Chương 653, luyện chế thập giai đan dược. Chương 653, luyện chế thập giai đan dược. Những cái kia dám trêu chọc Trần Nguyên ra hỏa, kết quả cơ hồ đều chỉ có một chữ chết. Mà những cái kia còn không có dám đối Trần Nguyên động thủ người, lúc này cũng chỉ có thể đem tiểu tâm tư giấu ở trong bụng, thở mạnh cũng không dám. Cái này gia hỏa này cũng quá đáng sợ. Trong đám người, một vị thân mang áo bào đen, khuôn mặt gầy gò nam tử, thân thể khẽ run, nhỏ giọng ngập ngừng nói. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, theo gương mặt trượt xuống. Bên cạnh một vị dáng người cao gầy, đôi mắt sáng tỏ như sao nữ tử, cắn chặt môi dưới, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới hắn thực lực vậy mà kinh khủng như vậy, chúng ta có thể ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thanh âm của nàng có chút phát run, mang theo vài phần nghĩ mà sợ. Bọn hắn nào dám hành động thiếu suy nghĩ, ai Trần Nguyên thực lực kia, quả thực kinh khủng như vậy. Trực tiếp đem bọn hắn chấn động đến kinh ngạc. Lúc này, có cái thân hình thấp bé, xấu xí nam tử, nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt viết đầy chấn kinh, miệng lại trường, nửa ngày mới gạt ra một câu, "Trời ạ, chắc không được hắn có thể ở khư trong bầy thú mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Thực lực này, không phục không được." Một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán, nặng nề mà thở dài, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng kính sợ. Trong lòng mọi người âm thầm cảm khái, chắc không được Trần Nguyên có thể ở khư trong bầy thú mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Thực lực này, không phục đều không được. Trần Nguyên đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng, quét mắt đám người xung quanh. Trong lòng của hắn cười lạnh, đối với những người này e ngại, hắn sớm đã thành thói quen. Tại cái này được nhục cường thực cuối cùng khư đại thế giới, thực lực chính là tất cả. Hừ, tại cái này cuối cùng khư đại thế giới, thực lực mới là vương đạo, những cái kia mưu toan khiêu khích ta người, bất quá là không biết lượng sức mà thôi. Trần Nguyên ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, ánh mắt càng thêm kiên định. Nếu ai không có mắt đi trêu chọc, đây không phải là thọ tinh treo ngược, chán sống đi. Trần Nguyên ý niệm trong lòng nhất chuyển. Trong chốc lát, thân ảnh tự nguyên điệu biến mất, dường như như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa. Thoáng qua ở giữa, hắn đã đặt mình vào không người hư không bên trong. Hai tay nhanh như thiểm điện, phi tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Quanh thân khư lực dường như mãnh liệt thủy triều, bành trướng cuồn cuộn, lại mạnh mẽ mở ra một phương độc lập tiểu thế giới. Bên trong thế giới nhỏ này, hỗn độn sơ khai, cuối cùng khư hội tụ, dường như tiên cảnh sơ thành. Trần Nguyên mắt sáng như đuốc, đưa tay ở giữa, thập nhất giai khư khí chín u minh viêm đỉnh ẩm vang hiện hiện. Đỉnh này tạo hình cổ pháp nặng nề, quanh thân khắc đầy phù văn thần bí, lộ ra tuế nguyệt tàng thương cùng thần bí. Chín đầu giữ tợn đũ ảnh vờn quanh thân đỉnh, dương nhanh múa bước, như muốn nhắm người mà phệ, tản ra làm cho người sợ hãi lạnh lẽo khí tức. Cùng lúc đó, thập nhất giai khư lửa luyện ngục minh viêm hừng hực dấy lên. Ngọn lửa kia hiện lên quỷ dị u lam chi sắc, nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt vặn bẹo không gian xung quanh, hư không dường như yếu ớt giấy mỏng, vì đó run rẩy không thôi. Trần Nguyên hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc đến dường như gánh vác lấy toàn bộ thế giới. Trong miệng quát khẽ, cuối cùng khư đan kinh khải. Trong chốc lát, quanh thân khư lực như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, toàn bộ điên cuồng tràn vào kia chín u minh viêm trong đỉnh. Tài liệu luyện đan bị hắn tiện tay bung lên, nhao nhao lơ lửng tại đỉnh trước. Tứ giai cuối cùng khư không thuốc, ngũ giai cuối cùng khư không thuốc, lục giai cuối cùng khư không thuốc lít nha lít nhít, tựa như đầy sao lấp lóe, căn bản không thể đếm hết được. Thất giai cuối cùng khư không thuốc trọn vẹn 15 vạn gốc, mỗi một gốc đều lóe ra tia sáng kỳ dị, cuối cùng khư chi lực bốn phía, tựa như sao trời bẩy xuống. Bát giai cuối cùng khư không thuốc 3500 gốc, mùi thuốc nồng nặc dường như thực chất, tràn ngập tại trong tiểu thế giới, làm cho người sảng khoái tinh thần, dường như linh hồn đều chiếm được tẩy lễ. Cửu giai cuối cùng khư không thuốc 27 gốc, mỗi một gốc đều tản ra uy áp mạnh mẽ, phản phất có linh trí đồng dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Còn có kia vô cùng chân quý ba cây thập giai cuối cùng khư không thuốc, nhẹ nhàng trôi nổi, toát ra quang mang chiếu sáng toàn bộ tiểu thế giới. Trên đó hoa văn dường như thiên địa pháp tắc xen lẫn, thần bí khó lường, lộ ra vô tận huyền bí. Trần Nguyên thầm nghĩ lấy, trước luyện chế những cái kia giai vị hơi thấp đan dược cả hai tay như ảo ảnh múa, nhanh đến cơ hồ thấy không rõ động tác. Đem tứ giai, ngũ giai, lục giai cuối cùng khư không thuốc không ngừng đầu nhập chín u minh viêm trong đỉnh, trong miệng tự lẩm bẩm, những đan dược này giai vị không cao, tiện tay luyện chế 100 triệu mai liền thôi. Đang khi nói chuyện, khư gấu lửa hùng nhiên đốt, như muốn đốt hết thế gian tất cả. Trong đỉnh truyền đến trận trận oanh minh, dường như lôi đỉnh ở trong đỉnh nổ vang. Bất quá một lát, 100 triệu mai tứ giai cuối cùng khư thực đan, 100 triệu mai ngũ giai cuối cùng khư thực đan, 100 triệu mai lục giai cuối cùng khư thực đan liền đã luyện chế hoàn thành. Trần Nguyên vung tay lên, đưa chúng nó tiện tay thu nhập chứa vật giới chỉ bên trong, động tác tiêu sái tùy ý tiếp lấy, Trần Nguyên bắt đầu luyện chế thất giai, bát giai, cửu giai cuối cùng khư thực đan. Thần sắc của hắn càng thêm nghiêm trọng, dường như gặp phải một trận sinh tử đại chiến. Mỗi đầu nhập một gốc dược liệu, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí khống chế khư lửa nhiệt độ cùng trong đỉnh khư lực. Thất giai cuối cùng khư thực đan, 180 vạn mai, thành. Hắn quát khẽ một tiếng, thanh âm bên trong lộ ra kiên định cùng tự tin. Bát giai cuối cùng khư thực đan, 4200 mai, ngừng. Lại quát khẽ một tiếng, dường như hồng trung băng lên. Cửu giai cuối cùng khư thực đan, 324 mai, định. Theo cái này âm thanh quát khẽ, từng quả đan dược lần lượt theo trong đỉnh bay ra, rơi vào ngọc trong tay của hắn trong bình. Mà giờ khắc này, mấu chốt nhất chính là luyện chế kia thập giai cuối cùng khư thực đan. Trần Nguyên hít sâu một hơi, hai tay run nhẹ nhẹ, kia là kích động cùng khẩn trương xen lẫn run rẩy. Trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng chờ mong, phản phất tại chờ mong một trận kỳ tích giáng lâm. Hắn chậm rãi vươn tay, đem kia ba cây thập giai cuối cùng khư không thuốc nhẹ nhàng cầm lấy. Cái này ba cây thuốc dường như có linh, trong tay hắn có chút rung động, dường như tại kháng cự số mạng sắp đến. Thập giai cuối cùng khư thực đan, hôm nay liền muốn để ngươi như thế. Trần Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng như lôi đỉnh, chấn động đến hư không đều ông tác hưởng. Đem ba cây thập giai cuối cùng hư không thuốc đột nhiên đầu nhập chín u minh viêm trong đỉnh. Trong ngay mắt, toàn bộ tiểu thế giới phong vân biến sắc, dường như ngày tận thế tới. Luyện ngục minh viêm điên cuồng thiêu đốt, tựa như muốn đem phương thế giới này cháy thành cho tàn. Chín u minh viêm đỉnh chấn động kịch liệt, phát ra trận trận tiếng vang trầm trầm, dường như thừa nhận vô tận thống khổ, như muốn không chịu nổi cái này cường đại dược lực. Luyện cho ta. Trần Nguyên quanh thân khư lực điên cuồng phun trào, toàn bộ tràn vào trong đỉnh. Trên mặt của hắn nổi gân xanh, mồ hôi như mưa rơi xuống, cả người dường như lâm vào một cuộc các chiến. Không gian chung quanh không ngừng bặm mẹo, vỡ vụn, màu đen khe hở như giữ tận cự thú miệng lớn, thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Theo thời gian trôi qua, trong đỉnh động tĩnh càng lúc càng lớn. Một tiếng kinh thiên động địa vang lên ầm ầm, toàn bộ tiểu thế giới đều tại cố lực lượng này hạ lão đảo muốn ngã, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Thành. Trần Nguyên một tiếng hô to, thanh âm bên trong tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. 36 mai thập giai cuối cùng khư thực đang theo trong đỉnh gào thét mà ra, mỗi một mai đều tản ra khí tức cường đại, hào quang rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ tiểu thế giới. Chương 654, Cửu Thiên Thần Tông chương 654, Cửu Thiên Thần Tông Trần Nguyên toàn lực ngưng luyện, cuối cùng thành đan thập giai cuối cùng khư thực đan. Trong nháy mắt đó, bàng bạc chi lực mãnh liệt bộc phát, càng đem Trần Nguyên trước đây mở tiểu thế giới trực tiếp nứt vỡ. Năng lượng kinh khủng gợn sóng, như mãnh liệt thủy triều, hướng phía vô ngần hư không điên cuồng lan tràn. Đúng vào lúc này, một nhóm người đi ngang qua nơi đây, chính là tiến về bắt đầu đại thế giới lịch luyện Cửu Thiên Thần Tông sư đồ hai người, sư phụ Lương Quân Hữu, nguyên luật cảnh 8 tầng tu vi, thực lực mạnh mẽ. Hắn đồ đệ Úc Tiên Thành, càng là dung mạo như thiên tiên, da thịt trắng hơn tuyết, hai con ngươi linh động dường như cất giấu sao trời, dáng người thướt tha, một bộ xanh nhạt váy dài theo gió lắc nhẹ, uy tàng cảnh 7 tầng tu vi, tại cùng thế hệ bên trong cũng coi như cực kỳ xuất sắc. Sư phụ, mau nhìn. Úc Tiên Thành đôi mắt đẹp trợn lên, chỉ vào kia bộ phát gợn sóng năng lượng, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh. Lương Quân Hữu ánh mắt ngưng tụ, trên mặt cũng là hiện ra vẻ không thể tin được, lẩm bẩm nói: cái loại này động tĩnh, đến tột cùng là thần thánh phương nào đang làm trò quỷ? Càng như thế kinh khủng. Sư đồ hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ tham lam. Sư phụ, cường đại như thế lực lượng chấn động, phía sau cất dấu chi vật, định vật phi phàm. Úc Thiên Thanh cắn cắn môi dưới, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Lương Quân Hữu khẽ gật đầu, trầm giọng nói, không tệ, như thế cơ duyên, nếu là có thể là ta sư đồ đạt được, ngày sau tại trong tông, địa vị chắc chắn nước lên thì thuyền lên. Hừ, cái loại này chỗ tốt, cũng không thể tiện nghi người khác. Úc Thiên Thanh tiểu hừ một tiếng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nhất định phải được. Sư đồ hai người lúc này thân hình lóe lên, hướng phía cái kia năng lượng bộc phát chỗ phi tốc lao đi, chuẩn bị cướp đoạt phần cơ duyên này, chiếm thành của mình. Cái gì? Lương Quân Hữu đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ánh mắt dường như đều muốn theo trong hốc mắt tung ra, miệng lại trương lấy, trên mặt viết đầy không thể tin, trong lòng kia cố rung động như mãnh liệt như thủy triều cuộn cuộn. Động tĩnh này đúng là có người luyện đan làm ra, cũng không phải là thiên tài địa bảo xuất thế. Úc Thiên Thanh cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nguyên bản tú lệ khuôn mặt giờ phút này bởi vì kinh ngạc mà hơi có vẻ bặm mẻo, miệng há thật to, đủ để nhét vào một quả trứng gà. Sư phụ, chuyện này có thể quá vượt quá ta dự liệu. Hừ. Lương Quân Hữu trong mắt lóe lên một tia tham lam, quang mang kia dường như sói đói để mắt tới con mồi, răng cắn thật chặt môi dưới, từ trong hàm răng gạt ra lời nói đến, mặc kệ là cái gì, cái loại này kỳ dị động tĩnh phía sau tất có trọng bảo, ta đến đánh thứ này chú ý. Úc Thiên Thanh liền vội vàng gật đầu, trên đầu đuôi tóc theo động tác hơi rung nhẹ, trong mắt giống nhau lóe ra tham lam quang mang. Sư phụ nói cực phải, tuyệt đối không thể buông tha chuyện tốt bực này, ta phải tiên hạ thủ vi cường. Lương Quân Hữu hừ lạnh một tiếng, quanh thân cư lực trong nháy mắt bộc phát, cả người khí thế hùng hổ, giống như sắp xuống núi mãnh hổ của mồi, đem chỗ tốt này một mực siết trong tay. Dứt lời, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, chuẩn bị hung hăng ra tay, muốn nhất kích tất sát. Lúc này, Trần Nguyên vừa vận luyện chế xong đan dược. Trong lúc đó, hắn phát giác được một cỗ ác ý như băng lãnh hàn phong giống như đánh tới, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hừ, dám ra tay với ta? Hắn tiện tay vung lên, bàng bạc cư lực mãnh liệt mà ra, tựa như lao nhanh giang hà, trực tiếp đem Lương Quân Hữu công kích san bằng. Sau đó, hắn chậm rãi hiện thân, dáng người thẳng tắp, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng cùng hai người giằng co. Cái này, tiểu tử này thực lực càng như thế kinh khủng. Lương Quân Hữu trong lòng kinh hãi, trên mặt trong nháy mắt hiện lên một tia e ngại, cơ bắp không tự giác hơi hơi run rẩy, nhưng rất nhanh lại cố giả bộ chấn định, cố gắng thẳng sống lưng. Sư phụ, ta sợ là đánh không lại a. Úc Thiên Thanh thanh âm đều có chút run rẩy, thân thể cũng có chút phát run, trong ánh mắt tràn đầy thất kinh. Sợ cái gì? Lương Quân Hữu hạ giọng, tới gần Úc Thiên Thanh, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói rằng, ta mặc dù không địch lại, nhưng cũng không thể yếu thế. Âm thầm liên hệ trong tông Lâm Vô Cứu sư thúc, nhường hắn nhanh chóng chạy đến. Tốt, tốt sư phụ. Úc Thiên Thanh vội vàng âm thầm đưa tin, ngón tay tại trong tay áo nhanh chóng múa, vẻ mặt khẩn trương. Vị huynh đệ kia, hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Lương Quân Hữu cười rạng rỡ, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn, bắp thịt trên mặt đều có chút cứng ngắc, hắn bước nhanh về phía trước nói rằng, ý đồ kéo dài thời gian, chúng ta vừa mới chỉ là thăm dò một chút, tuyệt không ác ý. Thư Trấn Nguyên Hàn mang trong mắt lóe lên, quanh thân cư lực bành trướng, dường như sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp, coi ta là đồ đần. Đánh ta chủ ý, còn muốn mạng sống. Huynh đệ, thật là hiểu lầm, cho cái cơ hội. Lương Quân Hữu còn tại giả mù sa mưa nói một bên bụng trộn quan sát Trần Nguyên vẻ mặt, hai chân không tự giác lui về sau một bước nhỏ. Nhiều lời vô ích, để mặc lại. Trần Nguyên đứng ở nguyên địa, vẻ mặt lạnh lùng. Chỉ thấy hắn trong lúc đó lồng ngực ưỡn một cái, đôi môi đột nhiên mở ra, quát to một tiếng dường như hồng trung băng lên, cuộn cuộn sóng âm hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Chịu chết đi. Cùng lúc đó, tay phải của hắn cấp tốc nâng lên, động tác cường tráng mạnh mẽ, dường như mang theo thiên quân chi thế. Trong miệng nói lẩm bẩm, cửu giai khư thuật hư không thôn vệ. Trong chốc lát, một cỗ cường đại vô song lực lượng từ hắn lòng bàn tay mãnh liệt mà ra. Đó là một loại cực kỳ hào quang chói sáng, dường như liệt nhật giáng lâm thế gian, chói mắt đến cực điểm, đâm vào người chung quanh ánh mắt đau nhức, không nhịn được muốn nhắm mắt tránh né. Quang mang này lấy cực nhanh tốc độ hướng phía cách đó không xa hai người công tới. Không, tại sao có thể như vậy? Lương Quân Hữu cùng Úc Thiên Thanh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai mắt trợn tròn xoe, mong muốn tránh né, lại phát hiện thân thể dường như bị định trụ đồng dạng, căn bản là không có cách đào thoát. Tha mạng a, chúng ta sai. Hai người bắt đầu cầu xin tha thứ, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng hối hận, thân thể càng không ngừng run rẩy, thanh âm đều mang giọng nghẹn ngào. Nhưng Trần Nguyên căn bản không hề lay động, ánh mắt băng lãnh như sương, thần thông uy lực không giảm, trong nháy mắt đem hai người bao phủ. Hai người tới chết đều không nghĩ tới, Trần Nguyên càng như thế quả quyết, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng chấn kinh, cho đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, trên mặt biểu lộ đều ngưng kết tại kia cực độ sợ hãi trong nháy mắt. Trần Nguyên vẫy tay, hai người kia sau khi chết lưu lại không gian giới chỉ liền rơi vào hắn lòng bàn tay. Hắn thần niệm quét qua, trong giới chỉ vụn vặt lẻ tẻ có chút tài nguyên tu luyện, có thể cùng chính mình so sánh, quả thực keo kiệt tới bạo. Hừ, liền cái này. Trần Nguyên khẽ miệng hiện lên một vẻ khinh thường, cũng quá kéo hông. Lại tìm tòi xem xét, khá lắm, hai người này đúng là đến từ Cửu Thiên Thần Tông. Trần Nguyên nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Cửu Thiên Thần Tông, chưa nghe nói qua a. Chợt, hắn thoải mái cười một tiếng, đem chuyện này quên sạch sành sanh, bất kể hắn là cái gì Cửu Thiên Thần Tông, ta lúc này được nhận, đây chính là vĩnh tại cảnh tinh khủng tồn tại, một cái Cửu Thiên Thần Tông, ở ta nơi này nhi, căn bản không đáng chú ý, sách đều chẳng muốn sách. Trần Nguyên mút cằm, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, trong lòng suy nghĩ, trong tay của ta cái này hải lượng đang dược, đến tranh thủ thời gian đưa ra ngoài, đổi chút ban thưởng mới là chính sự. Nhưng vấn đề tới, nên đưa cho ai đây? Chương 655, thập nhất giai khư khí cuối cùng khư phong thần quan tài. Thập nhất giai khư thuật phong khư bản cổ. Chương 655, thập nhất giai khư khí cuối cùng khư phong thần quan tài. Thập nhất giai khư thuật phong khư bản cổ. Lâm Vô Cứu thân ở Cửu Thiên Thần Tông bên trong, quanh người hắn khư lực cuồn cuộn, đang hết sức chăm chú luyện hóa một cái đại thế giới. Luyện hóa giới này là vì trợ lực tự thân tu luyện, xung kích cảnh giới cao hơn. Phải biết, hắn thân làm khang khuyết cảnh 5 tầng cường giả, tại cái này Cửu Thiên Thần Tông bên trong, địa vị tôn sùng, có thể nói dậm chân một cái, thiên địa đều phải rung lên 3 lần. Đồng nhiên, một đạo đưa tin đột ngột mà đến. Lâm Vô Cứu lông mày có hơi hơi nhíu, với tay, kia đưa tin liền rơi vào hắn lòng bàn tay. Chờ thấy rõ đưa tin nội dung, đúng là Úc Thiên Thanh hai người tin cầu cứu. Cái gì? Lâm Vô Cứu không khỏi thốt ra, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, tràn đầy chấn kinh chi sắc, miệng có chút mở ra, thân hình cũng nhất thời ngốc trệ. Ngay sau đó, thân thể của hắn khẽ run lên, một cỗ khó mà ức chế phẫn nộ theo đáy lòng dâng lên. Trong nháy mắt, hắn nảy sinh ác độc nói, cái nào không có mắt cầu vật, dám trêu chọc ta Cửu Thiên Thần Tông người. Quả thực là chán sống, nhất định phải nhường hắn nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Lập tức, hắn cũng không lo được tiếp tục luyện hóa cái này thật vất vả tới tay đại thế giới. Quanh thân cơ lực cầm vang bộc phát, khí thế kinh người, như là một tôn ma thần giống như. Dưới chân hắn đột nhiên đạp mạnh, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, cả người hướng thẳng đến Úc Thiên Thanh hai người nơi ở tiến đến. Không bao lâu, Lâm Vô Cứu liền chạy tới hiện trường. Cảnh tượng trước mắt làm hắn hít sâu một hơi. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn tự lẩm bẩm, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn chiến trường. Úc Thiên Thanh hai người không thấy tăm hơi, không rõ sống chết. Lâm Vô Cứu lập tức hai mắt đỏ bừng, tức giận gào thét, lại có người dám như thế đối ta Cửu Thiên Thần Tông bất kính. Quả thực tội đáng chết vạn lần. Lâm Vô Cứu cố nén lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Ánh mắt của hắn như nước, cẩn thận tại trên phiến chiến trường này tìm kiếm lấy vết tích. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, dám đụng đến ta Cửu Thiên Thần Tông người, cũng đừng nghĩ tùy tiện đào thoát. Hắn hừ lạnh một tiếng. Lập tức, lần theo kia một tia khí tức như có như không, thân hình lóe lên, đuổi theo. Trần Nguyên thân ảnh, tại một chỗ vỡ vụn thế giới bên ngoài, như quỷ mị giống như chậm rãi hiện hiện. Trong lòng của hắn vừa chuyển động ý nghĩ, trong tay mấy cái tia ức cuối cùng khư thực đan, tựa như sáng chói sao trời, tại lòng bàn tay nhảy vọt. Liền đem những này đều ném vào cái này vỡ vụn thế giới a, nhìn xem có thể được tới như thế nào phản hồi ban thưởng. Trần Nguyên thấp giọng tự nói, trong ánh mắt lóe ra chờ mong. Vỡ vụn trong thế giới, một mảnh thê thảm cảnh tượng. Này thiên đạo, quả thực là điên rồi. Lại hiến tế tất cả thế giới lực lượng, Newton xung kích tầng thứ cao hơn, nhưng hôm nay, thất bại, mọi thứ đều hủy. Chúng ta nên như thế nào sống sót ta? Đúng vậy à, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, sinh linh đồ thán, gia viên của chúng ta không có, thân nhân không có, còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Không, chúng ta không thể từ bỏ, nhất định phải tìm tới hy vọng sống sót. Dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi. Đám người cất tiếng đau buồn la lên, tiếng khóc, tiếng la đan vào một chỗ, quanh quẩn tại mảnh này vỡ vụn giữa thiên địa. Trần Nguyên trong tay cuối cùng khư thực đan, trong nháy mắt hóa thành mưa sao băng, sáng chói chói mắt, hướng phía vỡ vụn thế giới trượt xuống mà tiến. Trong chốc lát, biến hóa kỳ diệu đã xảy ra. Vỡ vụn thế giới, giống như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm đại địa, bắt đầu bản thân chữa trị. Đứt gãy dãy núi một lần nữa khép lại, khô cạn dòng sông lần nữa lao nhanh, hoang vu thổ địa bên trên, xanh nhạt mầm non phá đất mà lên. Vô số sinh linh nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng bên trong, một lần nữa dấy lên ngọn lửa hy vọng. Bọn hắn nhao nhao hướng phía Trần Nguyên chỗ thiên ngoại chi địa, thành kính quỳ lạy. Ân nhân a, cảm tạ ơn cứu mạng của ngài. Đại ân đại đức, chúng ta suốt đời khó quên. Nguyện ngài phúc phận thâm hậu, vạn sự trôi chảy. Lòng cảm kích, lộ rõ trên mặt, nguyện lấy quãng đời còn lại là ngài cầu phúc. Sinh linh chi lực như là ánh sáng nóng ánh mang, hội tụ tại Trần Nguyên bên cạnh thân, tản ra dị dạng hào quang. Trần Nguyên thấy thế, nao nao, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ, còn có như thế hiệu dụng, càng như thế đặc biệt, cũng là có chút ngoài ý muốn. Đang nghĩ ngợi, phản hồi ban thưởng chậm rãi hiện hiện. Thành công đưa ra từ giai cuối cùng khư thực đan 100 triệu mai, thu hoạch được ban thưởng, cửu giai khư khí linh tê hai mắt, cửu giai khư thuật linh tê phá vọng. Thành công đưa ra ngũ giai cuối cùng khư thực đan 100 triệu mai, thu hoạch được ban thưởng, thập giai khư khí khư sát phong ma hộ, thập giai khư thuật địa sát chói ma. Thành công đưa ra lục giai cuối cùng khư thực đan 100 triệu mai, thu hoạch được ban thưởng, thập giai khư khí khư minh vệ hồn cờ, thập giai khư thuật thất sát vệ hồn. Thành công đưa ra thất giai cuối cùng khư thực đan 180 vạn mai, thu hoạch được ban thưởng, thập giai khư khí tinh hà rơi thần cung, thập giai khư thuật rơi thần tiên tinh vẫn. Thành công đưa ra bát giai cuối cùng khư thực đan 4200 mai, thu hoạch được ban thưởng, thập nhất giai thái sơ nguyên cửu phân, thập nhất giai khư khí long nguyên đoạn giới đao, thập nhất giai khư thuật đoạn giới thập phương đức. Thành công đưa ra cửu giai cuối cùng khư thực đan 324 mai, thu hoạch được ban thưởng, thập nhất giai khư khí thánh khư âm dương hồ lô, thập nhất giai khư thuật âm dương quy khư. Thành công đưa ra thập giai cuối cùng khư thực đan 36 mai, thu hoạch được ban thưởng, thập nhất giai khư khí cuối cùng khư phong thần quan tài, thập nhất giai khư thuật phong khư bạc cổ. Trần Nguyên ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm trước mắt cái này từng nhóm ban thưởng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Những phần thưởng này, tuy nói cực kỳ bất phàm, có thể xưng nghịch thiên, có thể cuối cùng vẫn là không có đạt ta mong muốn a. Hắn lông mày cau lại, trong miệng tự lẩm bẩm. Cửu giai khư khí linh tê hai mắt, có thể thấy rõ hư ảo. Thập giai khư sát phong ma hộ, khư minh vệ một cờ, uy lực kinh khủng như vậy. Chớ nói chi là kia tinh hà rơi thần cung, còn có kia ẩn chứa vô tận kinh khủng chi lực cao giai khư thuật. Trần Nguyên một bên ở trong lòng kiểm kê, một bên nắm chặt nắm đấm. Nhưng, không đủ a. Ta muốn, không chỉ có những chuyện này. Trần Nguyên cắn răng, khắp khuôn mặt là vẻ không cam lòng. Luyện hóa những phần thưởng này, tất nhiên là có thể khiến cho thực lực của ta tăng nhiều, nhưng nếu muốn chân chính đứng ở thế giới này đỉnh phong, còn kém xa lắm a. Trần Nguyên trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết. Huống chi, ta còn cần siêu việt đỉnh cao nhất của thế giới này tồn tại, mới có thể cứu hồi sư đệ các sư muội. Sâu không đại thế giới, ta nhất định phải đi. Chỉ có đoạt được cao cấp hơn cuối cùng khư không thuốc, bên ta có thể nâng cao một bước. Trần Nguyên tín niệm trong lòng càng thêm kiên định, quay người, chuẩn bị tay luyện hóa những phần thưởng này, là tiến về sâu không đại thế giới làm chuẩn bị. Đang lúc này, trong chốc lát, hư không dường như yếu ớt giấy mỏng, bị một cỗ bàng bạc tuyệt luân lực lượng sinh sinh xé rách. Vâng, một thân ảnh lôi cuốn lấy sát ý ngút trời cùng vô tận tức giận, như ma thần hàng thế, hoành không mà đến. Thân ảnh kia quanh thân, hỗn độn khí lưu quần quần gào thét, như muốn đem phiến thiên địa này đều cuốn vào vô tận vực sâu. Đôi mắt bên trong, hàn mang lấp lóe, dường như có thể đông kết thế gian tất cả sinh cơ, mỗi một bước bước ra, hư không cũng vì đó run rẩy, gợn sóng không gian tầng tầng quyết tán, tựa như bị tự thạch nhập vào bình tĩnh mặt hồ. Sát ý nồng đậm, đúng như thực chất hóa ngọn lửa màu đen, cháy hùng hực. Chương 656, không, đừng có giết ta. Chương 656, không, đừng có giết ta. Hư không run lên bần bật, hình như có một đạo vô hình cự lực đem phiến thiên địa này mạnh mẽ quấy. Vâng, một tiếng đinh thai nhức óc bạo hưởng, dường như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn đánh mình. Chỉ thấy kia vô tận hư không bên trong, không gian lại như vỡ vụn lưu ly, tầng tầng băng liệt. Một thân ảnh lôi cuốn lấy vô tận hỗn độn khí lưu, hung hăng giáng lâm. Chính là khăng khít cảnh năm tầng cường giả Lâm Vô Cứu. Hắn giờ phút này quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Khí tức kia dường như thực chất, hóa thành từng đạo khí lưu màu đen, ở bên cạnh hắn điên cuồng xoay quanh, phát ra bén nhọn gào thét, dường như tại hướng thiên địa tuyên cáo hắn đến. "Tiểu tử, dám giết ta Cựu Thiên Thần Tông người, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, còn không mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết." Lâm Vô Cứu kia lạnh lẽo thanh âm, đúng như một đạo khai thiên kinh lôi, xé rách hư không quần quần mà đến, sắc ý như thực chất giống như, thẳng tắp khóa chặt Trần Nguyên. Trần Nguyên ánh mắt trong nháy mắt run lên, trong lòng âm thầm đoán thầm, cái này Cựu Thiên Thần Tông ra hỏa, quả thực chính là gậy quấy phân heo, tới cũng quá không phải lúc, lão tử đang có chuyện quan trọng phải xử lý đâu. Lập tức, khóe miệng của hắn cong lên, mặt mũi tràn đầy đều là không kiên nhẫn, gân cổ lên trực tiếp quát, cút sang một bên, đừng tại đây chậm trễ đại gia ta làm việc. Lâm Vô Cứu thân làm Cựu Thiên Thần Tông cương giả, ngày bình thường ở bên ngoài đi ngang ngược cản rỡ đã quen. Tại cái này cuối cùng khư thế giới, Cựu Thiên Thần Tông đây chính là dậm chân một cái, đại địa đều phải rung động ba rung động thế lực lớn siêu cấp. Giờ phút này, nghe xong Trần Nguyên lời này, hắn hai mắt đột nhiên trừng một cái, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khinh miệt, lỗ mũi đều nhanh chiêu thiên, hừ lạnh nói, hừ, chỉ bằng ngươi cái này tiểu lâu la, cũng dám cùng ta nói như vậy. Hôm nay ta nhất định phải là sư đệ ta Lương Quân Hiếu, sư đệ Đốc Thiên Thanh báo thù rửa hận, đưa ngươi đi địa ngục thấy Diêm Vương. Vừa dứt lời, Lâm Vô Cứu quanh thân cư lực điên cuồng phun trào, khí tức kia dường như sôi trào mãnh liệt sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp, để cho người ta sợ hãi không thôi. Trong tay hắn đột nhiên quang mang lóe lên, một cái thất giai khư khí thiết yêu liệt không trào, tản ra ưu quang như thế. Trên nuốt phù văn lấp lóe nhảy vọt, dường như đang thì thầm lấy trước kia cao chót vót, kể ra bất phàm cùng cường đại. Lâm Vô Cứu đôi mắt bên trong hàn mang bùng lên, cánh tay cơ bắp căng cứng, đột nhiên vung lên thiên yêu liệt không trào. Thất giai khư thuật liệt không cửu ung ấn, hắn hét to lên tiếng. Trong chốc lát, phong vân biến sắc, thiên địa dường như bị một cái vô hình kinh khủng cự thủ đảo loạn. Hư không giống như là yếu ớt giấy mỏng, bị hung hăng xé mở. Từng đạo vết nước màu đen, dường như giữ tận cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, hướng phía Trần Nguyên điên cuồng đánh tới. Vết rách những nơi đi qua, không gian như là bị bóp méo bánh quay trèo, biến hình vặn mèo, phát ra rợn người két tiếng vang, dường như đang chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ. Trần Nguyên nhìn kia đập vào mặt kinh khủng công kích, chẳng những không có mảy may ý sợ hãi, ngược lại vẻ mặt im lặng, nhếch miệng, thầm nghĩ lấy, liền cái này hai lần, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang, quả thực chính là múa rượu qua mắt thợ. Thần sắc hắn trầm ổn, không có chút nào nửa phần bối rối. Đưa tay ở giữa, nồng đậm đến cực hạn khư lực, dường như sôi trào mãnh liệt hồng lưu, tại lòng bàn tay điên cuồng hội tụ. Chớp mắt một cái chớp mắt, tản ra cổ pháp nặng nề khí tức thập giai khư thuật hôn nguyên một ấn, đã thành hình. Ấn ký phía trên, phù văn dường như linh động linh xả, không câu chuyện, dường như giấu giếm giữa thiên địa nhất trí cao trí lý. Trần Nguyên đột nhiên huy động cánh tay, tiếng như hồng trung giống như hét to, cho ta nghiền nát. Hôn nguyên một ấn lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa bàng bạc uy thế, trực tiếp hướng phía Lâm Vô Cứu công kích nghiền ép mà đi. Trong chốc lát, ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, dường như muốn đem phương thiên địa này chấn vỡ. Lâm Vô Cứu kia danh xưng kinh khủng tuyệt luân liệt không cửu u ngấn, tại hôn nguyên một tấn trước mặt, lại như giấy đồng dạng yếu ớt không chịu nổi. Trong nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành một mảnh hư vô, tan đi trong trời đất. Lâm Vô Cứu nhìn thấy một màn kia, ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, dường như hai viên trung đồng. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin, miệng há thật to, quả thực có thể nhét vào một quả trứng gà. Trong lòng gọi là một cái chấn kinh a, cũng bị một đạo tiên lôi bổ trúng dường như. Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, Trần Nguyên tiện tay phát ra công kích, lại sẽ là thập giai cấp bậc hư thuật. Cái này đạp ngựa hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết phạm vi a. Sợ hãi như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem hắn tâm bao phủ. Hai chân không bị khống chế khẽ run lên, trước đó bộ kia ngang ngược cản rỡ khí diễm đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Bình một tiếng, hắn trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Thanh âm run lẩy bẩy, cầu khẩn nói, "Trước tiền bối, ta có mắt không biết Thái Sơn a, ngài đại nhân có đại lượng. Tha ta lần này a, tiểu nhân về sau đánh chết cũng không dám." Trần Nguyên trong lòng hừ lạnh, nhìn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Lâm Vô Cứu, hoán tầm nói, "Con hàng này, không phải thật tâm sợ bản đại gia, rõ ràng là hiểu được chính mình tài nghệ không bằng người, đánh không lại mà thôi. Hôm nay như tha hắn một lần, ngày sau xác định cũng chắc tìm cơ hội đến báo thủ, cái này thai hoàng ẩm, tuyệt không thể giữ lại." Suy nghĩ đến đây, Trần Nguyên ánh mắt bá lạnh lẽo, không có nửa phần do dự. Trong chốc lát, quanh thân cơ lực dường như núi lửa phun trào, lại lần nữa mãnh liệt bộc phát. Hắn giờ phút này, đúng như một tôn vô địch chiến thần lâm thế, quanh thân lôi cuốn lấy vô tận uy nghiêm, ép tới quanh mình không khí đều dị dạng rung động. "Không, đừng có giết ta." Lâm Vô Cứu nhạy cảm bắt được Trần Nguyên kia quyết tuyệt đến cực hạn sát ý, sắc mặt bá một chút, trắng bệch đến như là bị rút khô tất cả huyết sắc giấy trắng. Ngay sau đó, hắn hoàng hồn, liều mạng giật đầu, cái chán cùng mặt đất điên cuồng va chạm, bất quá trong chớp mắt, cái chán liền máu me đầm địa, dường như mở sừng luận. Một bên đập, hắn còn một bên thê thảm cầu cứu, thanh âm kia bên trong, sợ hãi cùng tuyệt vọng xen lẫn, dường như bị tử thần giữ lại cổ họng, từng tiếng đẫm máu và nước mắt. Trần Nguyên dường như không nghe thấy. Trong lòng sát ý cuồn cuộn, trong tay khư lực điên cuồng ngưng tụ, trong chớp mắt liền hóa thành một đạo sắc bén đến cực điểm công kích. "Chịu chết đi." Trần Nguyên quát lên một tiếng lớn, kia ngưng tụ lực lượng kinh khủng công kích, không chút do dự hướng phía Lâm Vô Cứu đánh tới. "Không, không cần." Lâm Vô Cứu hoảng sợ hô to, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Tại cái này kinh khủng công kích phía dưới, Lâm Vô Cứu căn bản bất lực ngăn cản, tiêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Thân thể của hắn liền giống bị vạn quân chi lực nghiền nát, trong nháy mắt hóa thành một mịn, tiêu tán giữa thiên địa. Giờ phút này, không gian xung quanh dường như cũng không chịu nổi cỗ này kinh khủng dư uy. Ông long rung động, khẽ run lên, phản phất tại là trận chiến đấu này kết thúc mà phát ra than thở. Lại như tại chứng kiến lấy vừa mới kia kinh tâm động phách, đủ để cho thiên địa thất sắc một màn. Trần Nguyên đưa tay một chiêu, kia Lâm Vô Cứu không gian giới chỉ liền vững vàng rơi vào hắn lòng bàn tay. Hắn thần niệm quét qua, không khỏi nhíu mày, lại cũng có vài cọng cửu giai cuối cùng khư không thuốc, có chút ít còn hơn không à. Gia hỏa này, cùng trước đó kia hai thằng xui xẻo không có gì khác nhau, nghèo đến đinh đương vàng, cái này không gian giới chỉ bên trong đều không có nhiều đồ tốt. Trần Nguyên một bên lẩm bẩm, một bên đem kia vài cọng dược thảo bỏ vào trong túi, thần sắc bình tĩnh, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Mà thôi, tốt xấu cũng không toi công bận rộn một trận. Trần Nguyên khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt bắt đầu ở bốn phía tìm tòi. Đến tìm chỗ ẩn nút, thật tốt bế quan tu luyện một phen, tiếp xuống sâu không đại thế giới mới là trọng điểm. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, không ngừng bước, thân hình như điện hướng về phương xa lao đi. Chương 657, thực lực tăng lên. Chương 657, thực lực tăng lên cái gì? Tam trưởng lão Lâm Vô Cứu lại bỏ mình, hồn bài vỡ vụn. Một đệ tử nghe nói tin tức này, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, thanh âm đều không tự giác run rẩy lên. Thiên chân vạn sát, đây chính là tam trưởng lão à? Tại ta Cửu Thiên Thần Tông, địa vị tôn sùng vô cùng, đến tuột cùng là thần thánh phương nào, dám hạ loại độc này tay? Một cái khác đệ tử sắc mặt trắng bệnh, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tông môn nghị sự đại điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể chảy ra nước. Tông chủ Ấn Hoài Xuyên ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên, sắc mặt âm trầm như nước, khí tức quanh người dường như gió bão cuộn cuộn, để cho người ta sợ hãi. Lẽ nào lại như vậy? Ấn Hoài Xuyên đột nhiên vỗ bàn kia án trong nháy mắt hóa thành một mịt. Tam trưởng lão là ta Cửu Thiên Thần Tông lập xuống công lao hắn mã, lại bị loại độc này tay, thù này không báo, ta có gì mặt mũi chấp trưởng tông môn? Trong mắt hàn mang lấp lóe, sắc ý như muốn thực chất hóa, truyền lệnh xuống, phát động tông môn tất cả lực lượng, cho ta toàn lực tìm kiếm hung thủ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Một khi tìm tới, nhất định phải đem nó chém thành muôn mảnh, lấy tế tam trưởng lão trên trời có linh thiêng. Phía dưới một đám trưởng lão đều là sắc mặt nghiêm trọng, nhao nhao ôm quyền lĩnh mệnh. Tông chủ, tam trưởng lão thực lực phi phàm, có thể giết hắn người, chắc hẳn việc không phải hạng người hời hợt, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đại trưởng lão chau mày, lo lắng nói. Ấn Hoài Xuyên hừ lạnh một tiếng, hừ, mặc kệ đối phương là ai, dám ở ta Cựu Thiên Thần Tông dương oai, liền phải nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Ta cũng không tin, tại cái này cuối cùng khư đại thế giới, còn có ta Cựu Thiên Thần Tông không đối phó được người. Nhưng nếu là hung thủ kia ẩn nấp đi, bằng vào ta tông chi lực, mong muốn tại cái này rộng lớn vô ngần cuối cùng khư đại thế giới tìm được hắn, nói nghe thì dễ. Nhị trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, chậm rãi mở miệng. Cho dù là đào sâu ba thước, cũng muốn đem hắn tìm ra. Ấn Hoài Xuyên ánh mắt kiên định, cắn răng nói rằng, ta cũng không tin, hắn có thể tránh cả một đời. Cùng lúc đó, vô tận trong hư vô, Trần Nguyên trong lòng giấy lên tu luyện ý niệm, lúc này vận chuyển quanh thân khư lực, muốn mở một phương tiểu thế giới, lấy cung cấp tu luyện. Thử. Hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân khư lực như mãnh liệt như cuồng chiều cuồn cuộn mà ra. Kia khư lực dường như có linh, ở dưới sự khống chế của hắn, bắt đầu điên cuồng xé rách, vặn mèo quanh mình không gian. Không gian tại cỗ này lực lượng kinh khủng tứ ngược hạng, như cũ nát trang giấy giống như bị tùy tiện xé mở, một cái nhỏ bé lại sâu thúy lỗ đen chậm rãi hiện hiện. Trần Nguyên ánh mắt sáng rực, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo phức tạp huyền ảo ấn quyết không có vào trong lỗ đen. Lỗ đen dường như bị rót vào sinh cơ, bắt đầu cấp tốc quyết trường, rất nhanh, một cái đơn giản hình thức ban đầu tiểu thế giới liền hiện ra ở trước mắt. Bên trong thế giới nhỏ này, hỗn độn chi khí tràn ngập, hoàn toàn mông lung. Trần Nguyên một bước bước vào, vẻ mặt dường như hàn đảm chi thủy, lạnh lùng vô cùng. Hắn đột nhiên vẫy tay, trong chốc lát, kia cựu giai khư khí linh tê hai mắt, tựa như một đạo u quang giống như, trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Cái này linh tê hai mắt tạo hình có thể xương kỳ dị, đúng như một đôi to lớn đôi mắt, tản ra sâu thẳm đến cực hạn quang mang, phù văn lấp lóe, thần bí lại cường đại. Luyện hóa. Trần Nguyên hét to lên tiếng, tiếng như hồng trung, quanh thân khư lực dường như quần quần hồng lưu, điên cuồng hướng phía linh tê trong đôi mắt tràn vào. Linh tê hai mắt run lẩy bẩy, phát ra trận trận đinh thai nhức óc bù bù, giống như có ý thức của mình đang điên cuồng kháng cự luồng sức mạnh mẽ này. Trần Nguyên sắc mặt càng thêm lạnh lùng, hàn mang trong mắt lóe lên, hiện lên một tia kiên quyết chi ý, không chút do dự ra tăng khư lực chuyển vận. Cho ta tan. Hắn giận dữ hét, thanh âm dường như muốn đem phương thiên địa này đều chấn vỡ. Tại Trần Nguyên điên cuồng như là ma thần khư lực trùng kích vào, linh tê hai mắt dần ngừng lại run rẩy, quang mang càng thêm sáng chói chói mắt, dường như hai vòng liệt nhật trong tay nở rộ quang huy, cuối cùng chậm rãi dung nhập Trần Nguyên trong thức hải. Trong chốc lát, Trần Nguyên chỉ cảm thấy thức hải dường như bị một đạo thanh hoàng gột rửa, một hồi thanh minh. Ngay sau đó, kia cựu giai khư thuật linh tê phá vọng huyền bí, dường như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt tràn vào trong đầu của hắn. Hắn lúc này vận chuyển này thuật, chỉ thấy trước mắt tiểu thế giới, trong chốc lát dường như bị một tầng mê vụ bị để lộ, biến thông thấu lên, tất cả hư ảo tại cái này thuật pháp phía dưới, không chỗ che thân. Trần Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra vẻ hài lòng tới cực điểm nụ cười. Trần Nguyên ngay sau đó liền lấy ra thập giai khư khí, khư sát phong ma hộp. Này hộp cổ pháp nặng nề, phía trên khắc đầy phù văn thần bí, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Trần Nguyên hai tay vững vàng đặt tại hộp phía trên, thể nội khư lực dường như mãnh liệt nham tương, điên cuồng rót vào trong đó. Hộp trong nháy mắt chấn động kịch liệt lên, phù văn lấp loé không ngừng, hình như có linh tính đồng dạng, muốn tránh thoát Trần Nguyên trường khống. Hừ. Trần Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một vẻ mất lệ, trong lòng thầm nghĩ, muốn chạy trốn, môn đều không có. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi luyện hóa, ngoan ngoãn làm việc cho ta. Trần Nguyên trong miệng quát khẽ, tăng lớn khư lực chuyển vận. Hai tay càng là không ngừng biến hóa ấn quyết, từng đạo khư lực xiển xích trong nháy mắt quấn quanh ở hộp phía trên. Trần Nguyên cắn răng, trán nổi gân xanh lên, mỗi một lần phát lực đều chút xuống toàn thân chi lực. Tại Trần Nguyên như vậy không ngừng cố gắng hạ, khư sát phong ma hộp rốt cục được thành công luyện hóa. Cùng lúc đó, thập giai khư thuật địa sát chói ma phương pháp tu luyện, cũng như là cấn đồng dạng, thật sâu ấn khắc tại trong đầu của hắn. Trần Nguyên thân hình lóe lên. Trong chốc lát, trong tay đã cầm thập giai khư khí khư minh vệ một cờ. Cờ này cờ toàn thân tối tăm như mực, dường như có thể thôn vệ thế gian tất cả quang mang, nồng nặc tan không ra tử vong khí tức, tự trên đó cuồn cuộn phát ra. Cờ trên mặt, lít nha lít nhít khắp đầy dữ tợn mặt quỷ, mỗi một trương mặt quỷ đều dường như cất giấu vô tận oán niệm. Trần Nguyên ánh mắt nghiêm trọng, dường như hàn đảm chi thủy, thâm thúy mà băng lãnh. Lúc này vận chuyển thể nội khư lực, kia cố bảng bạc khư lực dường như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem cờ phớn bao phủ. Khư minh vệ hồn cờ dường như có linh, kịch liệt giằng co. Cờ trên mặt mặt quỷ, dường như sống lại đồng dạng, mỗi một trương đều vặn vẹo biến hình, phát ra trận trận đều thê lương thảm thiết, thanh âm kia dường như có thể xuyên thấu linh hồn, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Trần Nguyên sắc mặt lạnh lùng, như núi cao nguy nga giống như trầm ổn không thay đổi. Hai tay như ảo ảnh nhanh trong múa, khư lực thao thao bất tuyệt, đúng như quần quần nước sông, liên miên không ngừng mà hướng phía cờ phướn bên trong điên cuồng tràn vào. Định. Trần Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng như hùng trùng, vang vọng chân trời. Một đạo cường đại vô song khư lực, dường như Thái Sơn áp đỉnh giống như trấn áp mà xuống. Cỗ này khư lực, mang theo không có gì sánh kịp như thế, dường như có thể nghiền nát thế gian tất cả trở ngại. Rốt cục, khư minh phệ hồn cờ yên tĩnh trở lại, không dãy rủa nữa. Trần Nguyên thành công đem luyện hóa, cùng lúc đó, kia cường đại thập giai khư thuật thất sát phệ hồn cũng bị hắn vững vàng nắm giữ. Cuối cùng, Trần Nguyên cầm trong tay thập giai khư khí tinh hà rơi thần cung. Cái này thần cung, tạo hình xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân, không lưng phía trên, vô số ngôi sao giống như bảo thạch hàm nạm trong đó, tản ra làm cho người hoa mắt thần mê hào quang óng ánh, dường như đem mênh mông tinh hà đều cô đọng tại một phương này nhỏ nhỏ không lưng phía trên. Trần Nguyên hít sâu một hơi, quanh thân khư lực phun trào, như sôi trào mãnh liệt thủy triều, hướng phía tinh hà rơi thần cung trào lên mà đi, bắt đầu luyện hóa cuối cùng này cường đại khư khí. Tinh hà rơi thần cung tại Trần Nguyên khư lực bao bảo, khẽ run lên, phát ra minh thanh du dương lại linh hoạt kỳ ảo, dường như đến từ viễn cổ kêu gọi thần bí. Trần Nguyên trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt, nội tâm độc thoại nói, hắc hắc, kế tiếp, cái này tuyệt thế thần cung liền muốn hoàn toàn thuộc về ta. Cho ta tan. Trần Nguyên quát to một tiếng, đem toàn bộ khư lực không giữ lại chút nào rót vào thần cung bên trong. Trong chốc lát, thần cung hào quang tỏa sáng, quang mang kia dường như vô số ngôi sao đồng thời bộc phát, cùng Trần Nguyên khí tức dần dần tương dung, lẫn nhau hô ứng. Rốt cục, trải qua một phen vượt mọi khó khăn gian khổ luyện hóa, tinh hà rơi thần cung được thành công luyện hóa. Trần Nguyên nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, giờ phút này, thập giai khư thuật rơi thần tiên tinh vẫn cũng bị hắn hoàn toàn nắm giữ, cái này lực lượng cường đại, đủ để cho hắn tại cái này huyền huyễn thế giới bên trong, nhấc lên kinh đảo hải lãng, ai dám tranh phong. Trần Nguyên đứng tại bên trong tiểu thế giới, quanh thân tản ra khí tức cường đại, hắn thành công đem những này khư khí luyện hóa, cũng nắm giữ tới phối hợp khư thuật, hắn giờ phút này, thực lực đã đạt đến một cái kinh khủng độ cao mới. Ngay sau đó, Trần Nguyên ánh mắt sáng rực, thẳng tắp khóa chặt kia thập nhất giai Thái Sơ Nguyên. Cái này Thái Sơ Nguyên a, chán phóng chói mắt đến cực điểm quang ảnh, đúng như Thái Sơ hỗn độn sơ khai lúc. Quang mang kia, thần bí mênh mông đến không tưởng nổi, dường như cất giấu vạn cổ đến nay vô tận bí mật. Trần Nguyên trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cái loại này thần vật, coi là thật phi phàm, nguyên lực chấn động, càng như thế bằng bạc, dường như có thể lật tung thiên địa càn khôn. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy nóng bỏng cùng khát vọng, chậm rãi hướng phía Thái Sơ Nguyên tới gần. Chương 658, Phong Khư Bạc Cổ, trấn áp tất cả. Chương 658, Phong Khư Bạc Cổ, trấn áp tất cả. Trần Nguyên thân ở tự mình mở ra bên trong tiểu thế giới. Hắn dáng người thẳng tắp, sắc mặt trầm ổn, khí tức quanh người nội liễm lại mơ hồ có bàng bạc chi thế. Giờ phút này, hắn toàn lực vận chuyển cựu chuyển khư quyết, đôi môi khẽ mở, thanh âm trầm thấp tại bên trong thế giới nhỏ này quân quẩn, "Hừ, hôm nay nhất định phải đem cái này cựu phân thập nhất giai Thái Sơ Nguyên hoàn toàn luyện hóa." Trần Nguyên trong lòng thầm nghĩ, kia ánh mắt thâm thúy bên trong tràn đầy vẻ kiên nghị, dường như thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Theo công pháp đều đâu vào đấy vận chuyển, Thái Sơ Nguyên lực lượng dường như mãnh liệt thủy triều, mang theo vô tận bàng bạc cùng hùng hồn, không ngừng hướng phía Trần Nguyên mà tới, bị hắn như thôn tính đồng dạng thu nạp. Thời gian tại cái này tĩnh mịch tiểu thế giới bên trong chậm rãi trôi qua, Trần Nguyên quanh thân quang mang lấp lóe, kia là Thái Sơ Nguyên lực lượng cùng hắn tự thân lực lượng giao hòa dấu hiệu. Rốt cục, một tiếng như có như không nhẹ vang lên truyền đến, thành công luyện hóa. Trần Nguyên chỉ cảm thấy thể nội tu vi đột nhiên vừa tăng, nguyên bản dừng lại tại khang khít cảnh giới đỉnh cao, như là xông phá một tầng gông cùng xiềng xích, trong nháy mắt tiến giai tới Thái Sơ cảnh một tầng. Nhưng mà, cái này còn xa xa không xong. Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, trong cơ thể hắn lực lượng lại lần nữa sôi trào, tu vi giống như là ngựa hoang mất cương, lại lần nữa kéo lên, lại tiến giai một tầng. Như thế như vậy, một lần lại một lần tiến giai, dường như không có cuối cùng. Trong chớp mắt, Trần Nguyên liền đạt đến Thái Sơ cảnh cửu tầng đỉnh phong. Cái loại này thực lực cường đại tăng lên, quả thực nghịch thiên. Trần Nguyên không khỏi thốt ra, hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, khớp nối bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Cảm thụ được thể nội bành trướng giống như là biển gầm cư lực, trong lòng của hắn tràn đầy rung động cùng hưng phấn. Như vậy đột nhiên tăng mạnh, vượt quá tưởng tượng, tương lai còn có cái gì là ta không thể làm được? Không thể dừng lại, tiếp tục tu luyện. Trần Nguyên ánh mắt như lửa, chăm chú nhìn một bên Long Nguyên đoạn giới đao. Đây chính là thập nhất giai khư khí à, thân đao thon dài thẳng tắp, trên đó khắc đầy cổ phát lại phù văn thần bí, mỗi một đạo phù văn đều giống như ngủ say thái cổ hung thú, lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Đao mang lấp lóe, khí tức lãnh liệt tràn ngập ra, dường như thật có thể một đao chặt đứt giữa thiên địa tất cả trở ngại. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi luyện hóa, nắm giữ kia thập nhất giai khư thuật đoạn giới thập phương đức. Trần Nguyên cắn răng, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong chốc lát, quanh thân khư lực phun trào, bắt đầu toàn lực vận chuyển công pháp luyện hóa Long Nguyên đoạn giới đao. Theo Trần Nguyên toàn lực hành động, Long Nguyên đoạn giới đao quang mang đại thịnh, quang mang mãnh liệt đâm vào người mở mắt không ra. Nó phát ra trận trận bù bù, thanh âm kia phảng phất là viễn cổ ma thần gào thét, tràn ngập sự không cam lòng, dường như tại kháng tự bị luyện hóa vận mệnh. Thử, ngoan ngoãn thần phục a! Trần Nguyên đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng như hồng trùng, thể nội khư lực như là vỡ đê hồng thủy, điên cuồng mà tràn vào Long Nguyên đoạn giới đao. Trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn mèo, dường như không chịu nổi cỗ này lực lượng cường đại xung kích. Rốt cục, Long Nguyên đoạn giới đao giống như là hao hết tất cả khí lực, đình chỉ dãy rủa. Trần Nguyên trong lòng vui mừng, thành công. Hắn trong nháy mắt nắm giữ đoạn giới thập phương nước chi thuật. Nay thuật vừa ra, thập phương thiên địa đều muốn đứt gãy. Trần Nguyên hảo tình bạt trượng, ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm kia ở trong thiên địa quanh quẩn, thật lâu không thôi. Trần Nguyên mắt sáng như đuốc, chăm chú khóa chặt kia thập nhất giai khư khí thánh khư âm dương hồ lô. Cái này thánh khư âm dương hồ lô, coi là thật tạo hình vô cùng kỳ dị. Hồ lô thân dường như bị một phân thành hai, một nửa hắc đến thâm thúy, đúng như vô ngần đêm tối, màu mực nồng nặc dường như có thể đem tất cả thôn phệ. Một nửa khác lại được không thuần túy, như là vào đông tuyết đầu mùa, sạch sẽ không tì vết. Càng có kia âm dương nhị khí, dường như linh động linh xả, tại hồ lô quanh thân như ẩn như hiện lưu chuyển, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Luyện hóa ngươi, nhờ vào đó lĩnh ngộ âm dương quy khư chi thuật. Trần Nguyên ý niệm trong lòng vừa lên, liền không kịp chờ đợi bắt đầu luyện hóa tiến hành. Theo luyện hóa tiến trình từng bước xâm nhập, thánh cư âm dương hồ lô giống bị hoàn toàn chọc giận, đột nhiên bộc phát ra một cỗ có thể sừng kinh khủng âm dương chi lực. Trong chốc lát, hai khói trắng đen giăng khắp nơi, như hai cái cổ lòng, đem Trần Nguyên toàn bộ bao phủ trong đó. Trần Nguyên chỉ cảm thấy quanh thân dường như bị thiên quân gánh nặng ép thân, kia âm dương chi lực lẫn nhau xung đột, nhưng lại ý đồ từng dùng ở trong cơ thể hắn điên cuồng tứ ngược. Có thể hắn như thế nào lại dễ dàng buông tha, cắn chặt hàm răng, dường như muốn đem không khí đều cắn nát đồng dạng, giận dữ hét, "Cho ta dung hợp." Cái này trong tiếng hô, tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên nghị. Rốt cục, tại Trần Nguyên kia gần như điên cuồng kiên trì hạ, thánh cư âm dương hồ lô phản kháng dần dần yếu ớt, cuối cùng bị hắn thành công luyện hóa. Cùng lúc đó, Âm Dương Quy Khư chi thuật huyền bí, cũng như một bức triển khai bức tranh, rõ ràng hiện ra tại Trần Nguyên trong lòng. Âm Dương luân chuyển, vạn vật quy khư, tốt một cái cường đại vô song khư thuật. Trần Nguyên mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, trong mắt tràn đầy khó mà ức chế hưng phấn cùng rung động. Cái này khư thuật cường đại, viễn siêu tưởng tượng của hắn, dường như có thể trưởng khống thế gian vạn vật sinh tử luân hồi, nhường hắn dường như cầm một thanh mở ra mới thiên địa chìa khóa. Trần Nguyên ánh mắt thẳng tắp khóa chặt kia thần bí đến cực điểm thập nhất giai khư khí, cuối cùng khư phong thần quan tài. Cái này cuối cùng khư phong thần quan tài, toàn thân như mực đen nhánh, nắp quan tài bên trên khắc đầy lít nha lít nhít, thần bí khó lường đồ án. Mỗi một đạo đường vân đều dường như tản ra cổ lão lại làm cho người run rẩy khí tức tương đại. Còn kém ngươi, cuối cùng khư phong thần quan tài. Trần Nguyên thấp giọng nỉ non, trong ánh mắt lộ ra quyết tuyệt cùng kiên định, ta hôm nay nhất định phải trưởng khống phong khư vạn cổ chi thuật. Nói xong, hắn không chút do dự, trong nháy mắt vận chuyển quanh thân khư lực, toàn lực bắt đầu luyện hóa cái này cuối cùng khư phong thần quan tài. Có thể cái này cuối cùng khư phong thần quan tài dường như có linh trí đồng dạng, chỗ nào chịu tùy tiện đi vào khuôn khổ. Trong chốc lát, nguyên bản coi như bình tĩnh tiểu thế giới, phong vân đổi biến. Cùng phong gào thét, hình như có vô số oán linh đang thét đảo. Đại địa chấn động, dường như tận thế hàng lâm. Thử, muốn phản kháng. Quả thực người si nói mộng, tuyệt đối không thể. Trần Nguyên gầm thét, trên trán nổi gân xanh, kia nồng nặc tan không ra khư lực, dường như vỡ đê hồng thủy, không muốn sống hướng lấy cuối cùng khư phong thần quan trong điên cuồng rót vào. Trần Nguyên trong lòng thầm nghĩ, hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn đưa ngươi cầm xuống, cái này phong khư vạn cổ chi thuật, ta nhất định phải được. Nếu ngay cả cái này cuối cùng khư phong thần quan tài đều không luyện hóa được, ngày sau còn thế nào tại cái này huyền huyễn thế giới đặt chân, như thế nào đối mặt những cái kia từng khinh thị ta người. Tại Trần Nguyên gần như vậy ư điên cuồng không ngừng cố gắng hạ, cuối cùng khư phong thần quan tài phản kháng, rốt cục dần dần yếu đi xuống dưới. Thành công. Trần Nguyên cảm nhận được cuối cùng khư phong thần quan tài truyền đến kia một tia thần phục chi ý, trong lòng vui mừng như điên. Phong khư vạn cổ, trấn áp tất cả. Trần Nguyên ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm bên trong tràn đầy tùy tiện cùng tự tin, từ nay về sau, thực lực của ta chắc chắn nâng cao một bước. Ai dám lại khinh thường ta Trần Nguyên? Tiếng cười kia, dường như một đạo kinh lôi, tại tiểu thế giới bên trong qua lại khuấy động, vang vọng thật lâu. Đúng lúc này, một đạo quang ảnh đột nhiên xé mở Trần Nguyên chỗ tiểu thế giới, rốt cuộc tìm được ngươi. Tiểu xuất sinh, dám giết ta Cửu Thiên Thần Tông người, là ai đưa cho ngươi lá gan? Chương 659, thực lực của hắn thế nào mãnh thành quỷ này bộ dáng? Chương 659, thực lực của hắn thế nào mãnh thành quỷ này bộ dáng? Trần Nguyên mở tiểu thế giới, đúng là tại thời khắc này, ầm vang ở giữa bị xé nứt ra. Sát na lúc, kia vô ngần hư không, dường như bị một cái ẩn nấp tại hỗn độn chỗ sâu vô hình cự thủ, lấy cuồng bạo tuyệt luân chi tư, điên cuồng quấy lộng lấy. Hỗn độn khí lưu đúng như thoát cương viễn cổ hung thú, tùy ý quần quần gào thét, quấy đến càn khôn thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Không gian mảnh vỡ dường như từng mảnh tuyệt thế lưỡi dao, lôi cuốn lấy vô tận phong duệ chi khí, hướng về bốn phương tám hướng, như bạo vũ lê hoa giống như bắn ra. Từng đạo sâu thẳm đen nhánh vết nứt không gian, giống như giữ tận cự thú mở ra miệng lớn, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, tự bị xé nứt chỗ bốn lượn lan tràn, muốn đem thế gian tất cả hết thảy thôn phệ hầu như không còn. Tại như vậy hỗn loạn lại kinh khủng cảnh tượng bên trong, mấy đạo cường đại thân ảnh chậm rãi theo hỗn độn trong sương mù nổi lên. Tiểu xuất sinh, dám chu sát ta Cửu Thiên Thần Tông Tam trưởng lão Lâm Vô Cứu, hôm nay nhất định phải ngươi chém thành muôn mảnh. Cửu Thiên Thần Tông Tông chủ Ấn Hoài Xuyên mang theo tông môn 12 vị khăng khít cảnh cường giả, tại hỗn loạn trong hư không hung hăng hiện thân. Hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đôi mắt tựa như muốn phun ra lửa cháy hừng hực, kia tiếng gầm gừ đúng như quần quần kinh lôi, tại mảnh này hỗn loạn giữa thiên địa ầm vang nổ vang. Trần Nguyên lông mày hơi nhíu, thần sắc bình tĩnh đến như là không có chút rung động nào mà hồ. Hắn hôm nay sớm đã bước vào thái sơ cảnh cường giả liệt kê, trước mắt đám người này, trong mắt hắn lại coi là cái gì? Trần Nguyên trong lòng âm thầm mỉm cười, bất quá là một đám không biết sống chết, không biết lượng sức sâu kiến mà thôi. Ấn Hoài Xuyên bọn người nhìn Trần Nguyên bình tĩnh như thế, lửa giận từ từ đi lên bốc lên, càng thêm tràn đầy. Hừ, tiểu xuất sinh này, chỉ định là sợ choáng váng, mới giả ra như thế một bộ trấn định bộ dáng. Ấn Hoài Xuyên bên cạnh một vị trưởng lão tức giận quát, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Trần Nguyên ngàn đao bầm thây. Lên cho ta, đem cái này cuồng vọng chi đồ cầm xuống, nghiền xương thành cho hắn biết đắc tội ta Cửu Thiên Thần Tông kết quả. Ấn Hoài Xuyên đại thủ dùng sức vung lên, tiếng như hùng trùng, khí thế hùng hổ. Trong một chớp mắt, 12 vị khang khít cảnh cường giả đứng ngạo nghễ tại chỗ, quanh thân khư lực như mãnh liệt thủy triều, bành trướng cuộn, chói mắt quang mang chói mắt lập lòe, như muốn đem cái này thiên đều chiếu sáng. Một người trong đó, trong lòng bàn tay, chậm rãi ngưng tụ ra một đạo to lớn vô song khư lực quang nhận. Lưỡi đao trên khuôn mặt, phù văn thần bí như ẩn như hiện, dường như đến từ cổ lão tuế nguyệt thần bí chú văn, không ngừng lưu chuyển, hướng ra phía ngoài tản ra lạnh lẽo hơi lạnh thấu xương, dường như có thể đem linh hồn đều đông kết. Lại có một người, phía sau đột nhiên hiện ra một đầu hư ảo thú ảnh. Con thú này ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm cuồn cuộn, dường như có thể xông phá cựu trọng thiên cung, quanh thân tán phát khí tức hung sát, khiến bốn phía không gian cũng vì đó chấn động. Càng có người hai tay như ảo ảnh nhanh chóng kết ấn, từng đạo khư lực sợi tơ từ đầu ngón tay trào lên mà ra, giăng khắp nơi. Những sợi tơ này dường như vật sống, cấp tốc bệnh thành một trường che khuất bầu trời tử vong lưới lớn, trong lưới tràn ngập khí tức hủy diệt. Ngay sau đó, đám người đồng thời phát lực, kinh khủng uy thế trong chốc lát bộc phát. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hư không dường như yếu ớt lưu ly, lại lần nữa vỡ nát ra, từng đạo vết nứt không gian như giữ tận cự thú miệng lớn, tùy ý lan tràn. Không gian vặn vẹo càng thêm lợi hại, giống bị một đôi vô hình cự thủ điên cuồng nhào nặn. Toàn bộ thế giới dường như lâm vào tận thế chi cảnh, hỗn loạn không chịu nổi, vạn vật dường như đều muốn tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạ đi hướng kết thúc. Trần Nguyên khẽ miệng có hơi hơi câu, một vệt băng cười lạnh lạnh lặng yên hiện hiện. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói, những người này quả nhiên là gan to bằng trời, dám trêu chọc đến trên đầu mình. Trong một chớp mắt, trong mắt Hàn Ý như lưỡi dao bạo khởi, dường như có thể cắt chém hư không. Hắn đột nhiên cao cao đưa tay, Thái Sơ cảnh đỉnh phong kia kinh khủng tuyệt luân thực lực, không giữ lại chút nào ầm vang tiết ra. Trong chốc lát, hắn quanh thân trong nháy mắt bị đâm mắt đến cực điểm hào quang óng ánh bao phủ, quang mang kia đúng như liệt nhật lâm thế, chói mắt tới cực điểm, đâm vào người bên ngoài căn bản là không có cách mở ra hai con ngươi. Chỉ bằng các ngươi cái loại này sâu kiến, cũng như toan đụng đến ta mảy may. Trần Nguyên hừ lạnh một tiếng, tiếng như hồng trung. Thanh âm này, dường như lôi cuốn lấy vô tận bí lực, tại rộng lớn giữa thiên địa không ngừng khuấy động tiếng vọng, chấn người màng nhĩ bị đau đớn, như muốn chết lặng. Trần Nguyên chỗ phóng thích ra bàng bạc lực lượng, giống như thao thao bất tuyệt, sôi trào mãnh liệt hồng lưu, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, trong nháy mắt hướng phía công kích của đối phương ngang nhiên đánh tới. Trang diện kia, có thể xưng rung động cổ kim, phong vân vì đó biến sắc, thiên địa dường như đều tại cố lực lượng này hạ run rẩy. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt ở giữa, đối phương kia nhìn như cường đại vô song công kích, lại như cùng giấy giống nhau yếu ớt không chịu nổi, bị Trần Nguyên lực lượng nhẹ nhõm nghiền nát, tiêu tán thành vô hình. Quang mang giống như thủy triều, chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Ấn Hoài Xuyên bọn người dường như tượng gỗ giống như, ngây người ở mảnh này kỳ dị hư không bên trong. Trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ không thể tin được, dường như bị một tầng vô hình kinh ngạc bao phủ. Ánh mắt trừng đến cực lớn, phản phất muốn tránh thoát hốc mắt chói buộc, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Khẽ nhếch miệng, đúng như bị một cỗ lực lượng thần bí cạy mở, dừng lại ở đằng kia bộ hoàn toàn bị kinh đến bộ dáng. Mà tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, càng là dường như nhấc lên kinh đảo hải lãng, sóng lớn cuộn trào, thật lâu khó mà lắng lại. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, kia nhìn như thường thường không có gì lạ Trần Nguyên, càng như thế dữ dội. Chỉ một chiêu, vẹn vẹn kia thạch phá thiên kinh một chiêu, liền dễ như trở bàn tay phá bọn hắn hợp lực phát ra cường đại công kích. Cái này thế nào khả năng a? Thực lực của hắn thế nào mãnh thành quỷ này bộ dáng? Ấn Hoài Xuyên thanh âm run lẩy bẩy, trong mắt sợ hãi đều nhanh tràn ra tới. Trong lòng của hắn, sợ hãi, lo lắng, sợ hãi những tâm tình này quấy thành một đoàn, liền cùng kia mãnh liệt như thủy triều, trực tiếp bắt hắn cho bao phủ hoàn toàn. Bên cạnh đám người, giờ phút này trong lòng cũng đều hiện lên thoái ý, hai chân càng là không tự giác có chút phát run. Đại nhân tha mạng a, là chúng ta có mắt không trọng, va chạm đại nhân, cầu xin đại nhân giơ cao đánh khẽ a. Ấn Hoài Xuyên bịch một chút liền quỳ xuống đất, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, đau khổ cầu khẩn. Còn lại đám người nhìn thấy một màn này, cũng đều nhao nhao quỳ theo, đầu đập đến cùng dã tỏi dường như. Trần Nguyên ánh mắt lạnh lẽo như vực sâu, quan sát Ấn Hoài Xuyên bọn người, đúng như nhìn chăm chú một đám hèn mọn sâu kiến, mí mắt nhẹ rủ xuống, không có chút nào dư thừa nhất động. Ý nghĩa niệm vi hơi động, một cỗ ẩn nấp vô hình, lại dường như đến từ thái cổ hỗn độn bàng bạc vĩ lực, trong chốc lát trào lên mà ra, như sôi trào mãnh liệt màu đen thủy triều, đem Ấn Hoài Xuyên bọn người hoàn toàn bao phủ. Không, Ấn Hoài Xuyên đám người kêu thảm đột nhiên vang lên, bên trong tiếng gầm lôi cuốn lấy vô tận tuyệt vọng, kia mỗi một tia sóng âm bên trong đều tràn đầy lấy sâu tận xương tủy hối hận. Nhưng mà, bánh xe vận mệnh vô tình cuộn, tất cả đều đã định trước, giờ phút này lại không vãn hồi cơ hội, thời gian kim đồng hồ đã sẽ không vì bọn hắn hơi dừng lại. Hào quang lóa mắt bá lóe lên, đúng như thiên địa sơ khai lúc cái kia đạo kinh thế chi quang, Ấn Hoài Xuyên đám người thân thể, dưới quang mang này, như trong gió đến tản, trong nháy mắt chôn bụi, hóa thành vô số óng ánh điểm sáng, tiêu tán ở mênh mông giữa thiên địa, dường như chưa từng tồn tại. Trong chốc lát, thiên địa dường như ngưng kết, bốn phía lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, an tĩnh làm cho người sợn hết cả gai ốc. Chương 660, Hắc Ngục Diệu Sam chương 660, Hắc Ngục Diệu Sam Trần Nguyên ngắm nhìn Ấn Hoài Xuyên bọn người kia không có chút nào sinh cơ, đều chết hết thấu bộ dáng, trong lòng không khỏi nổi lên một hồi thật sâu im lặng. Hợp lấy ta chính là như thế dễ bắt nạt người, cho dù ai đều có thể tiến lên tùy ý giẫm lên một cước. Đáy lòng của hắn âm thầm bán thầm, giọng nói kia bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Nghĩ như vậy đồng thời, Trần Nguyên chậm rãi vươn tay, cách không hướng phía Ấn Hoài Xuyên đám người ngón tay nhẹ nhàng vu một cái. Chỉ thấy những cái kia đeo trên tay bọn họ không gian giới chỉ, đúng là như là nhận lấy một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt, trong nháy mắt thoát ly ngón tay, hướng phía Trần Nguyên phi tốc bay tới, bị hắn một mạch toàn bộ thu nạp. Ngay sau đó, Trần Nguyên tâm ý khẽ động, đem không gian giới chỉ bên trong vật phẩm một mạch phóng xuất ra. Trong chốc lát, vô số chân bảo như mãnh liệt như thủy triều, dầm dầm tại Trần Nguyên bên người điên cuồng vần quanh. Những này chân bảo, mỗi một kiện đều tản ra làm cho người hoa mắt thần mê quan mang, có toàn thân nóng ánh sáng long lanh, tản ra nhu hòa làm quang pháp bảo, có lưu chuyển lên ngũ thải hà quang tiên tài địa bảo, còn có khắc đầy phù văn thần bí, tản ra cổ pháp khí tức của chủ. Quang mang đan vào lẫn nhau, đem chung quanh hư không đều chiếu rọi đến chói lọi chói mắt, dường như toàn bộ thiên địa đều bị cái này hào quang sáng chói bao phủ. Trần Nguyên ánh mắt dường như thực chất, như là một thanh sắc bén thần mang, tại cái này đầy trời chân bảo bên trong cẩn thận tìm kiếm. Ánh mắt của hắn chuyên chú mà sắc bén, không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ rất nhỏ. Cửu giai cuối cùng hư không thuốc, ước chừng có gần một bát gốc, tạm được. Trần Nguyên một bên kiểm kê, một bên trong miệng tự lẩm bẩm, sắc mặt mang theo vài phần xem kỹ cùng phán xét. Nhưng khi hắn tìm kiếm đến thập giai cuối cùng hư không thuốc lúc, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng trệ, tiếp theo biến cực kỳ khó coi. Vậy mà liền chỉ có một gốc. Hắn nhịn không được trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Nghĩ được như vậy, Trần Nguyên cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng, thấp giọng chửi mắng lên, cái này Cửu Thiên Thần Tông, cũng quá mẹ nó nghèo à. Liên như vậy một liếng, còn dám tại thế gian này khắp nơi tùy tiện, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Kia tiếng chửi rủa bên trong, tràn đầy đối Cửu Thiên Thần Tông khinh thường cùng chà phúng. Thu thập xong, Trần Nguyên hai chân điểm nhẹ, trong chốc lát, quanh thân đạo vận lưu chuyển, hình như có vô số phù văn lấp loé. Tại ý niệm của hắn dẫn dắt phía dưới, quanh mình thiên địa quy tắc lại bắt đầu hỗn loạn. Kia nguyên bản nhìn như bình tĩnh hư không, trong lúc đó nổi lên tầng tầng gợn sóng, như là bị một cái bàn tay vô hình quấy. Ngay sau đó, không gian giống bị xé rách đồng dạng, một đạo tĩnh mịch khe hở chậm rãi tại Trần Nguyên trước mắt hiện ra. Trong cái khe, điện mang lấp lóe, tử sắc lôi quang như linh xà giống như tán loạn, phát ra lốp bốp tiếng vang. Trần Nguyên vẻ mặt trấn định, bước ra một bước, quanh thân khí tức cùng cái này hỗn loạn thời không chi lực đụng vào nhau, phát ra trận trận oanh minh. Hắn môi tiến lên một bước, dưới chân hư không tựa như cùng cái gương vỡ nát giống như, hướng bốn phía khuyết tán ra từng đạo gợn sóng không gian. Kia khe hở càng ngoác càng lớn, cho đến hình thành một cánh cửa khổng lồ. Trong cánh cửa, hỗn độn khí lưu cuồn cuộn, sâu không đại thế giới cảnh tượng đang từ từ rõ ràng. Hắc, tiểu tử! Đột ngột hét lớn một tiếng truyền đến. Trần Nguyên dương mắt nhìn lên, phía trước có hai người ngang nhiên cản đường. Một người tên là Vương Lam Xuyên, quanh thân linh lực cuồn cuộn ở giữa, hiện lộ ra khang khít cảnh một tầng tu vi chấn động. Một người khác chính là Thịnh Nam Sương, khí tức càng thêm thâm trầm, ở vào khang khít cảnh tầng 2. Nhìn hai người này trang phục cùng khí thế, rõ ràng là một đám hoành hành không sợ cuối cùng khư lưu phỉ. Vương Lam Xuyên trên khuôn mặt chất đầy dữ tợn, cả người phách lối tới cực điểm. Hắn đột nhiên gân cổ lên, tiếng như hồng trung giống như quát, vị đạo hữu này, ngoan ngoãn đem trên thân tất cả bảo vật đều giao ra. Nếu là thức thời, nói không chừng còn có thể giữ lại ngươi một bộ toàn thây. Thịnh Nam Sương đứng ở một bên, nhếch miệng lên một vệ thâm trầm cười, âm dương quái khí phụ hòa nói, thử, cũng không chỉ là bảo vật. Người thân thể này, nhìn xem cũng cực kỳ tốt, hôm nay cùng nhau lưu lại đi. Trần Nguyên trong lòng im lặng, âm thầm đoán thầm, ta hôm nay thật đúng là khổ tám đời, tại sao lại đụng tới cái này hai hàng. Vương Lam Xuyên cùng Thịnh Nam Sương hai người, ánh mắt giao hội ở giữa đã đặt thành ăn ý, bờ môi chưa nôn một chữ dư thừa ngôn ngữ. Thấy Trần Nguyên dường như không nghe thấy, đối bọn hắn hoàn toàn không để ý tới, hai người lại không chần chờ, thân hình khẽ động, đúng là cùng nhau ra tay. Trong chốc lát, cố khí thế kia dường như mãnh liệt thủy triều, tự cửu thiên chi thượng quần quần đấu đá mà đến, giữa thiên địa phong vân vì đó biến sắc, không gian dường như đều bị cố khí thế này ép tới có chút bặm mẻo. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Nguyên khí tức quanh người đột nhiên xảy ra kinh thiên chi biến. Chỉ thấy quanh người hắn hỗn độn dương mù lan tràn, thái sơ cảnh đỉnh phong kia kinh khủng đến cực điểm tu vi, không giữ lại chút nào trong nháy mắt triển lộ. Khí tức như viễn cổ ma thần khôi phục, chấn động tương cung, khiến hư không đều phát ra không chịu nổi gánh nặng nhẹ nào. Cái này sao có thể? Vương Lam Xuyên khuôn mặt trong chốc lát như xương tuyết bao trùm, trắng bệnh đến không có chút huyết sắc nào. Hai chân dường như run rẩy đồng dạng, ngăn không được kịch liệt run lên, dường như bị một cô vô hình lại lực lượng kinh khủng, hoàn toàn làm vỡ nát dũng cảm. Thịnh Nam Xương cũng là hoảng sợ tới cực điểm, cả người dường như đặt mình vào hầm băng. Trong thanh âm tràn đầy giọng nghẹn ngào, mang theo vô tận cầu khẩn cùng tuyệt vọng, cao giọng la lên, đại nhân tha mạng à, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn. Ngay sau đó, hai người dường như bị trọng truy mãnh kích, phù phù một tiếng, kia quỳ xuống đất tốc độ so với chấn kinh chạy trốn con thỏ còn nhanh hơn mấy phần, nặng nề mà rơi đập trên mặt đất, tóe lên một chút bụi bặm. Vương Lam Xuyên thân thể run lẩy bẩy, dường như trong gió thu phiêu linh lá rụng. Hắn hai tay run run, chậm rãi mò vào trong lòng, động tác cực kỳ chậm chạp, tựa như mỗi một cái xê dịch đều đã dùng hết lực khí toàn thân. Hứa Cựu về sau, hắn rốt cục móc ra một gốc dược thảo, thuốc kia thảo vào tay, hai tay của hắn cao cao đem nó nâng lên, giống như là nâng thế gian chân quý nhất bảo vật. Ngay sau đó, hắn đột nhiên quỳ gối quỳ xuống đất, than thở khóc lóc, đều không nói, đại nhân, cầu ngài tha cho chúng ta một mạng a. Nơi này có một gốc vô cùng chân quý thập nhất giai cuối cùng khư không thuốc hắc ngục diệu sam. Đám người nhìn lại, chỉ thấy trong tay hắn bưng lấy gốc kia hắc ngục diệu sam, toàn thân lóe ra tia sáng kỳ dị. Quang mang kia ngũ thải bàn lan, nhưng lại lộ ra lạnh lẽo hắc quang, như là một đoàn thần bí hỏa diễm đang thiêu đốt, mê người cực kỳ. Dược thảo này mỗi một cái lá cây đều giống như tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, hoa văn ở giữa tản ra cường đại mà khí tức cổ xưa. Trần Nguyên Nguyên bản vẻ mặt lãnh ý, dường như vạn năm không thay đổi hàn băng. Giờ phút này, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, đúng như trong bầu trời đêm xẹt qua một đạo thiểm điện. Trong lòng trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng, vui mừng quá đỗi, đây thật là đi mòn giấy sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Thuốc này chính là ta chỗ cần thiết ta. Bất quá hai người này, chút thực lực ấy, làm sao lại thu hoạch được thập nhất giai cuối cùng khư không thuốc. Chương 661, Hắc ngục cự thú chương 661, Hắc ngục cự thú Trần Nguyên sừng sững hư không, quanh thân linh lực như ẩn như hiện, tản mát ra một loại làm cho người sợ hãi uy áp. Phía dưới, Vương Lam Xuyên cùng Thịnh Nam Xương chật vật quỳ xuống đất, thân thể run rẩy, hai tay cao cao bưng lấy gốc kia thập nhất giai cuối cùng khư không thuốc Hắc ngục diệu sam. Thuốc này phi phàm, Hắc ngục diệu sam trụ cột như mặc ngọc đúc thành, hoa văn ở giữa chạy xuôi thần bí u quang, cành lá dường như từ đậm đặc hắc ám ngưng tụ mà thành, mỗi một phiến đều tản ra từng tia từng sợi quỷ dị khí tức, dường như nối liền bóng đêm vô tận vực sâu, dẫn tới bốn phía không gian cũng vì đó mà mẹo. Trần Nguyên ánh mắt đảo qua, thuận thế đưa tay, một cỗ vô hình chi lực cuốn qua, Hắc ngục diệu sam vững vàng rơi vào trong tay hắn. Trong chốc lát, trong lòng của hắn khoái ý cuộn cuộn, giống như mãnh liệt sóng lớn nuốt tâm ích. Thử, coi như thất thời. Hắn dưới đáy lòng âm thầm nói nhỏ, thanh âm dường như theo cửu u truyền đến, lộ ra từng tia lành ý. Ngay sau đó, hắn xông hai người tùy ý khoát tay chặn lại, trong miệng thốt ra một chữ, cút đi. Nhưng mà, ai có thể ngờ tới, thân làm cuối cùng khư lưu phỉ, vốn nên có chút cốt khí Vương Lam Xuyên cùng Thịnh Nam Sương, giờ phút này lại dường như hoàn toàn không có tôn nghiêm. Hai người không những đã lui, ngược lại mặt dạn mày dày, cười dạng dỡ xuống tới. Tiên bối, ngài nhìn, chúng ta đi theo ngài lăn lộn thôi, về sau đi theo làm tùy tùng, tuyệt không mập mờ. Vương Lam Xuyên cười dạng dỡ, túi đầu không lưng, bộ kia định mọi thái độ hiển thị rõ, dường như xương cốt đều mềm nhũn mấy phần. Đúng vậy a, tiền bối ngài anh minh thần võ, giống như kia cựu thiên tri thượng nắng gắt, quang mang vạn trượng. Đi theo ngài, kia nhất định là ngừng lại có thịt ăn, cầu ngài lòng từ bi, nhận lấy chúng ta à. Về sau công việc bận thịu mệt nhọc, cứ việc giao cho chúng ta làm. Thịnh Nam Sương cũng ở một bên phụ họa, vẻ mặt đội vàng, trong mắt tràn đầy lấy lòng, bình một tiếng, trực tiếp liền cho Trần Nguyên quỳ xuống dập đầu. Trần Nguyên nhướng mày, trong lòng tràn đầy xem thường, hắn thật đúng là lần đầu đụng tới như vậy ra mặt dày người. Các ngươi cái này thập nhất giai cuối cùng khư không thuốc hắc ngục rượu sam, từ chỗ nào lấy được? Hắn lạnh lùng hỏi. Tiền bối, chúng ta là tại một cái hắc ngục cự thú trong xảo huyệt, ngoài ý muốn đắc thủ. Vương Lam Xuyên vội vàng trả lời, trên mặt hiện lên một tia nghĩ mà sợ chi sắc, thần tình kia tựa như lại về tới kia hung hiểm bạn phần thời điểm. Bất quá kia hắc ngục cự thú, bây giờ mạnh ngoại hạng, thực lực có thể xứng kinh khủng, chúng ta tới so sánh lẫn nhau, quả thực như sâu kiến rung động voi, căn bản gánh không được a. A. Trần Nguyên mắt sáng lên, nơi còn có thập nhất giai cuối cùng khư không thuốc sao? Thịnh Nam Xương vội vàng đáp, còn có 6 cây đâu, có thể từ khi ném đi cái này một gốc, kia hắc ngục tự thú liền co đầu rút cổ tại xào huyện, cũng không tiếp tục ra ngoài rồi, rất khó khăn đem tới tay. Tiền bối, kia hắc ngục tự thú thật mạnh đến mức không biên giới nhì, ngài chính là so với chúng ta lợi hại, đi sợ cũng dẫn đường. Trần Nguyên mắt sáng như đuốc, chém đinh chặt sắt nói. Vương Lam Xuyên cùng Thịnh Nam Xương liếc nhau, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp, là tiền bối. Trần Nguyên ánh mắt ngưng tụ, trong chốc lát, thời không dường như bị một đôi vô hình cự thú mạnh mẽ xé rách. Tiền bối, mời. Vương Lam Xuyên kia trầm ổn hữu lực thanh âm vang lên, dẫn đầu lao tới phía trước. Thịnh Nam Xương bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người thướt tha, tựa như một đóa nở rộ trong gió tiểu diễm đóa hoa, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, lộ ra từng tia linh ý, nói khẽ, "Tiền bối, hát vượt khoảng cách nơi đây không xa, đại khái 4500 cái thế giới nguyên khoảng cách." Trần Nguyên khẽ gật đầu, bước nhanh đuổi theo. Thoáng qua ở giữa, một cái dường như có thể thôn thiên phệ địa to lớn hát vực, không có dấu hiệu nào vắt ngang ở trước mắt hắn. Mảnh này hát vực, dường như đến từ vô tận vực sâu, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Dường như thế gian tất cả quang mang cùng sinh cơ đều sẽ bị vô tình thôn vệ. Đây cũng là hắc ngục xảo huyệt, quả nhiên cường đại vô song. Trần Nguyên trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, dương mắt nhìn lên, trong xảo huyệt nồng đậm hắc ngục chi lực như đại dương màu đen biển cả mãnh liệt cuộn cuộn, kia mênh mông lực lượng dường như có thể đem sao trời nghiền nát, đem thời không xé rách. Ở giữa cạm bẫy dày đặc đều là từ trí cường hắc ngục chi lực trông ngưng, tùy tiện một đạo cạm bẫy đều ẩn chứa bị thiên diện địa chi uy, một khi phát động đủ để cho một phương thiên địa hóa thành một biển. Những cạm bẫy này tùy tiện phát động một cái, sợ đều phải nhường chúng ta lộ ra. Vương Lam Xuyên nhịn không được lên tiếng nói. Thịnh Nam Xương vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Không tệ, cái này hắc ngục xảo huyệt, từ trước đến nay là nguy hiểm trùng điệp, không biết mai táng nhiều ít cường giả. Càng khó giải quyết, vẫn là kia nơi dừng chân ở trong đó hắc ngục cự thú." Trần Nguyên ánh mắt lẫm liệt, truy vấn, "Cái này hắc ngục cự thú, mạnh bao nhiêu?" Vương Lam Xuyên sắc mặt càng thêm âm trầm, chậm rãi phun ra mấy chữ, "Ít ra thái sơ cảnh trung kỳ." Thái sơ cảnh trung kỳ, thực lực này, ở phía này thiên địa, đã là đỉnh tiêm tồn tại. Cụ thể mạnh bao nhiêu, không người biết được. Thịnh Nam Xương nhẹ nói, "Phàm là cùng nó đối nghịch, đều đã chết, không có ngoại lệ." Trần Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng có một chút phán đoán. Vương Lam Xuyên vẻ mặt sợ hãi, thanh âm đều không tự giác run rẩy lên, "Tiền bối à, cái này hắc vực thực sự tà môn, chú tiểu nhân thực sự không còn dám tiến lên một bước." Thịnh Nam Xương cũng là vẻ mặt trắng bệnh, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy e ngại, "Đúng vậy a tiền bối, cái này hắc vực tán phát khí tức, quá kinh khủng, chúng ta thật không có kia lá gan." Trần Nguyên ánh mắt thâm thúy, cũng không cưỡng cầu, chỉ là khẽ gật đầu, "Mà thôi, hai người các ngươi chờ đợi ở đây." Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cái này hắc vực mặc dù nguy hiểm trùng điệp, có thể kia 6 cây thập nhất giai cuối cùng khư không thuốc, liền như là trong bóng tối sáng chói sao trời, làm hắn tỉnh thế bắt buộc. Hừ, cái này hắc vực lại như thế nào, vì kia cuối cùng khư không thuốc, chính là đầm rồng hang hổ, ta Trần Nguyên cũng xông vào một lần. Trần Nguyên trong lòng hào tình vạn trượng, nhanh chân hướng phía hắc vực nội bộ rào bước tiến lên. Bước vào hắc vực trong nháy mắt, một cỗ âm trầm, khí tức quỷ dị đập vào mặt, tựa như vô số oán linh ở bên thai than nhẹ. Trần Nguyên mắt sáng như đuốc, không có chút nào lùi bước chi ý, bởi vì tại cái kia sắc bén trong tầm mắt, 6 cây tản ra thần bí quang huy cuối cùng khư không thuốc, đang lặng lặng lơ lửng tại hắc vực chỗ sâu, tản ra mê người khí tức, phảng phất tại gọi về hắn. Vương Lam Xuyên nhìn qua Trần Nguyên bước vào hắc vực bóng lưng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nặng nề mà thở dài. Phải làm sao mới ở đây, kia hắc ngục cự thú hung uy ngập trời, tiền bối lần này đi, sợ là giữ nhiều lành ít ta. Thịnh Nam Xương nhíu chặt lấy lông mày, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Tiền bối hắn mặc dù thực lực bất phàm, có thể kia hắc ngục cự thú quá mức kinh khủng, trong truyền thuyết nó vừa hô liền có thể vỡ nát thời không, tiền bối thật có thể chống lại sao? Vương Lam Xuyên trong lòng cũng là không chắc, lại vẫn dáng chống đỡ nói, tiền bối thực lực cũng rất mạnh, có lẽ nói không chừng lần này cũng có thể biến nguy thành an, chỉ là cái này hắc vực nguy cơ từ phía, sao không khiến người ta lo lắng? Thịnh Nam Xương cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nếu không phải thực lực sai biệt quá lớn, thật muốn cùng tiền bối cùng nhau xông vào, sống chết có nhau. Chương 662, đây cũng quá mạnh a. Chương 662, đây cũng quá mạnh a. Hắc vực bên trong, vô tận quỷ quyệt khí tức như đậm đặc mực nước tùy ý tràn ngập, từng tia từng sợi hắc ngục chi lực đan vào lẫn nhau, dường như một trương vô hình lưới lớn, tại mảnh này trong bóng tối phát họa ra trùng điệp cực kỳ nguy hiểm cả bấy. Mỗi một chỗ cả bấy đều ẩn nấp lấy có thể trong nháy mắt đoạt tính mạng người kinh khủng sắc cơ, tựa như ẩn nút chỗ tối giữ tận hung thú, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Trần Nguyên lập thân ở giữa, hai con ngươi trong chốc lát đột nhiên phun lanh mang, đúng như hai đạo hàn tinh bạch phá đậm đặc hắc ám. quanh thân thái sơ cảnh đỉnh phong kinh khủng tu vi ầm vang bộc phát, vành trướng khí tức quần quận như sóng, cả người dường như một tôn tự thái cổ tuế nguyệt vượt qua thời không giáng lâm vô địch chiến thần. Vâng. Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang dường như khai thiên tích địa, từ hắc ngục chi lực tỉ mỉ cấu trúc cả bấy, tại trần nguyên cố này bảng bạc vô song lực lượng hung mãnh trùng kích vào, lại yếu ớt như là giấy đồng dạng. Chỉ là sát na, liền ngao nhau vỡ vụn, hóa thành hư ảo, tiêu tán ở mảnh này quỷ quyệt hắc vực bên trong. Vương Lam Xuyên cùng Tịnh Nam Xương hai người, bản tại hắc vực bên ngoài bồi hồi. Kia hắc vực bên trong, mê vụ cuộn cuộn, dường như giấu vô tận quỷ bí, hai người lòng tràn đầy đều là trần nguyên an nguy mà lo, cho nên không dám tùy tiện bước vào mảy may. Đột nhiên, cảnh tượng kỳ dị đột nhiên hiện, hai người trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, miệng đại trường, dường như có thể nhét vào một quả trứng gà, cả người hoàn toàn nhìn phụ. Vương Lam Xuyên lắp bắp, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin, ta đi, cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Tiền bối bất quá tiện tay nhẹ nhàng bung lên, kia rất nhiều chí mạng cả bấy, lại như yếu ớt lưu ly, trong nháy mắt hoàn toàn vỡ nát. Thực lực thế này, quả thực có thể xưng lịch thiên a. Thịnh Nam Xương cũng là vẻ mặt rung động, đôi mắt đẹp trợn lên, trong mắt ba quang lưu chuyển, tự lẩm bẩm, trước đây bên ta mới còn lòng tràn đầy lo lắng tiền bối tại kia hắc vực bên trong sẽ tao ngộ nguy hiểm, bây giờ xem ra quả nhiên là chúng ta suy nghĩ nhiều. Lấy tiền bối cái loại này thực lực kinh khủng, tại cái này hắc vực bên trong, chớ nói hành động, chính là đi ngang lại có ai dám ngăn cản, lại có gì nguy hiểm phải sợ. Giờ phút này trong lòng hai người dường như rời sông lấp biển, kinh đảo hải lãng không ngừng. Đối Trần Nguyên lòng kính sợ đúng như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, sôi trào mãnh liệt. Bọn hắn càng thêm khắc sâu cảm thấy vị này Trần Nguyên tiền bối sâu không lường được, nó mạnh mẽ trình độ đã vượt quá bọn hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Hắc vực bên trong lúc đó một hồi dị động truyền đến, giống một tiếng trầm muộn gào thét, dường như khai thiên tích địa kinh lôi, chấn động đến mảnh không gian này đều run lẩy bẩy. Chỉ thấy một cái kinh khủng đến cực điểm, thân hình cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cự thú chậm rãi hiện hiện, khoác trên người đầy vô số bén nhọn như đao, hàn quang lấp lóe gai nhọn, mỗi một cây gai nhọn đều rất giống có thể tùy tiện xé rách thương khung. Cự thú kia cặp mắt vĩ đại như trung đồng, tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn, liếc xéo lấy Trần Nguyên, ở trong mắt nó, Trần Nguyên bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Nhưng cùng lúc, nó lại mơ hồ theo Trần Nguyên trên thân cảm nhận được một cỗ không thể khinh thường khí tức, cái này khiến nó trong lòng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Hừ, nhân loại nhỏ bé, nhanh chóng lăn ra ta chi lãnh địa, nếu không, sẽ làm cho ngươi hải cốt không còn. Cự thú kia như hồng trung giống như thanh âm quần quần mà đến, mang theo vô tận uy nghiêm cùng áp bách. Trần Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, đứng chắp tay, tay áo tung bay theo gió, dường như một vị siêu thoát trần thế trích tiên. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía cự thú, chậm rãi mở miệng, muốn cho ta rời đi, cũng không phải không thể. Chỉ cần ngươi giao ra 6 cây thập nhất giai cuối cùng khư không thuốc, ta tự sẽ rời đi. Cái gì? Hắc ngục cự thú nghe nói lời ấy, lập tức giận không kìm được, nguyên bản liền thân thể cao lớn bởi vì phẫn nộ mà bành trướng mấy lần. Ngươi cái này thứ không biết chết sống, lại mưu toan yêu cầu ta chi chân tàng. Quả thực là mơ mộng hão huyền, si tâm vọng tưởng. Vừa dứt lời, cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, cái này vừa hô, dường như tận thế giáng lâm. Trung quanh vô số không gian trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành từng mảnh hư vô, như lô đen khe hở tùy ý lan tràn, phảng phất muốn đem mọi thứ đều thôn phệ trong đó. Hôm nay, ta nhất định phải đưa ngươi cái này cuồng vọng chi đồ ăn sống nuốt tươi, để giải ta mối hận trong lòng. Cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm cuồn cuộn, dường như có thể đem thương khung đánh rách tạc tơi, mang theo vô tận hung sát chi khí, ngang nhiên hướng phía Trần Nguyên điên cuồng đánh tới. Quanh thân tán phát khí tức khủng bố, đúng như kia quần quần không nghỉ màu đen thủy triều, lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng về Trần Nguyên mãnh liệt ép đi. Chỗ đi qua, nguyên bản vững chắc không gian lại như cùng yếu ớt giấy mỏng, nhao nhao vặn vẹo biến hình, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian chợt hiện, dường như thông hướng vô tận vực sâu. Trần Nguyên không sợ đứng sừng sững tại chỗ, trực diện hắc ngục cự thú kia dường như trời sập giống như kinh khủng bị áp. Hắn dáng người thẳng tắp, dường như tuyên cổ bất hủ thần sơn, vững như Thái Sơn, dưới chân cắm rễ, thân hình mảy may không động. Vương Lam Xuyên cùng Thịnh Nam Xương đang tại hắc vực bên ngoài vừa chậm qua một mạch, sao có thể nghĩ đến, cỗ này siêu cường uy áp trong nháy mắt đánh tới, trực áp đến bọn hắn linh hồn đều đang run rẩy. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Vương Lam Xuyên sắc mặt trắng bệch, thanh âm run lẩy bẩy, hai chân ngăn không được run rẩy. Thịnh Nam Xương cũng là hoa dung thất sắc, kia tuyệt mỹ dung nhan giờ phút này tràn đầy hoảng sợ, đôi mắt trừng tròn xoe, giọng dịu dàng kinh hô, cái này uy áp, quả thực nghịch thiên, sợ là thái sơ cảnh đỉnh phong kinh khủng tồn tại. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu sầu lo. Tiền bối hắn có thể gánh vác được cái này cự thú sao? Thịnh Nam Xương cắn môi dưới, hàm răng như muốn cắn chảy ra máu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Vương Lam Xuyên lông mày vận thành xuyên chữ, dưới hai tay ý thức nắm chặt, trầm giọng nói, tiền bối thực lực tuy mạnh, có thể cái này hắc ngục cự thú quá mức biến thái, thật làm cho trong lòng người không chắc a. Giờ phút này, hắc ngục cự thú ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, dường như thiên địa đều muốn bị cái này tiếng giống chấn vỡ, bóng tối vô tận năng lượng điên cuồng cuộn, như mãnh liệt màu đen thủy triều, hướng phía Trần Nguyên mãnh liệt đánh tới. Trần Nguyên khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra xóa nụ cười lạnh nhạt, liền ngươi thực lực này, vậy hôm nay ta liền ngươi cùng nhau thu. Lời nói rơi xuống, Trần Nguyên đưa tay ở giữa, chỉ thấy kia thập nhất giai khư khí cuối cùng khư phong thần quan tài, lôi cuốn lấy vô tận hỗn độn sương mù, theo từ nơi sâu xa trong nháy mắt hiện hiện. Quan tài trên khuôn mặt, cổ lão mà phù văn thần bí như ẩn như hiện, tản ra làm người sợ hãi khí tức, dường như nói bạn cổ đến nay tang thương cùng uy nghiêm. Ngay sau đó, Trần Nguyên quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, kinh khủng khư lực sôi trào mãnh liệt, giống như vô tận đại dương màu đen, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tứ ngược. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thi triển ra kia kinh thế hai tục thập nhất giai khư thuật phong khư bạc cổ. Nhất thời, hư không băng liệt, từng đạo đen nhánh khe hở hướng về bốn phía lan tràn. Kinh khủng đến cực điểm cuối cùng khư phong thần quan tài, dường như đạt được một loại nào đó cổ lao ý chí gia trì, bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi uy. Nó lôi cuốn lấy vô tận hỗn độn khí lưu, lấy một loại không thể ngăn cản chi thế, hướng phía kia chiếm cư ở trong hư không hắc ngục cự thú trấn áp mà xuống. Quan tài thân những nơi đi qua, không gian như vỡ vụn lưu ly, nhao nhao hóa thành một biển. Hắc ngục cự thú cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Tiếng gầm gừ này dường như có thể chấn vỡ sao trời, khiến cho toàn bộ thiên địa cũng vì đó run rẩy. Nó cái kia khổng lồ như thế giới giống như thân hình điên cuồng nổi điên, to lớn móng vuốt ở trong hư không nắm bắt loạn, vạch ra từng đạo hắc sắc quang mang, ý đồ sẽ rách phương thiên địa này, tránh thoát kia sắp giáng lâm kinh khủng trấn áp. Nó quanh thân, nồng đậm sương mù màu đen điên cuồng cuộn cuộn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ đi vào. Có thể tất cả đều là phí công, vậy đến tự cuối cùng khư phong thần quan tài trấn áp chi lực, giống như thiên địa phát tắc, không thể lay động. Bất luận nó dễ dỗi như thế nào gào thét, đều không thể tránh thoát kia cố cường đại đến cực hạn lực lượng. Trần Nguyên Hàn mang trong mắt lóe lên, tựa như hai đạo băng lãnh kiếm quang, trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, toàn lực thôi động phong ấn chi lực. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ thấy hắc ngục cự thú thân hình đột nhiên trì trệ, sau đó, tại một cố cường đại tới không cách nào kháng cự lực lượng dẫn dắt hạ, chậm rãi bị hút vào cuối cùng khư phong thần trong quan. Theo cuối cùng một tia sương mù màu đen bị thôn phệ, nắp quan tài ầm vang khép lại, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, dường như tuyên cáo trận chiến đấu này kết thúc. Nguyên bản điên cuồng tứ ngược hắc vực, trong nháy mắt bình ổn lại, khôi phục quỷ dị bình tĩnh. Nơi xa, Vương Lam Xuyên cùng Thịnh Nam Xương hai người mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt. Vương Lam Xuyên miệng mở rộng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nội tâm điên cuồng hò hét, cái này, đây cũng quá mạnh a. Khủng bố như thế hắc ngục cự thú, lại bị tiền bối tùy tiện trấn áp phong cấm. Thịnh Nam Xương đôi mắt đẹp trợn lên, dung nhan tuyệt mỹ bên trên tràn đầy chấn kinh chi sắc, tự lẩm bẩm, tiền bối thực lực, quả thực sâu không lường được, loại thủ đoạn này, sợ là tại cái này cuối cùng khư đại thế giới, cũng khó khăn tìm được thủ. Hai người ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, trước mắt kia rung động một màn, dường như in dấu thật sâu khắc tại đáy lòng. Chương 663, thập nhất giai cuối cùng khư thực đan chương 663, thập nhất giai cuối cùng khư thực đan giống. Một đám hắc ngục cự thú điên cuồng gào thét, hai mắt huyết hồng, giống như điên cuồng, liều lĩnh hướng phía Trần Nguyên đánh tới. Tổ tông của bọn nó vừa bị Trần Nguyên chấn sát, biển máu này thâm cửu, khiến cái này cự thú mất trí. Trần Nguyên hừ lạnh một tiếng, quanh thân khư lực phồng lên, tiện tay bung lên, một đạo khư lực tấm lụa tựa như cuồng long ra biển, trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất mấy cái cự thú xoắn thành thịt nát. Chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ làm tổn thương ta? Quả thực là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Trần Nguyên vẻ mặt lạnh lùng, trong miệng kinh thường nói. Những cái kia hắc ngục cự thú lại không quan tâm, vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng tại Trần Nguyên thực lực cường đại trước mặt, bọn chúng phản kháng bất quá là phí công. Mỗi một lần Trần Nguyên ra tay, đều đương theo lấy một mảnh gió tanh mưa máu, từng cái cự thú ngã xuống, căn bản là không có cách tới gần Trần Nguyên mảy may. Giải quyết xong những này người không biết tự lượng sức mình, Trần Nguyên ánh mắt rơi vào cách đó không xa 6 cây thập nhất giai cuối cùng khư không thuốc bên trên. Ha ha, cái loại này thần dược, hôm nay cuối cùng thuộc ta Trần Nguyên. Trần Nguyên trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng tham lam, bước nhanh đến phía trước, đưa tay ở giữa, khư lực hóa thành bàn tay vô hình, nhẹ nhàng vỗ một cái, kia 6 cây cuối cùng khư không thuốc liền vững vàng rơi vào trong tay hắn, lập tức bị hắn thu nhập càn khôn trong nhẫn. Cái này hắc vực chỗ sâu nhất, khư lực nồng đậm, lại đầy đủ yên tĩnh, cũng là luyện đan tăng thực lực lên tuyệt hảo chi địa. Trần Nguyên trong lòng tính toán, ánh mắt liếc nhìn một phía, âm thầm gật đầu. Giờ phút này, Trần Nguyên thân ở hắc vực kia nhất là tĩnh mịch chi địa. Hắn ngồi xếp bằng, khí tức quanh người trầm ổn như sơn nhạc. Hôm nay, liền muốn dùng cái này 7 cây thập nhất giai cuối cùng khư không thuốc, luyện ra thập nhất giai cuối cùng khư thực đan. Trần Nguyên trong lòng âm thầm nói nhỏ, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết cùng tự tin. Nói xong, hắn vung tay lên, 7 cây tản ra thần bí quang trạch cuối cùng khư không thuốc trong nháy mắt trôi nổi tại trước người, mùi thuốc bốn phía, lại mơ hồ có linh vận lưu chuyển. Ngay sau đó, Trần Nguyên hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, "Chín U Minh Viêm Đỉnh, hiện." Trong chốc lát, một tôn cổ pháp mà uy nghiêm thập nhất giai khư khí chín U Minh Viêm Đỉnh ầm vang như thế, thân đỉnh khắc đầy kỳ dị phù văn, tản ra trận trận đố quang, dường như nối liền cửu u địa ngục. Luyện ngục minh viêm, lên. Trần Nguyên lại lần nữa hét lớn, một đạo kinh khủng thập nhất giai khư lửa luyện ngục minh viêm tự đỉnh đáy hừng hực giấy lên, ngọn lửa kia hiện lên quỷ dị màu tím đen, nhiệt độ chi cao, lại nhường không gian xung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, như muốn bị thiêu đốt ra nguyên một đám lỗ đen. Trần Nguyên hết sức chăm chú, hai tay như ảo ảnh ở trên đỉnh múa, đem 7 cây cuối cùng khư không thuốc theo thứ tự đầu nhập trong đỉnh. Mỗi đầu nhập một gốc, trong đỉnh liền truyền ra một hồi oanh minh, luyện ngục minh viêm càng thêm tràn đầy, toàn lực rèn luyện dược liệu. Theo thời gian trôi qua, trong đỉnh quang mang càng thêm sáng chói, mùi thuốc càng thêm nồng đậm, thậm chí dẫn động giữa thiên địa cuối cùng khư chi lực, như mãnh liệt như thủy triều hướng phía nơi đây hội tụ. Thành đan. Trần Nguyên đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang lóe lên, hai tay cấp tốc đánh ra liên tiếp cực kỳ phức tạp ấn quyết. Trong chốc lát, kia chín u minh viêm đỉnh không có dấu hiệu nào run lên bần bật. Ngay sau đó, nặng nghề nắp đỉnh dường như bị một cỗ thần bí lại mênh mông lực lượng nắm nâng, chậm rãi bay lên, phát ra tiếng vang trầm trầm. Qua trong giây lát, 84 mai thập nhất giai cuối cùng khư thực đan, tự trong đỉnh như sáng chói sao trời giống như phóng lên tận trời, tản ra làm cho người hoa mắt thần mê hào quang óng ánh. Những đan dược này phía trên, phù văn dường như linh động vật sống, không ngừng lấp lóe nhảy vọt, dường như tại lấy phương thức đặc biệt, thường thế gian nói tự thân bất phàm cùng thần bí. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bình tĩnh thiên địa trong nháy mắt biến sắc, kinh khủng uy áp giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Khổng lồ vô song cuối cùng khư dị tượng, ầm vang giáng lâm thế gian, như muốn sửa thiên địa trật tự. Dương mắt nhìn lên, bên trên bầu trời, phong vân lấy một loại cuồng bạo lại quỷ dị trạng thái điên cuồng biến ảo. Bất quá giây lát, liên hội tụ tạo thành một cái che khuất bầu trời vòng xoáy khổng lồ, dường như có thể đem thế gian vạn vật đều thôn vệ trong đó. Tương đạo tử sắc thiểm điện, dường như thái cổ giao long, tại vòng xoáy bên trong tùy ý xuyên thẳng qua, mỗi một lần lấp lóe, đều nương theo lấy đinh thai nhức góc lôi mình, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hắc vực bên ngoài, giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Vương Lam Xuyên cùng Thịnh Nam Xương hai người, trước đây vừa mắt thấy Trần Nguyên trấn sát hắc ngục cự thú, giờ phút này đang khoan thai chờ lấy tiền bối Trần Nguyên trở về. Hắc, tiền bối này đi vào đã lâu như vậy, thế nào còn chưa có đi ra, chẳng lẽ đụng tới cái gì khó giải quyết sự tình? Vương Lam Xuyên nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Thịnh Nam Xương đôi mắt đẹp lưu chuyển, như thu thủy giống như động nhân, khẽ sóng giọng, người nhà cũng đừng mù quan tâm, tiền bối như vậy lợi hại, nhất định có thể bình yên vô sự. Nàng một bộ áo trắng như tuyết, dáng người thướt tha, tựa như tiên tử lâm thế. Đúng vào lúc này, hắc vực bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa giống như khí tức khủng bố. Ta đi, đây là tình huống gì? Vương Lam Xuyên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thân thể bản năng lui về sau một bước. Chỉ thấy hắc vực bên trong, bóng tối vô tận năng lượng điên cuồng cuộn cuộn, như muốn đem toàn bộ thiên địa đều thôn vệ, từng đạo quỷ dị quang mang lấp lóe, phảng phất là đến từ cửu u địa ngục các quỷ đang gầm thét. Thịnh Nam Xương cũng hoa dung thất sắc, kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy chấn kinh, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, cái này, đây cũng quá đáng sợ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiền bối hắn, không có sao chứ? Trong lòng hai người đều là bất ổn, lo lắng bất an. Nếu không ta rút lui trước, vạn nhất bị cái này kinh khủng dị tượng tác động đến, ta nhưng liền khó giữ được cái mạng nhỏ này nha. Vương Lam Xuyên nuốt ngụm nước bọt, thanh âm đều mang mấy phần run rẩy. Thịnh Nam Xương cắn cắn phấn nộn bờ môi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy xoắn xuýt, chờ một chút, nói không chừng tiền bối lập tức liền hiện ra. Dù sao tiền bối thực lực cường đại như vậy, có thể kia hắc vực bên trong dị tượng càng thêm kinh khủng, giữa thiên địa khư lực đều biến hỗn loạn không chịu nổi, không gian bốn phía cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Vương Lam Xuyên hai chân đều có chút như nhũn ra, Nam Xương, ngươi nhìn tình huống này, ta lưu lại thật có thể được không? Đây quả thực là xuất hiện cuối cùng khư lớn sụp đổ tiết tấu a. Thịnh Nam Xương nắm chặt nắm đấm, móng tay đều lâm vào lòng bàn tay, chờ một chút, liền một hồi thanh âm của nàng mặc dù kiên định, có thể trong ánh mắt cũng khó nén sợ hãi. Vương Lam Xuyên cùng Thịnh Nam Xương đang do dự, rút lui, vẫn là không rút lui. Cái này lựa chọn tựa như hai ngọn núi lớn, ép tới bọn hắn tim khó chịu. Đúng vào lúc này, Trần Nguyên thân ảnh trống rông hiện hiện. Tiền bối. Vương Lam Xuyên ánh mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, thanh âm kia đều bởi vì kích động mà có chút phát run. Thịnh Nam Xương cũng là đôi mắt đẹp trợn lên, tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin, tiểu diễm bờ môi khẽ mở, tiền bối, ngài lại bình yên vô sự. Thanh âm của nàng nhu hòa, lại mang theo không giấu được thích thú. Vương Lam Xuyên ngay sau đó hỏi, tiền bối, cái này hắc vực bên trong chẳng lẽ sẽ ra điều gì kinh thiên biến cố lớn? Thế nào sẽ có khủng bố như thế dị tượng? Hắn cho mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, thân thể nghiêng về phía trước, đội vàng muốn có được đáp án. Trần Nguyên khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt cười nhạt cho, dường như đây hết thảy đều chẳng qua là chuyện nhỏ một vòng, bất quá là ta luyện đan bố trí mà thôi. Cái gì? Vương Lam Xuyên trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, miệng há đến có thể tát hạ một quả trứng gà, khắp khuôn mặt là chấn kinh. Luyện đan? Tiền bối, ngài cái này luyện đan độc tĩnh, quả thực so trời sập còn dọa người a. Hắn vừa nói, một bên khoa trương vây tay. Thịnh Nam Xương cũng là trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động, bàn tay nhỏ trắng đoán không tự giác bưng kín môi anh đào, lẩm bẩm nói, cái này luyện đan chi uy lại kinh khủng như vậy, tiền bối đến cùng là loại nào thần đan, có thể dẫn động như vậy dị tượng? Nàng đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Trần Nguyên, trong ánh mắt đã có chấn kinh, lại có thật sâu hiếu kỳ. Chương 664, thập nhị giai khư khí vĩnh dạ chi kiếm. Thập nhị giai khư thuật vĩnh dạ cộng minh. Chương 664, thập nhị giai khư khí vĩnh dạ chi kiếm. Thập nhị giai khư thuật vĩnh dạ cộng minh. Trần Nguyên chậm rãi đưa tay. Trong một chớp mắt, hư không chấn động mạnh một cái, hình như có cổ lão mà lực lượng thần bí đang lặng lẽ phun trào. Ngay sau đó, 84 mai thập nhất giai cuối cùng khư thực đan, tự Trần Nguyên lòng bàn tay chậm rãi nổi lên. Những này thực đan, mỗi một mai đều giống như trong bầu trời đêm óng ánh nhất sao trời, toát ra chói mắt đến cực điểm quang mang. Quang huy chói lọi vô cùng, dường như muốn đem cái này mênh mông giữa thiên địa mỗi một chỗ góc tối đều hoàn toàn chiếu sáng, toàn bộ không gian đều bị nhiễm lên một tầng như mộng ảo lộng lây sát thái. Vương Lam Xuyên cùng Thịnh Nam Xương hai người tại chỗ liền bị cả kinh ngây người nguyên địa. Ánh mắt của bọn hắn trừng tròn xoe, dường như chuông đồng đồng dạng, miệng cũng đại trừng lấy, bộ dáng kia dường như có thể tát hạ một quả trứng gà. Khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin, giống như thấy được thế gian nhất là hoang đường ly kỳ sự tình. Cái này sao có thể? Tiền bối lại luyện chế được cái loại này thần đan? Vương Lam Xuyên thanh âm run rẩy kịch liệt lấy, dường như trong gió thu phiêu linh lá rụng. Nội tâm của hắn giờ phút này đang bị thật sâu rung động chỗ tràn ngập, trong lời nói tràn đầy khó mà ức chế kinh hoàng cùng rung động. Thịnh Nam Xương cũng là vẻ mặt kinh sợ, nàng kia đôi mắt đẹp trợn lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Môi anh đào khẽ mở, tự lẩm bẩm, như thế đang dược, chớ nói thấy, chính là nghe nói đều cảm giác hư ảo, tiền bối quá nguy tiên. Trần Nguyên thần sắc bình tĩnh, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt, ý tiện tay nhẹ nhàng giương lên, kia đan dược liền dường như phá toái hư không lưu tinh, lôi cuốn lấy hào quang sáng chói, hướng phía hai người điện xạ mà đi, trong miệng khẽ nhả, các ngươi mong muốn, liền cầm lấy đi. Trong chốc lát, hai người kia như bị sét đánh, thân thể đột nhiên cứng đờ, dường như bị vô thượng pháp tắc định trụ, không thể động đậy mảy may. Ngay sau đó, bình một tiếng, hai người đúng là thẳng tắp quỳ gối Trần Nguyên trước mặt, thân thể ngăn không được run rẩy kịch liệt. Con mắt của bọn họ bên trong tràn đầy kinh hoàng cùng kính sợ, cánh tay hình như có thiên quân chi trọng, hoàn toàn không dám nâng lên đi đón viên đan dược kia. Đan dược này, đan mùi thơm khắp nơi, lưu chuyển bảo quang bên trong dường như ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí, uy giá đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn sao lại dám tùy tiện nhận lấy? Vương Lam Xuyên thanh âm phát run, mang theo thật sâu sợ hãi, nói: "Tiền bối, cái này quá chân quý, chúng ta thực sự không dám chịu." Thịnh Nam Xương cũng là hoa dung thất sắc, ngày thường chấn định hoàn toàn không thấy, liên tục quát tay, vội vàng nói rằng: "Tiền bối, như thế cho bảo, chúng ta không chịu được nổi a." Trần Nguyên ánh mắt bình tĩnh, mở miệng lần nữa, tiếng như hồng trung giống như vang vọng tại chỗ: "Tặng cho các ngươi." Lời nói vừa mới rơi xuống, dưới chân hội tụ ra cường hành cuối cùng khư chi lực, đột nhiên nổi lên một hồi như sóng to gió lớn gợn sóng. Trong chốc lát, hư không bật mèo, không gian pháp tắc giống bị một cái vô hình cự thủ tùy ý nhào nặng, Trần Nguyên cả người tại cỗ này lực lượng kinh khủng lôi cuốn hạ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một mảnh trống rỗng thiên địa. Giờ phút này Trần Nguyên, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn từ đầu đến cuối, suy nghĩ chính là đưa ra đan dược này, nhu đồ thu hoạch càng cường đại hơn phản hồi ban thưởng. Dù sao, cái này vô cùng thần kỳ thập nhất giai cuối cùng khư không thuốc, tinh tế ngược dòng tìm hiểu lên, cũng coi là bởi vì trước mắt hai người này mà đến. Như vậy nghĩ đến, đưa ra ngoài thì thế nào? Có thể vậy lưu tại nguyên chỗ Vương Lam Xuyên cùng Thịnh Nam Sương, lại dường như bị định trụ thân hình, triệt triệt để mơ hồ. Trong đầu của bọn họ trống rỗng, đối Trần Nguyên phen này kinh thế hai tục thao tác, hoàn toàn không cách nào lý giải nửa phần, chỉ cảm thấy tự thân tựa như trong nháy mắt rơi vào mở mịt hư ảo trong một cảnh, quanh mình mọi thứ đều biến không chân thật. Dương mắt nhìn lên, trước mắt kia 84 mai thập nhất giai cuối cùng khư thực đan, đang phát ra thần bí khó lường quang mang kia dường như ẩn chứa vô tận đạo tắc, từng tia từng sợi tiêu tán mà ra. Hai người nhìn, chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt, rung động cảm giác như sôi trào mãnh liệt thủy triều. Từng cơn sóng liên tiếp hung hăng đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn, làm bọn hắn dường như vẫn đưa thân vào một trận khó mà tỉnh lại đại mộng bên trong. Thời gian dường như ngưng kết, hứa cửu về sau, hai người mới rốt cục có động tác, hai tay của bọn hắn không bị khống chế run rẩy, mang theo lòng tràn đầy khó có thể tin, chậm rãi duỗi ra, đem kia vô cùng chân quý đan dược từng cái thu lấy. Chờ rõ ràng đụng chạm đến đan dược, cảm nhận được kia ôn nhuận cảm nhận cùng nó bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, xác định đây cũng không phải là mộng cảnh sau, hai người phanh 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 vài tiếng, nặng nề mà quỳ xuống đất. Trán của bọn hắn dính sát mặt đất, không ngừng hướng phía Trần Nguyên rời đi phương hướng dập đầu, mỗi một cái đều đập đến cực nặng, dường như phải dùng cái này thành tín nhất phương thức để diễn tả nội tâm cảm kích. Đa tạ tiền bối đại ân. Thanh âm của bọn hắn mang theo vô tận thành khẩn cùng cảm kích, ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn. Chúng ta nguyện vì tiền bối làm trâu làm ngựa, vạn 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 năm. Lời thế nói năng có khí phách, dường như ở trong thiên địa này lưu lại không thể xóa nhòa ân ký, chứng kiến lấy bọn hắn nguyện lấy vô tận tuế nguyện tới hồi báo phần này hạo đạng ân tình. Cùng lúc đó, Trần Nguyên trước mắt hư không nổi lên kỳ dị gợn sóng, dường như có thần bí lực lượng đang đan xen. Từng nét bùa chú lấp lóe, từ cái này trong hư vô chậm rãi ngưng ra ban thưởng chữ viết. Thành công đưa ra thập nhất giai cuối cùng khư thực đan 84 mai, thu hoạch được ban thưởng, thập nhị giai khư khí vĩnh dạ chi kiếm, thập nhị giai khư thuật vĩnh dạ cổ minh. Trần Nguyên nhìn qua trước mắt hiện hiện ban thưởng, vẻ mặt trong nháy mắt tảm đạm, vẻ thất vọng không che giấu chút nào lướt qua khuôn mặt. Ai, tâm ta tâm nhậm độc, thật là cái kia có thể giúp ta tiến giai vĩnh tại cảnh vĩnh tại nguyên a, như vậy ban thưởng, thật sự là đáng tiếc. Trần Nguyên trong lòng âm thầm thở dài, lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng Trần Nguyên thực chất bên trong kia cố kiên nghị, đúng như tuyên cổ không tắt hỏa diễm, như thế nào tùy tiện dập tắt. Hắn cắn răng, trong mắt một lần nữa dấy lên nóng bỏng quan mang. Sâu không đại thế giới, định cất giấu vô số cao giai cuối cùng khư không thuốc. Tiến giai vĩnh tại cảnh, kia là chuyện sớm hay muộn. Bắt đi sư đệ ta sư muội ra hỏa, chờ đó cho ta. Trần Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này thu hoạch tương đối khá, kia thập nhị giai khư khí cùng khư thuật vô cùng chân quý, cần tìm một chỗ cực kỳ bí ẩn chi địa, mới có thể an tâm hấp thu luyện hóa, nhường thực lực bản thân có thể thủy biến. Đang nghĩ như vậy, đột nhiên, một đạo thê lương tiếng cầu cứu dường như cú vọ hấp vang từ cách xa chỗ quần quần mà đến. Cứu mạng a! Thanh âm kia tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng, phá toái hư không, thẳng tắp tiến vào Trần Nguyên trong hai. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một nữ tử đang đoạt mệnh phi nước đại, sợi tóc lộn xộn, tay áo tung bay, tựa như nến tàn trong gió, lảo đảo muốn ngã. Ở sau lưng nàng, mấy đạo cường hành vô song khí tức sôi trào mãnh liệt, dường như quần quần hồng thủy, lôi cuốn lấy sát ý vô tận, truy sát mà đến. Ngươi trốn không thoát, Nhược Lan thánh nữ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, ngươi nếu không chết tại cái này giã ngoại hoang vu, ngươi vậy tỷ tỷ sao lại dễ tha chúng ta? Trong đó một đạo khí tức lôi cuốn lấy lạnh lẽo lời nói, cuồn cuộn truyền ra, dường như cựu u ma âm, chấn động đến hư không đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Không có khả năng, tỷ tỷ không có khả năng giết ta. Nhược Lan thánh nữ âm thanh run rẩy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hoàng cùng khó có thể tin, sợi tóc tại trong cuồng phong tùy ý bay múa, lộ ra vô cùng chật vật. Các ngươi đến cùng là ai phái tới? Nàng khan cả giọng la lên, ý đồ theo những người đuổi giết này trong miệng tìm kiếm chân tướng, có thể đáp lại nàng chỉ có băng lãnh sát ý cam chịu số phận đi. Lại là một đạo lãnh khốc thanh âm vang lên. Sắc ý trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Chương 665, Cựu Hoàng Thánh Địa chương 665, Cựu Hoàng Thánh Địa Cựu Hoàng Thánh Địa Thánh Nữ Tần Nhược Lan đang tại đảo vong bên trong, dáng người nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy mỏi mệt, sợi tóc lộn xộn lại khó nén tuyệt mỹ thái độ, đúng như trong gió phiêu linh tiểu hoa. Nàng một cái nhìn thấy Trần Nguyên, trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt dấy lên hy vọng chi quang, như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng chạy đến Trần Nguyên sau lưng. "Tiền bối, cầu ngài phù hộ ta." Trong thanh âm của nàng mang theo khó mà ức chế giọng nghẹn nào, kia mỗi một chữ đều bao hàm lấy thật sâu bất lực cùng trong tuyệt vọng cầu khẩn. Trần Nguyên nghe nói lời ấy, nội tâm lại như bình tĩnh dưới mặt hồ sóng ngầm phun trào. Hắn tự thân gánh vác sự tình, tựa như núi cao nặng nề nguy nga, ép tới hắn cơ hồ khó mà thở dốc, đâu còn có dư thừa tinh lực đi cuốn vào cái này người khác phân tranh vòng xoáy bên trong. Thế là, hắn đôi môi đóng chặt, như kia tuyên cổ trầm mặc ngân thạch, không nói một lời, khí tức quanh người dường như cũng lâm vào vô tận tĩnh mịch. Đúng vào lúc này, mấy đạo cường đại vô song thân ảnh dường như cửu u quỷ mị, đạp không mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, những nơi đi qua, không gian đều mơ hồ nổi lên từng bề sóng gợn lan tan. Một người cầm đầu, thân thể khôi ngô cường tráng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trọng chất, dường như từng tòa nhỏ gò núi. Ánh mắt như chim ưng hung ác, văng lên thấu xương, nhìn chăm chú Trần Nguyên thời điểm, phảng phất tại dò xét một cái không có ý nghĩa sâu kiến. Người này đột nhiên mở miệng, tiếng như hồng trung, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. "Tiểu tử, khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác. Chúng ta chính là Cựu Hoàng Thánh Địa làm việc, Thánh Địa chi uy, mênh mông như vực sâu, há lại ngươi cái loại này vô danh tiểu tốt có thể trêu chọc." Trong lời nói, phách lối khí diễm trực trùng bất tiêu, tràn đầy đối Trần Nguyên kinh thường. Trần Nguyên vốn là vô ý quấn vào cuộc phân tranh này, nội tâm không hề bận tâm, vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Nhưng mà, những người kia thấy Trần Nguyên không có chút nào đáp lại, lại lấy vì hắn là dự định che chở Tần Nhược Lan, cho nên dẫn đầu đột nhiên gây khó khăn. Trong chốc lát, mấy đạo sắc bén đến cực điểm công kích mang theo bọc lấy quần quần bàng bạc khư lực, dường như thái cổ hung thú thức tỉnh, phát ra gào thét, lại như mãnh liệt thủy triều, phô thiên cái địa, hướng phía Trần Nguyên điên cuồng quét sạch mà đi, tư thế kia, rõ ràng là muốn thuận tay đem Trần Nguyên diệt sát ở này. Mấy người kia khí tức hùng hồn bàng bạc, mỗi một đạo khí tức đều giống như một mảnh rộng lớn thiên địa, tinh tế cảm giác, rõ ràng đều có khăng khít cảnh ba tầng, tứ tầng kinh khủng tu vi, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ thực lực cường đại. Cường đại như vậy vô song công kích, dường như diệt thế phong bạo, trong nháy mắt bao phủ mà đến, dọa đến Tần Nhược Lan hoa dung thất sắc. Nàng kia nguyên bản tiểu diễm gương mặt, giờ phút này hiện đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nước mắt không bị khống chế, tràn mi mà ra. "Ta không thể chết ở chỗ này à, ta còn có rất nhiều chưa lại sự tình, ta muốn tiếp tục sống." Nội tâm của nàng tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, tại cái này kinh khủng công kích bóng ma hạ, lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Ngay tại Tần Nhược Lan lòng tràn đầy tuyệt vọng, cũng rơi vào kia bóng đêm vô tận tuyệt vọng được sâu lúc. Trần Nguyên đôi môi khẽ mở, lạnh lùng hừ lạnh một tiếng. Trong một chớp mắt, thái sơ cảnh kia hùng hồn đến cực điểm, dường như khai thiên tích địa giống như khí tức cường đại, ầm vang một phát. Giống như đất bằng đột ngột cuốn lên diệt thế phong bạo, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, lấy Trần Nguyên là tuyệt đối hạch tâm, hướng về bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến. Quanh mình không khí, tại cỗ này kinh khủng đến cực hạn khí tức mãnh liệt xung kích phía dưới, biến như là yếu ớt không chịu nổi lưu ly. Chỉ thấy kia không khí nhao nhao kịch liệt chấn động, không gian vặn vẹo biến hình, từng đạo trầm muộn bạo hưởng, dường như viễn cổ chống trận anh minh, không ngừng truyền ra. Mà kia mấy đạo giống như rắn độc tấn mãnh, mang theo chí mạng hàn ý đánh tới công kích, tại Trần Nguyên cái này có thể xưng kinh khủng tuyệt luân khí tức hung hăng bao phủ phía dưới. Lại như cùng dưới ánh mặt trời yếu ớt bao biển, không có chút nào sức chống cự, yếu ớt không chịu nổi, chỉ là trong nháy mắt liền bị đánh tan, hóa thành một mảnh hư vô, biến mất sạch sẽ. Truy sát người, tại cái này một cái chớp mắt, hai mắt trở lên, kia trong đôi mắt tràn đầy nồng nặc tan không ra vẻ không thể tin. Dường như bọn hắn thấy được thế gian này nhất là hoang đường sự tình, nội tâm bị rung động thật sâu. Sao? Làm sao có thể? Có người nhịn không được thốt ra, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng. Tiểu tử này thực lực lại kinh khủng tới tình cảnh như vậy, quả thực có thể so với chúng ta thánh địa thánh chủ cấp tương giả. Trong lòng của bọn hắn, giờ phút này đã bị kinh hoàng hoàn toàn lấp đầy, như là mãnh liệt thủy triều, đem lý trí cùng tỉnh táo toàn bộ bao phủ. Hai chân cũng giữa bất chi bất giác, khẽ run lên, tựa như kiên đến tàn trong gió, tại cuồng bạo gió lốc phía dưới, lảo đảo muốn ngã, lúc nào cũng có thể giật cát. Tần Nhược Lan nội tâm cuộn cuộn, kinh ngạc như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Kỳ mỹ mắt đột nhiên trợn lên, trong mắt tràn đầy như sóng to gió lớn rung động. Nàng dưới đáy lòng vô số lần thôi diễn chiến cuộc, nhưng lại chưa bao giờ cảm tưởng tượng, Trần Nguyên không ngờ mạnh đến như vậy bản lĩnh hết sức cao cường tình trạng. Giữa thiên địa hình như có phong vân bởi vì Trần Nguyên chi uy mà loạn tuôn ra, phát tác dường như cũng tại dưới chân thần phục. Ngay sau đó, tuyệt vọng biên giới nàng, đúng như người chết chìm bắt được một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Nàng động tác đội vàng, đột nhiên nhào về phía Trần Nguyên, hai tay ôm chặt lấy Trần Nguyên đùi. Chật, than thở khóc lóc, tiếng khóc tại mảnh này tràn ngập túc sát chi khí giữa thiên địa quanh quẩn, cầu tiền bối che chở. Tiểu nữ tử nguyện nghiêng tất cả, nỗ lực bất cứ giá nào. Giờ phút này, nàng ngửa đầu nhìn về phía Trần Nguyên ánh mắt, dường như tín đồ nhìn về phía thần linh. Trong đó tràn đầy ngưỡng mộ thanh cao giống như kính sợ. Đối phương mấy người mắt thấy trước mắt cảnh tượng như vậy, trong lòng hàn ý tỏa ra, trong chốc lát, thoái ý như cỏ dại giống như điên cuồng sinh sôi. Kia người cầm đầu, đáy lòng sớm đã sợ hãi tới cực điểm, hai chân cũng hơi run lên, nhưng như cũ cố giả bộ chấn định, ngoài mạnh trong yếu hét to lên tiếng, "Hừ, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta hồi thứ 9 hoàng thánh địa về sau, chắc chắn để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn." Âm thanh rơi, liền cũng không kịp mà chuẩn bị quay người, muốn thoát đi cái này đáng sợ chi địa. Trần Nguyên nhìn thấy một màn này, không khỏi bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài. Trong lòng của hắn cực kỳ tin tưởng, như cứ như thế mà buông tha mấy người kia, về sau tất nhiên sẽ sinh ra vô số phiền toái không cần thiết, như có gai ở sau lưng, hậu hoạn vô tận. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của hắn đột nhiên run lên, đúng như hàn tinh lấp lóe, băng lãnh thấu xương. Đưa tay ở giữa, quanh thân cư lực dường như sôi trào giang hải, điên cuồng cuộn cuộn, ngưng tụ. Cư lực phi tốc ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đạo sáng chói chói mắt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng qua mang. Quang mang này đúng như vạch phá vạn cổ thương khung vô thượng thần lôi, mang theo hủy thiên diệt địa, khai thiên tích địa giống như kinh khủng như thế, hướng phía những người kia tấn mãnh tuyệt luân mà tới. Mấy người tại trong chớp mắt, ngay cảm đã nhận ra kia nguy cơ chí mạng, vạn phần hoảng sợ xoay đầu lại. Giờ phút này, trong mắt bọn họ chỉ có tuyệt vọng như bờ sâu, cùng vô tận hối hận chi sắc. Không, một tiếng thê lương đến cực điểm, dường như có thể xé rách thiên địa tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt chọc tan bầu trời, rất lâu mà ở trong thiên địa này quanh quẩn không ngớt. Đáng thương những người kia, liền mảy may cơ hội tránh né cũng không từng nắm giữ, liền tại thoáng qua ở giữa, bị đạo ánh sáng kia vô tình tuôn vệ. Trong chốc lát, thân tử đạo tiêu, hóa thành giữa thiên địa một sợi không có ý nghĩa bụi bặm, tiêu tán thành vô hình. Tần Nhược Lan đứng ở tại chỗ, đôi mắt đẹp trợn lên, nhìn chằm chằm trước mắt kia một mảnh hỗn độn chi cảnh, nội tâm rung động như mãnh liệt triều dâng, cơ hồ muốn đem cả người nàng đều bao phủ. Cái này, chết hết. Đôi môi của nàng run nhẹ nhẹ, tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin. Tiền bối, vậy mà cường đại như vậy. Tần Nhược Lan ánh mắt bên trong lóe ra kinh dị cùng kính sợ, nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình chỉ là tại cái này giã ngoại hoang vu ngẫu nhiên đụng phải một vị tiền bối, lại nắm giữ kinh khủng như vậy tuyệt luân thực lực. Tần Nhược Lan không khỏi âm thầm may mắn, chính mình tại dưới cơ duyên xảo hợp gặp được Trần Nguyên. Chương 666, Tần Nhược Lan kinh hãi. Chương 666, Tần Nhược Lan kinh hãi. Tần Nhược Lan chậm rãi buông lỏng ra gấp dắt lấy Trần Nguyên bắp đùi hai tay, đưa tay tinh tế sửa sang hơi có vẻ xốp xếp dung mạo. Động tác nhu hòa, mỗi một cái đều dường như tại tỉ mỉ tạo hình, gắng đạt tới khôi phục trước kia đoan trang. Chờ tất cả chỉnh lý thỏa đáng, nàng vẻ mặt đột nhiên trịnh trọng lên, lúc này mới chậm rãi mở miệng, tiếng như hoàng oanh xuất gốc, nhưng lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ ngạo nghễ. Tiền bối, tiểu nữ tử chính là Cửu Hoàng Thánh Địa Cửu Đại Thánh Nữ một trong. Hiện nay, ta sắp tiếp nhận Cửu Hoàng Thánh Địa kia tuyệt thế vô song truyền thừa. Một khi truyền thừa viên mãn, ta ít ra có thể bước vào thái sơ cảnh một tầng, đưa thân cường giả liệt kê, tung hoành phương thiên địa này. Nàng có chút ngửa đầu, ánh mắt dường như xuyên việt trùng điệp không gian, nhìn về phía kia xa không thể chạm truyền thừa chi địa, trong mắt tràn đầy ước mơ. Tiếp lấy, Tần Nhược Lan đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, đúng như ngày xuân bên trong khẽ nhíu lá liễu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu vẻ mặt, hình như có mọi loại vẻ u sầu ở trong đó cuộn cuộn. Hơi ngưng lại, nàng lại nói khẽ, chỉ là gần đây ta mơ hồ có chỗ phát giác, có lẽ là ta kia thân tỷ tỷ Tần Vân Hy âm thầm phái người đến đây ám sát ta. Có thể ta thực sự khó mà tin được, máu mủ tình thâm thân tỷ tỷ lại sẽ đối với ta thống hạ sát thủ, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, giống bị cái này hiện thực tàn khốc mạnh mẽ nhói nhói, lòng tràn đầy ủy khuất cùng không hiểu lộ rõ trên mặt. Trần Nguyên nghe nói, ánh mắt như điện đảo qua Tần Nữ Lan, chỉ thấy nữ tử này da thịt trắng hơn tuyết, mày như sa lông mày, đôi mắt linh động dường như sao trời lấp lóe, dáng người thướt tha, dường như ngày xuân bên trong theo gió chập chờn cánh liễu, dịu dàng mà động người. Trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ, nữ tử này quả nhiên có mấy phần tư sắc, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ. Trần Nguyên vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, dường như thế gian vạn vật đều khó nhập hắn mắt, bình tĩnh mở miệng nói, ta có chính mình chuyện quan trọng mang theo, đối với mấy cái này việc vặt không phải cảm thấy hứng thú, ngươi tự động rời đi a. Thanh âm dường như theo cựu lũ địa ngục truyền đến, không mang theo một tia nhiệt độ. Tần Nhược Lan nghe xong, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, đúng như ngày xuân bên trong bị mưa gió ướt nhẹp hoa đảo, điềm đạm đáng yêu. Nàng gấp đến độ trong hốc mắt nước mắt đảo quanh, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nói, tiền bối, ta người hộ đạo đã thảm tao độc thủ, bây giờ ta lẻ loi một mình, không chỗ có thể đi. Như thủy tiện hồi thứ 9 hoàng thánh địa, chỉ sợ cũng một con đường chết, cầu tiền bối lòng từ bi, cho ta một đầu sinh lộ a. Thanh âm của nàng tại cái này trống trải giữa thiên địa quanh quẩn, mang theo tuyệt vọng cùng cầu khẩn. Trần Nguyên lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, trong lòng âm thầm nghĩ đến, cũng không muốn tự dưng mang theo cái này bừng hữu, không duyên cớ tăng thêm rất nhiều phiền toái. Lập tức không chút do dự, lạnh lùng cự tuyệt, không cần. Ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có chút nào đường lùi. Tần Nhược Lan mặt mũi tràn đầy hiển thị rõ đáng thương chi sắc, thân hình lui về sau mấy bước, chủ động cùng Trần Nguyên kéo ra một chút khoảng cách. Sau đó chậm rãi cong người, động tác nhu hòa mà chậm chạp, thanh âm mang theo vài phần nghẹn ngào, dường như cố nén lòng tràn đầy bi thương, vậy liền hướng tiền bối cáo biệt. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, nếu như về sau có cơ hội, tiểu nữ tử tất nhiên gấp trăm lần hoàn trả. Thân ảnh của nàng trong gió lộ ra như thế đơn bạc, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi tan. Trần Nguyên nhìn xem nàng kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, trong lòng giống bị cái gì nhẹ nhàng xúc động, bất đắc dĩ thở dài, tiếng thở dài đó dường như xuyên việt vô tận thời không, mang theo vài phần tang thương, mà thôi, đi theo ta đi. Tần Nhược Lan trong nháy mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đôi mắt bên trong nháy mắt toát ra hào quang sáng chói, dường như trong bóng tối đột nhiên sáng lên sao trời. Nàng liên tục không ngừng cong người, động tác gấp rút mà mang theo tràn đầy cảm kích, thanh âm bên trong tràn đầy nể cẩn, đa tạ tiền bối. Tiền bối, sau này ngài nếu có cái gì việc vặt, cứ việc giao cho ta. Đừng nhìn ta ngày bình thường luôn chiều từ bé, có thể ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, cái gì cũng có thể làm. Thanh âm của nàng thanh thúy vang dội, ở trong thiên địa này tiếng vọng. Trần Nguyên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, âm thầm nghĩ ngợi nói, thế gian vì sao lại có như vậy ngu dốt thánh nữ? Khí tức quanh người nội liễm, hiển nhiên thực lực đã đạt đến quy tàng cảnh. Thực lực như vậy, như cùng Trần Nguyên lập tức hùng hồn vĩ lực so sánh lẫn nhau, xác thực không đáng giá nhắc tới, dường như đom đóm so đấu hạ nguyệt. Nhưng mà phóng nhãn toàn bộ cuối cùng khư đại thế giới, quy tàng cảnh cường giả cũng khá lấy nhấc lên kinh đào hải lãng, tuyệt không phải hạng người hời hợt. Trần Nguyên tâm vô bằng bụ, rất nhiều phức tạp sự tình đều bị hắn ném tại sau đầu. Giờ phút này với hắn mà nói, có quá nhiều du quan sinh tử, liên quan đến con đường tương lai chuyện quan trọng gấp đón đỡ đi làm. Mênh mông bàng bạc khư lực dường như nhận kêu gọi thần bí, từ vô tận hư không điên cuồng tụ đến, phát ra trận trận gào thét, dường như viễn cổ cự thú gào thét. Tại cái này mãnh liệt hư lực giao hòa, va chạm phía dưới, một phương mới tinh tiểu thế giới lại như kỳ tích được mở mang mà ra. Tiểu thế giới này ban đầu hỗn độn một mảnh, mà ngày sau từ từ chiêm hóa, núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần hình thức ban đầu dần dần lộ ra. Trong mấy mắt, Trần Nguyên cùng Tần Nhược Lan hai người liền bị cái này tân sinh tiểu thế giới ôm đổm trong đó, bốn phía tràn ngập thần bí mà cường hành khí tức. Trần Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi ngồi xếp bằng, khí tức quanh người nội liễm, cả người dường như cùng vùng thế giới nhỏ này hòa làm một thể. Giờ phút này, ánh mắt của hắn sáng rực, nhìn về phía hư không bên trong chậm rãi hiện hiện thập nhị giai khư khí vĩnh dạ chi kiếm. Kiếm này vừa ra, toàn bộ tiểu thế giới cũng vì đó rung động, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, tản ra cường hành đến cực điểm lực lượng. Trần Nguyên hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo tia sáng kỳ dị theo đầu ngón tay hắn bắn ra, cuốn quanh ở vĩnh dạ chi kiếm bên trên. Theo Trần Nguyên luyện hóa, vĩnh dạ chi kiếm run lẩy bẩy, tiếng kiếm reo bên tai không dứt, dường như tại kháng cự cố này trưởng khống chi lực. Nhưng Trần Nguyên ý chí kiên định, thể nội khư lực như mãnh liệt hồng lưu, liên tục không ngừng rót vào trong kiếm. Ở đằng kia trên thân kiếm, phù văn bộ phát sáng rực, đan vào lẫn nhau, dung hợp, dường như tạo thành một cái hoàn toàn mới thiên địa quy tắc. Mà Trần Nguyên thân thể, cũng tại cái này luyện hóa trình bên trong, khi thì bị quang mang bao phủ, khi thì biến mất tại hắc ám, khí tức của hắn đang không ngừng kéo lên, mỗi một lần rung động, đều để tiểu thế giới này không gian vì đó bặm mẻo. Cùng lúc đó, Trần Nguyên còn muốn nắm giữ thập nhị giai khư thuật vĩnh dạ của mình. Hắn nhắm chặt hai mắt, lấy thần hồn chi lực tìm kiếm vĩnh dạ chi kiếm hạch tâm huyền bí, ý đồ tới thành lập được một loại siêu việt phương diện vật chất liên hệ. Tiểu thế giới bên trong thiên địa chi lực, giờ phút này cũng bị Trần Nguyên cử động lôi kéo, nhật nguyệt tinh thần vận chuyển tiết tấu đại loạn, phát ra chói mắt quang mang, cùng vĩnh dạ chi kiếm quang mang lẫn nhau chiếu rọi. Trần Nguyên thần hồn tại cái này vô tận quang mang cùng lực lượng xen lẫn bên trong, không ngừng xuyên thẳng qua, thăm dò. Trong chốc lát, vĩnh dạ chi kiếm quang mang đại thịnh, cùng Trần Nguyên thần hồn sinh ra mãnh liệt cộng minh. Cái này cộng minh chi lực, như là một cỗ hủy thiên diệt địa phong bạo, lấy Trần Nguyên làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Tiểu thế giới bên trong núi non sông ngòi trong nháy mắt vỡ nát, sau đó lại tại cái này lực lượng cường đại trùng kích vào, gây dựng lại, biến hình. Trần Nguyên thực lực bản thân, cũng tại cái này luyện hóa cùng mình quá trình bên trong, đạt được trước nay chưa từng có tăng lên. Một bên Tần Nhược Lan, nguyên bản lòng tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không biết Trần Nguyên ý muốn như thế nào. Cho đến ánh mắt của nàng chạm đến trước mắt kia rung động đến cực điểm một màn, trong nháy mắt, cả người đều đứng thẳng bất động tại chỗ, trong đôi mắt tràn đầy kinh hoàng cùng khó có thể tin, đã hoàn toàn mắt trợn tròn. Chơi ạ, cái này lại chính là thái sơ cảnh cường giả lúc tu luyện đưa tới động tĩnh. Tần Nhược Lan nội tâm cùng ống, thanh âm tiếp như muốn xông phá lồng ngực. Chắc không được tiền bối thực lực mạnh mẽ như vậy, đạt đến như thế để cho người ta ngưỡng vọng kinh khủng hoàn cảnh. Suy nghĩ của nàng dường như thoát cương ngựa hoang, không bị khống chế phi nhanh. Vẹn vẹn chỉ là một lần bình thường đơn giản tu luyện, liền có thể dẫn động như vậy hủy thiên diệt địa, kinh khủng tuyệt luân chấn động. Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ cùng run rẩy. Giờ này phút này, nếu không phải Trần Nguyên âm thầm thi triển thủ đoạn, lấy bảng bạc chi lực tận lực bảo vệ Tần Nhược Lan, chỉ sợ nàng sớm đã tại Trần Nguyên tu luyện đưa tới như sóng to gió lớn động tinh phía dưới, thương tiêu ngọc vẫn, hồi phi yên diệt. Đang lúc này, hư không bên trong, một đạo cường hành khí tức đột nhiên giáng lâm, trong nháy mắt khóa chặt Tần Nhược Lan. "Hảo muội muội của ta, ngươi cũng đừng buồn đấy. Tỷ tỷ ta sẽ thật tốt kỷ niệm ngươi." Chương 667, Tần Vân Hy chương 667, Tần Vân Hy rộng lớn vô ngần hư không, đột ngột ở giữa nổi lên quỷ dị gợn sóng, dường như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập cự thạch. Ngay sau đó, từng tia từng sợi u quang từ cái này gợn sóng trung tâm chảy ra, giống như là trong đêm tối lặng yên nở rộ thần bí ma hoa. Dây lát ở giữa, u quang xen lẫn, vặn mèo, hư không vết rách dường như bị một đôi vô hình cự thủ chậm rãi trông ra. Kia vết rách không ngừng lan tràn, mở rộng, giữ tận đến tựa như thiên địa bị ngang ngược xé mở một đạo đáng sợ lỗ hổng. Vô tận hỗn độn khí tức, tự vết rách bên trong mãnh liệt dâng lên mà ra, dường như muốn đem thế gian mọi thứ đều cuốn vào kia không biết kinh khủng vực sâu. Ngay tại cái này hỗn độn khí tức tứ ngược lúc, một đạo chói mắt quang hoa lôi cuốn nước cờ đạo khí hơi thở kinh khủng cường giả, trong nháy mắt giáng lâm phiến thiên địa này. Cầm đầu Tần Vân Hy, quanh thân hào quang quanh quẩn, tay áo đồng bền, dường như từ biển cổ trong thần thoại đi ra thần linh. Đôi mắt thâm thúy, dường như ẩn chứa vô tận sao trời cùng càn khôn huyền bí, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ vô thượng uy nghiêm cùng khí thế bằng bạc. Trần Nguyên ngước mắt nhìn lại, trong nháy mắt ánh mắt ngưng trệ. Chỉ thấy Tần Vân Hy cùng bên cạnh Tần Nhược Lan, đúng như theo cùng một cái thần bí khó lường khuôn mẫu bên trong tỉ mỉ tạo hình mà ra. Các nàng dáng người thức tha, dáng dấp yêu điệu, đẹp đến mức tận cùng, đủ để khiến phong vân biến sắc, nhường trong thiên địa tất cả cũng vì đó thất sắc. Thân mang kia biểu tượng Cửu Hoàng Thánh Nữ thân phận Cửu Hoàng Thánh Nữ bảo, này bảo hào quang lưu chuyển, điểm lành rực rỡ, tôn quý chi khí đập vào mặt, đưa các nàng tôn lên tuyệt mỹ vô song. Tần Vân Hy ánh mắt như điện, đúng như một đạo sắc bén thần mang, trong nháy mắt liền tình chuẩn khóa chặt muội muội Tần Nhược Lan. Cùng lúc đó, ánh mắt của nàng nhất chuyển, cũng sẽ Trần Nguyên thân ảnh chăm chú vòng nhập trong đó, dường như Trần Nguyên đã thành nàng vật trong bàn tay. "Chính là ngươi, giết ta người." Nàng mở miệng, thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm, dường như đến từ cửu u địa ngục, mang theo hơi lạnh thấu xương, có thể đồng kết thế gian vạn vật. "Cũng là có mấy phần bản sự, bất quá, ngươi cho rằng ngươi chỉ là thái sơ cảnh, liền có thể cùng ta Cửu Hoàng Thánh Địa tách ra vào tay?" Tần Vân Hy khẽ miệng chậm rãi câu lên một vệt trào phúng độ cong, kia đường cong bên trong tràn đầy khinh thường, dường như đang cười nhạo Trần Nguyên không biết tự lượng sức mình. "Ta khuyên ngươi thức thời một chút, chính mình tránh ra. Đây là ta Cửu Hoàng Thánh Địa việc tư, cái nào đến phiên ngươi người ngoài này đến nhúng tay?" Nàng cái cầm có chút dương lên, dáng vẻ cao ngạo đến không ai bị nổi, dường như nàng chính là trong thiên địa này chúa tể, không người dám ngỗ nghịch nàng nửa phần. Trần Nguyên trong lòng đột nhiên run lên, khá lắm, tại Tần Vân Hy sau lưng, lại dũng động mấy vị khí tức kinh khủng. Tinh tế cảm giác, thái sơ cảnh cường giả, thế mà khoảng chừng hai vị. Trần Nguyên âm thầm tắt lưỡi, cái này Cửu Hoàng Thánh Địa, quả thật là nội tình thâm hậu, cường đại đến không hợp thói thường. Bất quá, hắn Trần Nguyên há lại sẽ e ngại, trong lòng mặc dù cảm khái thực lực đối phương, trên mặt lại một phái lạnh nhạt, nếu là ta không để cho mở đầu. Thanh âm hắn trầm ổn, không mang theo nửa phần ý sợ hãi. Tần Vân Hy khẽ miệng nhẹ câu, một vệt cười lạnh như trời đông giá rét xương lưới đao giống như hiện hiện, kia cỗ phách lối chi khí dường như thực chất, mãnh liệt đập vào mặt. Thử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trong chốc lát, nàng trong mắt đẹp, vẻ ngoan lệ tựa như tia chớp chợt lóe lên, chợt không cần phải nhiều lời nữa nửa câu nói nhảm. Dư trưởng lão, Thương trưởng lão, cho ta ra tay, nhất định phải nhường cái này không biết sống chết cuồng đồ biết được, ta Cửu Hoàng Thánh Địa, tuyệt không phải hắn có thể tùy ý trêu chọc. Khẽ kêu âm thanh bén nhọn cao vút, đúng như một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao, trong nháy mắt xé rách trường không, vang vọng thật lâu. Dư Ngạo Chi, thân làm thái sơ cảnh ba tầng cường đại tồn tại, khí tức quanh người dường như quần quần nội trào cuồn cuộn, bành trướng làm cho người khác sợ hãi. Cái kia khôi ngô cao lớn thân thể vững vàng đứng sừng sững tại chỗ, tựa như một tòa nguy nga bàng bạc sơn nhạc, tản ra không thể phá vỡ khí thế, làm cho người nhìn mà phát khiếp, sinh lòng kính sợ. Thương quân, thái sơ cảnh năm tầng cường giả khủng bố, đôi mắt sâu thẳm dường như hàn đàm, băng lãnh thấu xương chi ý thẩm thấu cốt tủy. Trong lúc giơ tay nhấc chân, từng kia từng sợi kinh khủng lực lượng pháp tắc không bị khống chế tùy ý tiêu tán, dường như thiên địa vạn vật nằm trong tay hắn, đều có thể tại trong nháy mắt bị đông cứng, lâm vào vô tận tĩnh mịch. Liền hai vị này cường giả, vẹn vẹn tùy ý hướng nơi vừa đứng, quanh mình không gian liền mơ hồ nổi lên quỷ dị và mèo, dường như không chịu nổi gánh nặng, kinh khủng tuyệt luân thực lực, không giữ lại chút nào triển lộ không bỏ sót. Một giây sau, Dư Ngạo Chi cùng Thương Quân hai người, ánh mắt bên trong hàn mang lộ ra, không chút do dự, khí tức quanh người trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh phong, trong chốc lát ngang nhiên ra tay. Vậy quá ban đầu cảnh đặc hữu khí tức cường đại, dường như vô tận trong biển rộng sôi trào mãnh liệt ngập trời sóng cả, lấy một loại phách tuyệt thiên địa chi thế, trong chốc lát hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn ra. Hai người quanh thân, thái sơ chi lực dường như sôi trào nham tương, điên cuồng cuộn cuộn, trào lên không thôi. Thoáng qua ở giữa, cỗ này bàng bạc chi lực liền ngưng tụ thành hủy thiên diệt địa giống như cường đại công kích. Chỉ thấy hai cái từ thái sơ chi lực hội tụ mà thành giữ tận cự long, sinh động như thật, dương nhanh múa đuốt, miệng rồng đại trường, phun ra hủy thế khí tức, lôi cuốn lấy vô tận uy thế, hướng phía Trần Nguyên điên cuồng cuốn giết tới. Những nơi đi qua, không gian dường như yếu ớt lưu ly, bị xé nứt xuất ra đạo đạo đen nhánh vết rách, phát ra làm người sợ hãi tư tư tiếng vang. Tần Vân Hy đứng ở nơi xa, mắt thấy một màn này, khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vẻ tự tin lại khinh miệt đường cong, trong lòng đốc định nắm chắc thắng lợi trong tay. Nàng trong mắt đẹp tràn đầy khinh thường cùng vẻ khinh miệt, dưới cái nhìn của nàng, Trần Nguyên tại bực này kinh khủng công kích phía dưới, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không nửa phần sinh cơ có thể tìm ra. Tần Nhược Lan đứng ở Trần Nguyên bên người, trực diện Dương Ngạo Chi cùng Thường Quân hai người kia dường như bài sơn đảo hải, trời đất sụp đổ giống như kinh khủng công kích. Một cỗ không thể chống cự bàng bạc uy thế mãnh liệt đánh tới, đúng như trời long đất nở, cuồn cuộn mà tới. Nàng đông cảm giác áp lực bạo dạng, hai chân trong nháy mắt mềm như sợi đông, rốt cuộc khó mà chống đỡ được thân thể mềm mại, bình một tiếng, trùng điệp ngã nhào trên đất. Nhưng mà giờ phút này trong nội tâm nàng đối Trần Nguyên lại tràn đầy tín nhiệm, cắn chặt môi dưới, mang theo từng tia từng sợi áy náy, nhẹ nói, tiền bối, thực sự là xin lỗi, lại cho ngài rước lấy phiền toái. Trần Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên, dường như trước mắt kia giống như núi nguy cơ, bất quá là sâu kiến mưu toan dùng chuyển đại thụ che trời, không đáng giá nhắc tới. Môi hắn khẽ mở, chậm rãi phun ra hai chữ, không ngại. Ngay sau đó, ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, dường như mùa đông khắc nghiệt lạnh thấu xương hàn phong, lạnh giọng nói, bọn hắn một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn bọn hắn. Trong chốc lát, Trần Nguyên khí tức quanh người như núi lửa phun trào, đột nhiên tăng gọn. Thái sơ cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố, dường như sôi trào mãnh liệt thủy triều, lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt hướng bốn phía tràn ngập ra, giữa thiên địa phong vân biến sắc. Ngay sau đó, chỉ thấy Trần Nguyên trong tay quang mang lóe lên, một thanh thập nhị giai khư khí vĩnh dạ chi kiếm, không có dấu hiệu nào chống rông hiện hiện. Kiếm này vừa mới hiện thế, liền tản ra u lanh thấu xương quang trạch, kia quang trạch thâm thúy vô tận, dường như có thể đem thế gian tất cả quang minh thôn phệ hầu như không còn, chỗ đến, hắc ám lan tràn. Trần Nguyên ánh mắt như điện, sắc bén dường như có thể xuyên thủng hư không, chăm chú nhìn chăm chú địch nhân phía trước. Chợt, hắn đột nhiên một kiếm chém ra, một kiếm này, đúng như vạch phá thương khung tiềm điện, mang theo hủy thiên diệt địa, cải thiên hoán địa khí thế bằng bạc, thẳng tiến không lùi. Dư Ngạo Chi cùng Thương Quân hai người công kích, dưới một kiếm này, yếu ớt như là dưới ánh mặt trời bờ biển, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành hư vô, biến mất không thấy hình bóng. Hai người thấy thế, lập tức đứng chết chân tại chỗ, dường như tượng gỗ đồng dạng, hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy vẻ không thể tin. Cái này lại là vĩnh tại cảnh khí tức. Dư Ngạo Chi âm thanh run rẩy, mang theo vô tận chấn kinh, dường như gặp được thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình. Cái này sao có thể? Thương Quân cũng là la thất thanh, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng mờ mịt, nội tâm rung động đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Kỳ thật, Trần Nguyên cử động lần này cũng không phải là giết gà dùng đao mổ trâu. Hắn bất quá là muốn nhân cơ hội thử một chút vừa luyện hóa cái này vĩnh dạ chi kiếm, đến tột cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào uy lực. Theo Trần Nguyên không ngừng bung lên vĩnh dạ chi kiếm, kiếm mang tầng tầng thay nhau nổi lên, mỗi một đạo kiếm mang đều ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm khí tức. Này khí tức như mãnh liệt sóng lớn, tứ tán tràn mở, trong nháy mắt đem đối phương tất cả mọi người bao phủ trong đó. Tại cái này khí tức kinh khủng phía dưới, người của đối phương đúng như nến tàn trong gió, yếu ớt không chịu nổi, đã là toàn bộ đã mất đi ngăn cản chi lực, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Chương 668 cùng nhau cho ngài làm nha hoàn chương 668, cùng nhau cho ngài làm nha hoàn Tần Vân Hy chỉ cảm thấy khí tức quanh người hỗn loạn. Trần Nguyên tán phát khí tức khủng bố, tựa như mãnh liệt màu đen thủy triều, từng lớp đánh tới, làm nàng khó mà chống đỡ. Ánh mắt chạm đến chuôi này thập nhị giai cấp bậc hư khí vĩnh dạ chi kiếm, con ngươi của nàng trong nháy mắt kịch liệt co bảo. Trên thân kiếm u quang lưu chuyển, phản phất là từ vô tận trong vực sâu hắc ám thai nén mà ra ma thần chi khí, mỗi một đạo đường vân đều dường như nói cổ lão mà máu tanh bí mật. Cái này sao có thể? Tần Vân Hy tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin. Trong nội tâm nàng nguyên bản đối Trần Nguyên thực lực có chỗ dự đoán, nhưng trước mắt thấy, viễn siêu tưởng tượng. Trước đây chỉ nói Trần Nguyên có chút thủ đoạn, lại không ngờ tới, lại cường đại đến trình độ như vậy. Kia khí tức khủng bố dường như thực chất, ép tới nàng hô hấp đều biến gian nan, mỗi một lần thổ nạp đều hình như có gánh nặng ngàn cân. Đáng chết, ngươi vì sao cường đại như thế? Tần Vân Hy cắn môi dưới, con mắt chăm chú khóa lại Trần Nguyên, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hai tay của nàng không tự giác nắm chặt, đầu ngón tay cơ hồ lâm vào lòng bàn tay, trong lòng tràn đầy rung động cùng mê mang. Trần Nguyên làm sao đi quản Tần Vân Hy cái gì thái độ? Ánh mắt tựa như tia chớp trong nháy mắt nhất chuyển, phong mang tất lộ, thẳng tắp rơi vào vừa rồi đối với hắn ngang nhiên xuất thủ Dương Ngạo Chi, Thương Quân trên thân hai người. Trong chốc lát, Dương Ngạo Chi cùng Thương Quân sắc mặt dường như bị xương lạnh xâm nhập, vá một cái, biến so vạn niên huyền bằng còn muốn trắng bệnh, nội tâm sợ hãi như bực sâu, hồn phách đều như muốn rời khỏi thân thể. Bịch, khá lắm, hai người này tựa như tâm hữu linh tê đồng dạng, đồng thời phù phù một tiếng, nặng nề mà quỳ xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Tiền bối, tha mạng a. Dương Ngạo Chi thanh âm run lẩy bẩy, kia cả người run cùng run rẩy dường như, tiểu nhân thật sự là có mắt không biết Thái Sơn a, lại mạo phạm ngài tôn đại thần này, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, thả tiểu nhân một con đường sống a, tiểu nhân về sau làm trâu làm ngựa, báo đáp ngài đại ân đại đức. Thương Quân cũng không chút thua kém, đi theo dập đầu như dã tỏi, cái chán cùng hư không va chạm thanh âm không ngừng, gân cổ lên kêu khóc nói, đại nhân a, tiểu nhân mỡ heo làm tâm trí mê muội a, đều là thụ mê hoặc mới mỡ heo làm tâm trí mê muội đối với ngài ra tay, thật không phải cố ý a. Ngài đại nhân đại lượng, tuyệt đối đừng cùng tiểu nhân loại này con tôm nhỏ so đo, tiểu nhân biết sai, sai đến triệt triệt để a. Trần Nguyên sẽ mềm lòng. Nói đùa cái gì? Nội tâm của hắn không hề bận tâm, lãnh khốc đúng như kia muôn đời không tan, chôn sâu cực bên huyền băng, hàn ý thấu xương, vô tình đến cực điểm. Dám ra tay với hắn, vậy sẽ phải làm tốt bị phản sát chuẩn bị. Trong chốc lát, Trần Nguyên đưa tay, động tác dường như khai thiên tích địa thái cổ cự phách, mang theo vô thượng uy nghiêm. Trong tay vĩnh dạ chi kiếm, tựa như bị tỉnh lại thái cổ hung thú, ẩn nút vô tận tuế nguyệt sau rốt cục tái nhập thế gian, bộc phát ra vô tận vĩnh dạ hắc quang. Kia hắc quang sôi trào mãnh liệt, như quần quần hắc thủy, dường như muốn đem toàn bộ rộng lớn vô ngần thế giới kéo vào vĩnh hằng hắc ám, không thấy ánh mặt trời kinh khủng bực sâu. Không, làm sao có thể? Dương Ngạo Chi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin, khàn cả giọng gầm thét, y đổ dây rủa phản kháng. Thương Quân giống nhau sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, mồ hôi lạnh như mưa xuống, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo cái trán lăn xuống. Hai tay của hắn điên cuồng múa, từng đạo phù văn tối nghĩa tại đầu ngón tay lấp lóe, thi triển ra tất cả bộ liếng, các loại huyền công bí thuật không muốn sống đánh ra, ý đồ ngăn cản cái này sắp giáng lâm tai họa ngập đầu. Nhưng mà, kia vĩnh dạ hắc quang dường như đến từ cửu lũ địa ngục ma thần chi thủ, mang theo vô tận ma huy, quần quần mà đến, thế không thể đỡ. Những nơi đi qua, không gian từng khúc vỡ vụn, phát ra không chịu nổi gánh nặng nhẹ nào. Dương Ngạo Chi cùng Thương Quân dốc hết toàn lực, lại dường như sâu kiến rung động cây, kia nhỏ bé lực lượng tại cái này lực lượng kinh khủng trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới, tất cả dây rủa đều là phí công. A, một tiếng tuyệt vọng đến cực điểm kêu thảm, vạch phá bầu trời, dường như có thể đem thương khung xé rách. Dương Ngạo Chi cùng Thương Quân thân thể, trong nháy mắt bị vĩnh dạ hắc quang nuốt hết, bọn hắn sinh cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Sau một lát, nơi đây chỉ để lại bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch, dường như nơi này chưa bao giờ có sinh mệnh vết tích. Trần Nguyên thờ ơ lạnh nhạt, trong ánh mắt không có chút nào thương hại, dường như đây chỉ là một trận không có ý nghĩa nhau kịch. Tần Vân Hy trong chốc lát hoàng hồn, kia như hoa gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt một mảnh trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Nàng làm sao có thể ngờ tới, Trần Nguyên làm việc lại như vậy quả quyết, chỉ là vô cùng đơn giản giơ tay ở giữa, liền đưa nàng bên cạnh hai vị người hộ đạo vô tình tàn sát. Hai vị kia người hộ đạo đều là tại Cửu Hoàng trong thánh địa có uy danh hiển hách người, thực lực phi phàm, lại tại Trần Nguyên trước mặt như con kiến hôi bị tùy tiện nghiền sát. Cái này Trần Nguyên, quả nhiên là gan to bằng trời, rõ ràng hoàn toàn không có đưa nàng sau lưng kia uy danh hiển hách, chấn nhiếp một phương Cửu Hoàng thánh địa để ở trong mắt ta. Không, tại sao có thể như vậy? Tần Vân Hy trong lòng một mảnh hỗn loạn, suy nghĩ hỗn loạn như tê dại, thân thể mềm mại không bị khống chế run lẩy bẩy, giống như là trong mưa gió phiêu diêu tàn hoa. Giờ phút này, sinh tử một đường ở giữa, nàng rốt cuộc không lo được ngày bình thường chỗ quý trọng tôn nghiêm, bình một tiếng, đầu gối trùng điệp dập đầu trên đất, trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn, tiền bối, cầu ngài tha mạng a. Tiểu nữ tử có mắt không biết Thái Sơn, va chạm ngài, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha ta lần này a. Trần Nguyên nhìn chăm chú trước mắt Tần Vân Hy. Đây chính là Cửu Hoàng Thánh địa cao cao tại thượng, tôn quý vô song thánh nữ Tần Vân Hy a. Trước kia thời điểm, nàng phong thái tuyệt thế, đúng như cửu thiên thần nữ lâm thế, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ siêu phàm thần vận, thế gian vạn vật dường như đều muốn vì không lưng. Nàng mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, bình thường phàm nhân, khó nhập mắt, dường như đặt mình vào đám mây, quan sát chúng sinh. Nhưng hôm nay đâu? Như vậy tiên tri tiêu nữ, lại như chó nhà có tang, chật vật không chịu nổi quỳ gối trước chân, nước mắt tung hành, đau khổ cầu khẩn, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Trần Nguyên trong lòng, lại dường như kia vạn cổ không dao động đầm sâu nước đọng, bình tĩnh không gợn sóng, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Cảnh tượng như vậy, trong mắt hắn, bất quá là thoáng qua như mây khói, không đáng giá nhắc tới. Hắn nghiêng đầu, đối với bên cạnh Tần Nhược Lan, ngữ khí bình thản, dường như đang nói một cái lại bình thường bất quá sự tình, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Tần Nhược Lan gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến sắc, mặt lộ vẻ khó xử, trong mắt đẹp tràn đầy xoắn xuýt cùng dãy rủa. Trước mắt quỷ, cũng không phải người bên ngoài a, chính là chị ruột của nàng, máu mủ tình thâm chí thân. Trước kia tỷ muội ở giữa tuy có khập khiễng, có thể huyết mạch thân tình lại sao là tùy tiện có thể dứt bỏ. Do dự mãi, Tần Nhược Lan cắn răng, hạ quyết tâm, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, nhưng lại lộ ra kiên quyết, tiền bối, không bằng ngài đem tỷ tỷ của ta tu vi phế bỏ, về sau ta cùng tỷ tỷ cùng nhau cho ngài làm nha hoàn. Tần Vân Hy nghe vậy, lập tức biến sắc. Chương 669, Hoàng Huyền Minh chương 669, Hoàng Huyền Minh ta chính là cựu hoàng thánh địa chi thánh nữ, các ngươi nếu có năng lực, liền giết ta, tội gì như vậy nhục ta. Tần Vân Hy lông mày đứng đấy, hai con ngươi bên trong tràn đầy cao ngạo cùng cháy hừng hực phẫn nộ, hàm răng chăm chú cắn vào, kia khuynh thế tuyệt mỹ dung nhan bởi vì thịnh nộ mà có chút nổi lên đỏ mặt. Thân làm cựu hoàng thánh địa cao cao tại thượng, tôn sùng vô cùng thánh nữ, nàng trước kia khi nào từng chịu đựng không chịu được như thế chi khuất đục, bây giờ lại phải bị phế đi sửa là, đi cho một cái chưa từng gặp mặt lạ lẫm gia hỏa làm nha hoàn, đây quả thực là đối nàng thân phận tôn quý vô tình tra đạp, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Tại Trần Nguyên trong mắt, Tần Vân Hy bộ này cao ngạo dáng vẻ, bất quá là hào nhoáng bên ngoài, đồ cụ sắc không mà thôi. Thân sắc hắn đạm mạc đến gần như lãnh khốc, dường như đối đãi một cái không có ý nghĩa, không đáng giá nhắc tới sâu kiến, vẻn vẹn nhẹ lườm nàng một cái, khóe miệng liền câu lên một bệnh tràn ngập trào phúng ý vị độ cong. Kia đường cong đúng như một thanh sắc bén đao, cắt vỡ Tần Vân Hy tiêu ngạo. Gấp cái gì? Người xứng sao? Vừa dứt lời, Trần Nguyên đột nhiên đưa tay, trong chốc lát, trong hư không đống nhiên nổi lên một tầng quỷ dị khó lường khư lực gợn sóng. Kia gợn sóng dường như sôi trào mãnh liệt màu đen thủy triều, mang theo cảm giác bị áp bách vô tận cùng khí tức khủng bố, trong nháy mắt đem Tần Vân Hy hoàn toàn bao phủ. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tần Vân Hy liền cảm giác trong cơ thể mình cư lực như là bị một cái đến từ cựu u địa ngục bàn tay vô hình gắt gao nắm lấy, cũng không còn cách nào vận chuyển nửa phần, một tơ một hào lực lượng đều không thể điều động. Cứ như vậy, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, bị Trần Nguyên dễ như trở bàn tay phong ấn. Tần Vân Hy trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin, mong muốn giận dữ mắng mỏ Trần Nguyên bị gắt, lại hoảng sợ phát hiện yết hầu giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn chặn, vô luận như thế nào cũng không phát ra được nửa điểm thanh âm, chỉ có thể dùng tia tràn ngập hận ý, dường như muốn đem Trần Nguyên ăn sống nuốt tươi ánh mắt, nhìn chằm chằm Trần Nguyên. Trần Nguyên dường như chưa tỉnh Tần Vân Hy kia dường như muốn nhắm người mà phệ, hung ác đến như muốn ăn người giống như ánh mắt. Dáng người tiêu sái xoay người, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Tần Nhược Lan. "Tỷ tỷ ngươi tu vi đã bị ta phong ấn, về phần đến tiếp sau xử trí như thế nào, liền đều xem chính ngươi. Giữa chúng ta duyên phận, dừng ở đây." Lời nói chưa dứt, Trần Nguyên khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, không gian giống bị nó mạnh mẽ lực lượng mà mèo, sau một khắc, thân ảnh tựa như ảo ảnh trong mơ giống như, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tần Nhược Lan dáng người đúng như trong gió chập chờn lưu lan, dáng vẻ thướt tha mềm mại, mặt mày như vẽ, ở giữa dường như cất giấu vô tận núi sông linh tú, ẩn chứa nói không hết phong tình. Giờ phút này, nàng lặng lặng đứng lặng ở một bên, ánh mắt phức tạp đến như là sen lẫn đầy rối, không nháy mắt nhìn chăm chú trước mắt một màn này. "Tiên bối, chung quy là không nguyện ý để cho ta đi theo hắn. Ai đến a, dù là nữ tử ngày thường lại khuynh quốc khuynh thành, có khi cũng vô dụng thôi." Tần Nhược Lan tất nhiên là biết rõ tự thân tư sắc, phóng nhãn thiên hạ, cũng là siêu quần bạt tụy, đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Trần Nguyên Cơ hồ chưa từng con mắt nhìn qua nàng. Kỳ thật, nàng đấy lòng đã sớm biết, kết quả đại khái chính là như thế. Tần Nhược Lan nhìn qua bị Trần Nguyên phong ấn tại trước mắt Tần Vân Hy, trong lòng đang sầu muộn nên xử trí như thế nào. Kế tiếp, ta lại nên xử lý như thế nào tỷ tỷ đâu? Chẳng lẽ lại thật đem nàng phế bỏ? Nàng âm thầm cục, lông mày vận thành bánh qua trèo. Dù sao cũng là thân tỷ muội, cho nên thật muốn đến lúc này vẫn là rất khó lựa chọn. Đúng vào lúc này, hư không một hồi vặn mèo. Cửu Hoàng Thánh Địa Thánh Chủ Hoàng Huyền Minh đạp phá vô tận hư không, nhanh nhẹn mà tới. Dáng người thướt tha, mỗi một bước phóng ra đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, dẫn tới bốn phía gợn sóng không gian tầng tầng dập dờn. Nợ nàng thái độ hiển thị rõ, kia sung mãn thần vận, phản phất là thế gian hoàn mỹ nhất tạo hóa, dự dục vô tận sinh mệnh chi lực cùng khí tức thần bí. Quanh thân khí chất siêu phàm, đúng như một vòng liệt nhật treo cao, quang mang vạn trượng, nhưng lại mang theo cựu thiên huyền nữ hạ phàm lúc đặc lưu thần thánh cùng mở miệng, làm lòng người sinh kính sợ, không dám nhìn thẳng. Phong hoa tuyệt đại, trong lúc giơ tay nhấc chân, thiên địa vì đó biến sắc, phong vân vì đó cuộn cuộn, dường như toàn bộ thế giới đều thành nàng bật làm nền, chỉ vì nổi bật nàng kia không có gì sánh kịp phong thái. Tần Nhược Lan, Tần Vân Hy, thánh địa trưởng lão liên tiếp bỏ mình, đến tột cùng là duyên cớ nào? Hoàng Huyền Minh thanh âm thanh lãnh thấu xương, đúng như đêm lạnh sừng gió, ánh mắt dường như hai đạo sắc bén tiềm điện, trong nháy mắt xuyên thủng quanh mình tất cả hư ảo, thẳng tắp rơi vào Tần Nhược Lan cùng Tần Vân Hy trên thân hai người. Tần Nhược Lan chỉ cảm thấy một cỗ vô hình uy áp đập vào mặt, làm nàng gần như ngạt thở, không dám chút nào giấu giếm, liên tục không ngừng quỳ gối quỳ xuống đất, âm thanh run rẩy lấy chi tiết báo cáo: "Thánh chủ, là ta cùng tỷ tỷ hai người tranh chấp, mới rơi vào tình cảnh như vậy." Tần Vân Hy trong mắt quay tít một vòng, đúng như rào hoạt hồ yêu, chợt lớn tiếng nói: "Thánh chủ, cái này tất cả đều là một cái kẻ ngoại lai làm chuyện tốt, người kia hôm nay đã sớm phủi mông một cái tiêu sái rời đi rồi." Hoàng Huyền Minh nghe nói lời ấy, trong chốc lát lông mày đứng đấy, đúng như hai thanh sắc bén liêu diệt kiếm, trận mắt tròn xoe, trong đôi mắt dường như thiêu đốt lên hai đóa cửu u nghiệp hỏa, khẽ kêu thanh âm dường như cựu thiên thần lôi quần quận nổ băng, đến tột cùng là người phương nào, lớn mật như thế. Tần Nhược Lan mặt lộ vẻ khó xử, đúng như bị sương lạnh đánh qua đóa hoa, tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát, thấp giọng trả lời: "Thánh chủ, vị tiền bối kia hướng đi, ta cũng không hiểu biết." Hoàng Huyền Minh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, kia răng ngà dường như có thể cắn nát hư không, quanh thân thái sơ chi lực tùy ý bốn phía ra, hóa thành từng đạo lộng lây chói mắt, làm người chấn động cả hồn phách qua mang, những ánh sáng này dường như linh xà giống như lần theo thần bí tung tích vốn lượn đuổi theo, nàng tức giận buông lời: "Thử, ta nhất định phải tên kia nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn, thánh địa trưởng lão, há có thể bạch bạch mất mạng." Dứt lời, nàng thân hình lóe lên, đúng như lưu tinh xẹt qua chân trời, lôi cuốn lấy vô tận uy áp cùng lửa giận, hướng phía Trần Nguyên rời đi phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Rộng lớn vô ngần sâu không đại thế giới bên ngoài, hỗn độn khí lưu cuồn cuộn, dường như thái cổ hung thú đang say giấc nồng phát ra nặng nề hô hấp. Trần Nguyên thân ảnh vào hư không bên trong chậm rãi hiện hiện. Hắn dáng người thẳng tắp, quanh thân quanh quẩn lấy từng tia từng sợi thần bí khư lực, đúng như trong đêm tối đột nhiên sáng lên sao trời, chói mắt mà làm cho người ghé mắt. Phóng nhãn trông về phía xa, sâu không đại thế giới bên ngoài thiên địa, vẫn như cũng bị kia giữ tận kinh khủng cuối cùng khư cự thú chỗ chiếm cứ. Bọn chúng thân thể to lớn như núi cao, lân phiến lóe ra u lanh quang, miệng lớn lúc khép mở, dường như có thể đem thương khung xé rách, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Nhưng mà, giờ khắc này ở trung quanh, lại đột ngột xuất hiện vô số cường giả. Bọn hắn khí tức giăng khắp nơi, hoặc sắc bén như kiếm, hoặc nặng nề như núi. So sánh lẫn nhau trước đó Trần Nguyên đến thời điểm, cường giả số lượng lại nhiều hơn không ít. Trần Nguyên trong lòng không khỏi nổi lên từng tia nghi hoặc, mày kiếm cao lại, ánh mắt như điện, tại bốn phía băn khoăn. Mà những cường giả kia nhóm, đang nhìn thấy Trần Nguyên xuất hiện sát na, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Mau nhìn, đây không phải là trước đó cái kia giết tiến cự thú nhóm loại người hung ác sao? Trong đám người, một đạo bén nhọn thanh âm vạch phá bầu trời, mang theo vài phần sợ hãi thán phục cùng kính sợ. Đúng vậy à, ta nhớ được hắn, lúc đương thời người Mưu Toan có ý đồ với hắn, kết quả bị hắn vô tình phản sát. Một đạo khác hơi có vẻ thô lệ thanh âm ngay sau đó vang lên, trong lời nói tràn đầy kiên kỵ. Chúng ta có thể tuyệt đối đừng trêu chọc hắn. Lại có người nhỏ giọng thầm thì, sắc mặt tràn đầy cẩn thận. Đang lúc này, phong vân đột biến, mấy chục đạo thân ảnh như quỷ mị giống như thoáng hiện, trong nháy mắt ngăn cản Trần Nguyên đường đi. Bọn hắn quanh thân khư lực bành trướng, sát ý tràn ngập, dường như một đạo không thể phá vỡ hàng rào. Tiểu tử, chính là ngươi giết đệ đệ ta. Một người cầm đầu, khuôn mặt bặm mẹo, trong mắt thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm, thanh âm dường như cừu u địa ngục chuyển đến ác quỷ gào thét. Chính là ngươi giết tộc ta huynh. Một người khác trợn mắt tròn xoe, hai tay nắm chặt, khớp nối bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, trên thân tán phát khí tức cuồng bạo mà hỗn loạn. Chính là ngươi giết cha ta. Người thứ ba ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm bên trong bao hàm cực kỳ bi ai cùng phẫn nộ, như muốn đem Trần Nguyên chém thành muôn mảnh mới có thể giải hận. Thì ra, những này đúng là đến từ thế lực khắp nơi cường giả, giờ phút này lại quỷ dị giống như liên hợp ở cùng nhau. Bọn hắn đồng thời phóng xuất ra cường đại uy áp, trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc, giữa thiên địa cuối cùng khư chi lực cũng vì đó chấn động, dường như ngày tận thế tới. Chương 670, vậy thì cùng nhau giải quyết ta. Chương 670, vậy thì cùng nhau giải quyết ta. Trần Nguyên đối mặt đám người vây quét, lập tức đưa tới không ít người chú ý, bọn hắn đều là rất hiếu kỳ, đang suy đoán Trần Nguyên có thể hay không được. Ta nhìn một trận chiến này, không tốt đánh, một người đối đầu hơn 10 vị thái sơ cảnh cường giả đâu. Trong đám người, có người đầy mặt nghiêm trọng, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. Đúng vậy a, trong này không thiếu các thế lực lớn lao quái vật a, đều là nghe nói sâu không đại thế giới muốn mở ra mới dám tới. Một người khác phụ họa, trong ánh mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ, vừa nói còn vừa cảnh giác quét về phía bốn phía những cái kia vây quét người. Người này cũng là một cái mánh nhân, cũng dám trêu chọc nhiều như vậy thế lực lớn, cái này nguy cơ hiểm rồi. Lại có người cảm khái, trong lời nói mang theo vài phần sợ hai thán phục, dường như khó có thể tưởng tượng Trần Nguyên đến cùng là như thế nào gan to bằng trời. Trần Nguyên giờ phút này bị đám người vây quét, đám người xung quanh nguyên một đám mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, đều dưới đáy lòng điên cuồng suy đoán Trần Nguyên đến tột cùng có thể hay không thắng được một trận chiến này. Hừ lạnh một tiếng, phá vỡ tĩnh mịch không khí. Kia từng cái vây quét người, khí tức quanh người hùng hồn đến đáng sợ, thái sơ cảnh cường giả đặc hữu uy áp, như thực chất giống như tràn ngập ra, đem Trần Nguyên chăm chú vây quanh ở hải tâm. Tiểu tử, người thật to gan. Một vị tóc trắng xóa lao giả mở miệng, thanh âm dường như theo cựu u địa ngục truyền đến, tràn đầy lạnh lẽo hàn ý, ánh mắt của hắn sắc bén như ứng, tuế nguyệt tại trên mặt khắc xuống rãnh sâu hoắm, không chút nào chưa thể che giấu tia thực chất bên trong lộ ra tàn nhẫn sức lực. Tại mỗi người bọn họ thế lực bên trong, cái nào không phải cao cao tại thượng, nói một không hai lão quái vật. Lần này nghe nói sâu không đại thế giới sắp mở ra, cái loại này cơ duyên to lớn bày ở trước mắt, mới nhao nhao theo tuế nguyệt trưởng hà trong ngủ mê khôi phục, thể tụ nơi này, lòng tràn đầy nghĩ đến tại cái này kỳ ngộ chi địa kiếm một món lớn. Ai có thể ngờ tới, lại đụng vào Trần Nguyên cái này lăng đầu thanh. Chính là ngươi, lung tung chém giết chúng ta hậu duệ dòng dõi. Một vị khác lão giả tiến lên một bước, trên thân trường bào không gió mà bay, bay phất phới, trên mặt phẫn nộ đã tới cực hạn. Ngươi có biết, ngươi phạm vào là như thế nào gì thiên đại họa? Trần Nguyên sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt không hề sợ hãi, hừ lạnh một tiếng, hừ, bọn hắn ỷ vào gia tộc thế lực, làm sang làm bậy, lạm sát kẻ vô tội, chết chưa hết tội. Tốt một cái chết chưa hết tội. Lại một vị lão giả giận quá thành cười, chúng ta hậu duệ đều là thiên chi tiêu tử, há lại ngươi có thể tùy ý phán xét sinh tử? Hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, là ta chỉ hậu duệ báo thù. Vây quét đám người khí tức càng thêm cuồng bạo, sát ý tràn ngập tại toàn bộ không gian, dường như một trận báo tố lại sắp tới. Trong ánh mắt của bọn hắn thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Nguyên, như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Mà Trần Nguyên, tại cái này trùng điệp vây quanh phía dưới, lại dáng người thẳng tắp, không có chút nào ý sợ hãi, quanh thân thái sơ chi lực bắt đầu chậm rãi phun trào, một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Đúng vào lúc này, hư không dường như bị một cái đến từ thái cổ hỗn độn vô hình cự thủ lấy một loại thô bạo lại ngang ngược đến cực điểm lực lượng đột nhiên xé mở, kia xé rách chỗ không gian mảnh vỡ bay tứ tung, phát ra làm người sợ hai bén nhọn bù bù, dường như thiên địa quy tắc đều tại đây khắc bị vô tình đảo loạn. Ngay sau đó, một đạo toàn thân liệt diễm lượn lờ bóng hình xinh đẹp như là một đóa tự hỗn độn hỏa kiếp trung nở rộ tuyệt thế tiên ba lượn lờ mà ra. Nàng dáng người thướt tha, mỗi một bước phóng ra hư không đều giống bị vũ bộ nhóm lửa, lưu lại một chuỗi hư ảo biển lửa. Dung mạo tuyệt mỹ, da thịt giống bị thần diễm rèn luyện qua lưu ly, bóng ánh sáng long lanh lại tản ra hào quang lóa mắt, coi là thật dường như tự trong lửa đạn sinh thần nữ, cao cao tại thượng, không thể khinh nhẫn. Mà người này chính là uy danh hiển hách cửu hoàng thánh địa thánh chủ Hoàng Huyền Minh. Ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Trần Nguyên. Cuối cùng là tìm tới ngươi. Thanh âm tự Hoàng Huyền Minh trong miệng truyền ra, mang theo quần quần sóng lửa giống như bị áp, dường như có thể đem không khí chung quanh đều thiêu đốt hầu như không còn, mỗi một chữ đều đập ầm ầm tại mọi người trái tim. Hoàng Huyền Minh thực lực mạnh, sớm đã danh chấn tứ phương. Quanh thân tán phát khí tức, như là một tòa lúc nào cũng có thể phun trào núi lửa, ẩn chứa vô tận lực lượng kinh khủng. Mọi người tại cảm nhận được cỗ khí tức này trong nháy mắt, đều là trong lòng run lên, trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi, đều không muốn tùy tiện trêu chọc vị này sát tinh. T. Đám người mắt thấy trước mắt một màn này, tất cả đều hít sâu một hơi, trên khuôn mặt viết đầy chấn kinh chi sắc, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin. Hoàng Thánh Chủ, chuyện này ngươi cũng đừng lẫn vào. Đông đảo lao ra hỏa thấy thế, vội vàng mở miệng lên tiếng khuyên can, thanh âm vội vàng, dường như đại họa sắp trước mắt. Hoàng Huyền Minh khỏe miệng chậm rãi câu lên một vệt cười lạnh, nụ cười kia đúng như tháng chạm xương lạnh, lộ ra thấu xương băng lãnh. Hừ, ta cũng là truy sát tiểu tử này mà đến, ai cũng đừng muốn ngăn ta. Lời nói dường như chín u hàn gió, lạnh thấu xương, mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Trung quanh những cái kia nguyên bản đặt mình vào một bên, ôm xem náo nhiệt tâm tính người, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thế mà còn có địch nhân, tiểu tử này thật đúng là phiền phức lớn rồi. Có người thấp giọng tỉ thảo, trong giọng nói tràn đầy cảm khái cùng sợ hãi thán phục. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều dùng một loại gần như ánh mắt thương hại nhìn về phía Trần Nguyên, dường như hắn đã biến thành cái thất gỗ phía trên thịt cá, không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể mặc cho người tùy ý xâm lược. Tại cường giả này vi tôn huyền huyễn thế giới bên trong, chờ đợi hắn dường như chỉ có vận mệnh bi thảm. Trần Nguyên mắt thấy một màn này, thần sắc bình tĩnh, quanh thân khí cơ vững như Thái Sơn, không có chút nào nửa phần áp lực cảm giác. Hắn chậm rãi chuyển động đôi mắt, mắt sáng như đuốc, dường như thực chất đồng dạng, hướng bốn phía đảo mắt một tuần. Người đều tới đông đủ. Âm thanh sáng sủa, dường như hồng trung vang lên, truyền khắp tứ phương. Vậy thì cùng nhau giải quyết ta. Trong lời nói, lộ ra kiên quyết, dường như tài quyết giả tuyên bố đám người vận mệnh. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ đâu. Ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, hàn ý dường như có thể đồng kết hư không. Đột nhiên, Trần Nguyên lòng bàn tay quang mang lóe lên, thập nhị giai khư khí vĩnh dạ chi kiếm chống rông hiện hiện. Kiếm này vừa ra, quanh mình không gian trong nháy mắt và mèo, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, thần bí mà cổ lão. Ngay sau đó, Trần Nguyên quanh thân thái sơ chi lực dường như vô tận màu đen thủy triều, sôi trào mãnh liệt hướng vĩnh dạ chi kiếm hội tụ mà đi. Trong chớp mắt, Trần Nguyên thi triển ra thập nhị giai khư thuật vĩnh dạ của mình. Một cỗ kinh khủng đến cực hạn hắc ám, lấy Trần Nguyên làm trung tâm, như mãnh liệt hải thiếu, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Cái này hắc ám dường như có sinh mệnh đồng dạng, trong nháy mắt liền đem ở đây tất cả mọi người bao khỏa trong đó. Trong bóng tối, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, khí tức kia dường như thái cổ ma thần gào thét, khiến cho mọi người linh hồn cũng vì đó run rẩy. A, không cần, ta chỉ là một cái xem trò vui, ta không đối ngươi ra tay a. Trong đám người, một người tu sĩ hoảng sợ gào thét, thanh âm trong bóng đêm quanh quẩn, tràn đầy tuyệt vọng. Cứu mạng! Lại có người phát ra thê lương la lên, mà ở cái này kinh khủng bóng tối bao trùm hạ, tiếng kêu cứu lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Giờ phút này, mọi người mới chân chính biết được Trần Nguyên thực lực đến tột cùng kinh khủng tới loại trình độ nào. Chương 671, thế nào hoàn toàn không chống lại được. Chương 671, thế nào hoàn toàn không chống lại được. Theo Trần Nguyên thập nhị giai khư thuật vĩnh dạ cộng minh ẩm vàng thi triển, bóng tối vô tận dường như sôi trào mãnh liệt màu đen thủy triều, từ bốn phương tám hướng điên cuồng trào lên mà đến, đem trọn phiến thiên địa đều vô tình bao khỏa trong đó. Cửu Hoàng Thánh Địa Thánh Chủ Hoàng Huyền Minh, giờ phút này hoàn toàn lâm vào một loại mộng so trạng thái. Đây là tình huống như thế nào a? Tại sao có thể như vậy? Nội tâm của nàng điên cuồng gào thét, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hoàng Huyền Minh đâu chịu bỏ qua, nàng quanh thân khư lực phun trào, trong nháy mắt quang mang đại thịnh, sau lưng chín cái to lớn vượng hoàng hư ảnh hiện hiện, ngửa mặt lên trời cùng băng lên, khí thế hùng hổ. Thánh Hoàng Cửu Biến, phá! Hoàng Huyền Minh khẽ kêu một tiếng, thi triển ra áp đáy hòm cường đại thần thông. Chỉ thấy chín cái Thánh Hoàng hư ảnh mang theo vô tận hỏa diễm cùng quang mang, hướng phía Hắc Ám lĩnh vực đột nhiên phóng đi, những nơi đi qua, không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nhưng mà, Hắc Ám lĩnh vực chỉ là có chút chấn động mấy lần, liền lại khôi phục bình tĩnh, dường như vừa rồi công kích chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Hoàng Huyền Minh thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ bối rối, làm sao có thể? Ta đây chính là Cựu Hoàng Thánh Địa đỉnh cấp thần thông, làm sao lại không hề có tác dụng? Nàng kia trong mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin, trong đầu suy nghĩ như tê dại, thế nào cũng chưa từng ngờ tới, Trần Nguyên lại sẽ cường hãn tới tình trạng như thế. Gia hỏa này, vì sao cường đại như vậy? Nàng ở trong lòng âm thầm nỉ non, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Trong tay hắn cầm cư khí, vì sao cho người ta một loại căn bản là không có cách chống lại cảm giác? Chẳng lẽ cái này đúng là thập nhị giai cấp bậc cư khí? Hoàng Huyền Minh trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu hãi nhiên. Cái này sao có thể? Cái loại này giai cư khí, như thế nào rơi vào tay hắn. Nàng nhịn không được tự lẩm bẩm, trong thanh âm lộ ra nồng đậm khó có thể tin. Không chỉ là Cựu Hoàng Thánh Địa Thánh Chủ Hoàng Huyền Minh lâm vào như vậy thật sâu trong kinh ngạc, các thế lực lớn những cái kia vây công Trần Nguyên các cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, tại chỗ trực tiếp ngốc rơi. Trần Nguyên chỗ phóng thích ra khí tức cường đại, quả thực kinh khủng tới cực hạn, bọn hắn căn bản là không cách nào trực diện, cố khí tức kia dường như thực chất trọng ác, làm bọn hắn linh hồn đều đang run sợ. Hừ, ta cũng không tin. Một vị cường giả tức giận hét lớn, quanh thân cư lực dường như mãnh liệt màu đen thủy triều, điên cuồng cuộn cuộn, sóng sáo. Trong chốc lát, lòng bàn tay toát ra chói mắt quang hoa, quang mang bên trong, một đầu từ lửa cháy hừng hực ngưng tụ mà thành cự long, ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo quần quần sóng nhiệt dường như có thể thiêu tận thương khung, hướng phía Trần Nguyên mãnh liệt đánh tới, ý đồ tại Trần Nguyên áp bách dưới sông mở một con đường sống. Phá cho ta! Lại có cường giả hét to lên tiếng, hai tay như ảo ảnh phi tốc biến ảo, trong tay pháp quyết không đứt chương điện. Ngay sau đó, một mặt to lớn thổ hoàng sát thần khư tâm chắn chống rông hiện hiện, trên tấm chắn phủ văn lấp lóe, phủ văn hình như có sinh mệnh giống như nhảy lên, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Kia tấm chắn đột nhiên hướng phía vĩnh dạ lĩnh vực đánh tới, thanh thế kinh người. Nhưng mà, đây hết thể cuối cùng đều là phí công. Trần Nguyên thi triển thập nhị giai khư thuật vĩnh dạ của mình, hình thành vĩnh dạ lĩnh vực, dường như vạn cổ vực sâu, hắc ám thâm thúy, thần bí khó lường. Trong đó dường như cất giấu vô tận không biết cùng kinh khủng, kia hắc ám dường như có thể thôn vẽ tất cả. Mặc kệ bọn hắn thi triển loại nào cường đại thần thông, ngọn lửa kia cự long cũng tốt, thổ hoàng sắc tấm chắn cũng được, một khi chạm đến vĩnh dạ lĩnh vực, trong nháy mắt giống như châu đất xuống biển, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở đằng kia vĩnh dạ lĩnh vực bên trong, liền một tia gợn sóng cũng không kích thích. Sắc mặt của bọn hắn càng thêm trắng bệnh, đúng như trong ngày mùa đông tuyết động. Nội tâm sợ hãi như cỏ dại giống như điên cuồng sinh sôi, tại sâu trong linh hồn lan tràn. Bọn hắn điên cuồng vận chuyển linh lực, thể nội linh lực gào thét, không ngừng nếm thử mới thần thông, có thể kia vĩnh dạ lĩnh vực kiên cố, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào dùng chuyển Trần Nguyên vĩnh dạ lĩnh vực mảy may. Đáng chết. Có người nhịn không được thấp giọng chửi mắng, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, kia phẫn nộ như muốn xông phá lồng ngực, nhưng lại tại đối mặt Trần Nguyên cường đại lúc, lộ ra như thế bất lực. Làm sao lại hoàn toàn không chống lại được? Lại có người phát ra tuyệt vọng la lên, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất lực, dường như đưa thân vào tuyệt cảnh, không nhìn thấy một tia hy vọng ánh rạng đông. Chúng ta nhiều cường giả như vậy tề tụ nơi này, vậy mà đều không phải hắn một người đối thủ. Có mặt người lộ đắng chát, trong lời nói tràn đầy thật sâu cảm giác bị thất bại, kia cảm giác bị thất bại như chỉ giống như nặng nề, ép tới bọn hắn không thở nổi. Hắn đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào a? Lòng của mọi người bên trong đều không hẹn mà cùng mà dâng lên cái nghi vấn này, kia nghi vấn dường như một quả nặng nề cự thạch, chiếu nặng đặt ở trong lòng, thật lâu vung đi không được. Theo mọi người tại trong tuyệt vọng nhao nhao từ bỏ chống lại, Trần Nguyên trong đôi mắt hàn mang như điện lóe lên. Trong tay của hắn, nắm thật chặt chuôi này thập nhị giai khư khí vĩnh dạ chi kiếm, trên thân kiếm u quang dường như vật sống, như linh xà giống như lưu chuyển, lại như tại ung dung khẽ ngâm đến từ vô tận tuế nguyệt giết chóc thanh âm. Là thời điểm vẽ lên dấu trăng tròn. Trần Nguyên đột nhiên quát to một tiếng, trong chốc lát, toàn thân khí tức như ẩn nút thái cổ hung thú thức tỉnh, ầm vang một phát, quanh mình kia nguyên bản vững chắc không gian, lại như yếu ớt giấy mỏng giống như, tại cố khí tức này hạ bẩm mèo, nếp vốn. Chỉ thấy cánh tay hắn cơ bắp căng cứng, đột nhiên bung ra trong tay vĩnh dạ chi kiếm. Hắc ám giống bị thả ra viễn cổ ác ma, như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng cuốn ngược mà đến, kia cố bàng bạc chi thế, dường như muốn đem cái này bên mông tiên địa đều hoàn toàn thôn vệ. A, không cần a. Thê thảm tiếng kêu thảm thiết, như lệ quỷ kêu khóc, bên tai không dứt. Tại cái này kinh khủng tuyệt luân một kiếm phía dưới, đám người thân thể như là nến tàn trong gió, nhao nhao cho bụi, đúng như bụi bặm phiêu tán tại mênh mông giữa thiên địa, không lưu một tia vết tích. Chiến đấu cuối cùng là hạ màn kết thúc, Trần Nguyên vẻ mặt lạnh lùng như xương, nét miệng lên một vệt băng cười lạnh lạnh, đúng như đến từ cựu ưu địa ngục ma thần. Thân hình hắn đột nhiên lóe lên, tại cái này đã tĩnh mịch bên trong chiến trường xuyên tới xuyên lui. Mỗi một lần thân hình chớp động, liền thuận tay đem từng mai tản ra thần bí quang trạch thời không chiếc nhẫn bỏ vào trong túi, động tác cực kỳ thành thạo lại quả quyết, không có chút nào nửa phần chần chờ. Những này đều là khó được bảo bối a, sao có thể lãng phí một cách vô ích? Trần Nguyên thấp giọng tự nói, thanh âm trầm thấp khàn khàn, dường như từ trong hàm răng gật ra, ánh mắt bên trong lóe ra tham lam và mang, đúng như sói đói nhìn thấy con mồi. Ngay sau đó, hắn cấp tốc đem trong giới chỉ hữu dụng cuối cùng khư tài nguyên từng cái bỏ vào trong túi, trong lòng âm thầm tinh tế kiểm kê. Ân, lần này thu hoạch coi như không tệ, cái này cuối cùng khư không thuốc số lượng cũng là không ít, chỉ là cao giai thực sự quá ít. Trần Nguyên chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, dường như bỏ lỡ vô số chân bảo. Trần Nguyên mắt sáng như đuốc, dường như có thể xuyên thấu vô tận hư không, thẳng tắp nhìn về phía nơi xa kia thần bí mà rộng lớn sâu không đại thế giới. Nghe nói nơi đó tồn tại đại lượng thập nhất giai cùng thập nhị giai cuối cùng khư không thuốc, hắc hắc, xem ra lại phải có một phen bận rộn. Trần Nguyên liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy chờ mong, dường như đã thấy những cái kia vô cùng chân quý dược liệu đang phát ra mê người quan mang, tại hướng hắn nhiệt tính mắt. Chương 672, đám người rung động chương 672, đám người rung động sâu không đại thế giới bên ngoài. Từng đầu cuối cùng khư cự thú tựa như vắt ngang giữa thiên địa nguy nga dãy núi, lặng lặng chiếm cứ. Cự thú bên ngoài thần, cổ lão mà quỷ dị phù văn như ẩn như hiện, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, dường như có thể đem người linh hồn đồng kết. Này khí tức tràn ngập ra, như mãnh liệt màu đen thủy triều, hướng bốn phương tám hướng vô tận lan tràn. Tại này khí tức bao phủ xuống, thường nhân chớ nói tới gần, chỉ là xa xa cảm giác, liền cảm giác hai chân như nhũn ra, sinh lòng vô tận sợ hãi. Tại bọn chúng kia tựa như núi cao thân thể cao lớn trước, người bên ngoài nhỏ bé đến như là sâu kiến. Có chút sai lầm, liền sẽ bị kia khí tức kinh khủng giáo sát, trong nháy mắt mất mạng, tan đi trong trời đất, không lưu một kia vết tích. Trần Nguyên cũng không phải là mới đến, trước đây đã đặt chân nơi đây một lần, lần này đến đây, tất nhiên là xe nhẹ đường quen. Ánh mắt của hắn quét về phía trước, chỉ thấy cuối cùng khư cự thú số lượng lại so với lần trước càng nhiều. Có thể Trần Nguyên không hề sợ hãi, vẻ mặt trấn định tự nhiên. Lúc này, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ tĩnh mịch khí tức. Quanh mình, một chút vừa mới theo cực kỳ nguy hiểm trong tuyệt cảnh may mắn còn sống sót người, đang run lẩy bẩy trốn ở nơi xa. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, dường như Trần Nguyên thân ảnh là một tòa không thể vượt qua núi cao nguy nga, làm bọn hắn rung động, nhưng lại nhịn không được nhìn chằm chằm. Gia hỏa này, tàn sát nhiều người như vậy, lại vẫn dám tiến về cuối cùng khư cự thú nhóm trước đó dương oai, chẳng lẽ thật sự coi chính mình đã đạt vô địch thiên hạ chi cảnh? Một người hạ giọng, dường như sợ bị Trần Nguyên nghe được đồng dạng, nhỏ giọng nói thầm lấy. Lời nói ở giữa, trong mắt hàn quang lóe lên, hiện lên một tia bán độc, dường như Trần Nguyên cường đại thành trong lòng của hắn khó mà trừ bỏ gai. Hừ, theo ta thấy, hắn nhất định làm mưu toan tại sâu không đại thế giới mở ra trước đó, nhiều săn giết chút cuối cùng khư cự thú, dùng cái này tăng lên thực lực bản thân, cũng may cái kia thần bí khó dò thế giới bên trong cướp đoạt càng nhiều tài nguyên. Một người khác đội vàng nối liền lời nói gốc dạng, trong giọng nói, ghen ghét chi ý giống như thực chất hóa hắc vụ, tràn ngập ra. Ta nhìn hắn thuần túy là không biết lượng sức, những cái kia cuối cùng khư cự thú, tùy ý chọn ra một đầu, đều nắm giữ rời sông lấp biển chi năng, đủ đem hắn trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ, không còn sót lại một chút cặn. Lại có người lạnh lùng cười, kia giễu cợt lời nói dường như mang theo lạnh lẽo thấu xương. Những người này trong lòng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Bọn hắn lòng tràn đầy chờ mong Trần Nguyên chủ động đi trêu chọc những cái kia kinh khủng cuối cùng khư cự thú, tại bọn hắn nhỏ hẹp trong nhận thức biết, chỉ cần Trần Nguyên vừa chết, chờ sâu không đại thế giới mở ra thời điểm, liền lại không người có thể cùng bọn hắn tranh đoạt tài nguyên, dường như bên trong thế giới kia tài nguyên đã thành bọn hắn vật trong bàn tay. Trần Nguyên tự nhiên bén nhạy đã nhận ra những cái kia như có gai ở sau lưng ánh mắt, cũng mơ hồ bắt được bọn hắn thấp giọng nghị luận. Trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh, suy nghĩ như điện hiện lên, một đám tầm nhìn hạn hẹp hạng người, chỉ tập trung tinh thần nóng trông dựa vào ta bỏ mình đến thu hoạch tài nguyên, nhưng xưa nay không nghĩ lại thực lực bản thân mới là sống yên phận căn bản, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Hắn không có tại những người này ý nghĩ bên trên lãng phí mảy may tâm thần, hít sâu một hơi. Trong chốc lát, giữa thiên địa vô tận cuối cùng khư chi lực dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, điên cuồng hướng lấy hắn tụ đến. Quanh người hắn khư lực bắt đầu như mãnh liệt như thủy triều bành trướng phun trào, một đợt mạnh hơn một đợt, như muốn đem cái này thiên đều là tung. Trần Nguyên đang lấy kiên quyết chi tư, chuẩn bị trực diện trước mắt những này cường đại đến làm cho người run rẩy cuối cùng khư cự thú. Trần Nguyên siết chặt kia thập nhị giai khư khí vĩnh dạ chi kiếm, khí tức quanh người dường như nộ hải sóng to, sôi trào mãnh liệt tuôn trào ra. Hắn giờ phút này quanh thân khí thế ngập trời, đúng như một tôn từ viễn cổ chiến thế bên trong đi tới tuyệt thế chiến thần, không sợ hãi, dứt khoát quyết nhiên hướng phía trước ngang nhiên đánh tới. Ngao! Một tiếng đinh thái nhức óc gào thét đống nhiên vang lên, dường như một đạo kinh lôi ở trong thiên địa nổ vang. Chỉ thấy kia cuối cùng khư cự thú, dương nhanh múa đuốt, quanh thân tràn ngập quần quần xương mù màu đen. Nó mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, dường như một tòa di động hắc sát sơn mạch, cực kỳ hùng hãn đánh tới. Kia khí tức kinh khủng tùy ý tràn ngập, dường như muốn đem toàn bộ thiên địa pháp tắc đều quấy đến nát bấy, không gian tại khí tức phía dưới đều vặn vẹo không còn hình dáng. Trần Nguyên hai con ngươi bên trong, hàn mang đột nhiên lóe lên, đúng như đêm lạnh bên trong xẹt qua lưu tình. Chợt, hắn hừ lạnh một tiếng, tiếng như hồng trùng, hừ, không gì hơn cái này. Trong tay vĩnh dạ chi kiếm, tại Trần Nguyên quán chú bàng bạc lực lượng sau, đột nhiên vung lên mà ra. Một đạo đen như mực kiếm khí, lôi cuốn lấy vô tận lực lượng hủy diệt, dường như ngủ say viễn cổ ma thần sau khi tỉnh dậy phát ra một kích chí mạng, gào thét lên lao nhanh mà ra. Đạo kiếm khí này, đúng như một tia chớp màu đen, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chốc lát liền xé rách không gian. Trong chớp mắt, liền đem kia uy phong lấm lấm, khí thế hung hung cuối cùng khư cự thú chạm dưới kiếm. Trần Nguyên thân hình, dường như trong đêm tối quỷ mị, linh động mà nhanh chóng xuyên qua. Chỗ đến, vậy được phiến cuối cùng khư cự thú, như bị gió thu đảo qua lá rụng đồng dạng, nhao nhao ngã xuống. Chỉ là thời gian mấy mắt, hắn liền đã như vào chỗ không người, xâm nhập tới cự thú nhóm nội địa bên trong. Mọi người chung quanh sớm đã nhìn ngốc, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Ta đi, hắn vừa rồi không còn đang nơi đây sao? Sao trong nháy mắt liền không có tăm hơi? Một người hai mắt trợn lên, tràn đầy kinh ngạc, thanh âm bên trong mang theo khó mà che giấu kinh ngạc. Đúng vậy à, vừa mới qua đi bao lâu, hắn lại tàn sát trọn vẹn hàng vạn con cuối cùng khư cự thú, cái này há lại thường nhân có thể làm được sự tình. Một người khác thanh âm phát run, trên mặt vẻ chấn động nồng đậm như mực. Quá bất hợp lý, gia hỏa này đến tột cùng là bực nào thực lực? Nhiều như thế cuối cùng khư cự thú, lại đối với hắn không có biện pháp. Lại một người nhịn không được cao giọng sợ hãi thán phục, trong lời nói tràn đầy sợ hãi thán phục cùng khó có thể tin. Mọi người ở đây không khỏi kinh hãi lúc, sâu không đại thế giới ngoại vi ở giữa nhất tầng, một thân ảnh chậm rãi nổi lên. Không sai, người này chính là Trần Nguyên, tay hắn nắm trường kiếm, tay áo bay phất phới, đúng như dáng lâm trần thế trích tiên, quanh thân tản ra siêu phàm thoát tục khí chất. Giờ phút này, hắn cách cái kia thần bí khó dò sâu không đại thế giới, vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Cái này sao có thể? Trong mọi người tâm rung động đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, trên mặt đều là hoảng sợ cùng vẻ khó tin. Hắn làm sao lại đi vào nơi? Có người nghẹn ngào gào lên, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng chấn kinh, như muốn đem trong lòng rung động cùng phẫn nộ cùng nhau hô lên. Hắn cách kia chất chứa vô số tài nguyên sâu không đại thế giới, coi là thật chỉ có cách xa một bước. Một người khác tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, dường như thấy được chính mình mất đi tất cả cơ hội ảm đạm tương lai. kết thúc kết thúc, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn muốn đem toàn bộ sâu không đại thế giới tài nguyên đều chiếm thành của mình. Trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, dường như bị nặng nề cự thạch ép tới không thở nổi. Nhưng mà, đám người lại không biết, Trần Nguyên trước đây liền từng tới nơi đây. Khi đó hắn, đối mặt cái này kiên cố vô cùng thế giới hàng rào, mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể tạm thời rời đi. Nhưng hôm nay, hắn thực lực sớm đã xưa đâu bằng này, cái này nhìn như không thể phá vỡ thế giới hàng rào, lại có thể nào lại ngăn cản hắn mảy may. Trần Nguyên vẻ mặt lạnh lùng, khí tức quanh người như thái cổ sóng to giống như quần quần không thôi. Hắn đột nhiên đề khí, bàn chân đạp thật mạnh ra một bước này, dường như mang theo khai thiên tích địa chi vĩ lực. Trong chốc lát, toàn bộ sâu không đại thế giới cái kia thần bí khó dò, tựa như vạn cổ thần sơn giống như nặng nề hàng rào, lại kịch liệt rung động. Tương đạo giống như hỗn độn vết dạng, lấy Trần Nguyên Trô đứng làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, như mạng nhện lít nha lít nhít. Ngay sau đó, vang một tiếng vang thật lớn, dường như hỗn độn sơ khai lúc kia âm thanh anh minh, sâu không đại thế giới hàng rào phía trên, đột nhiên mở ra một cái rộng rãi vô cùng thế giới chi môn. Cửa này cao đến vạn trượng, trong môn hào quang rực rỡ, hình như có vô số ngôi sao lấp lóe, lại như ẩn chứa vô tận không biết huyền bí. Mọi người đều kinh, trong đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động, miệng há to thật lâu không cách nào khép lại, ánh mắt nhìn chằm chằm kia cánh cửa thế giới, dường như gặp được thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình. Trần Nguyên lại không có mảy may do dự, dáng người thẳng tắp như tùng, một bước liền bước vào cái này ẩn chứa có vô số cao dài tài nguyên tu luyện sâu không đại thế giới. Thân ảnh của hắn ở đằng kia hào quang óng ánh chiếu rọi, lộ ra vô cùng cao lớn. Chương 673, ba cây thập nhị giai cuối cùng khư không thuốc. Chương 673, ba cây thập nhị giai cuối cùng khư không thuốc. Trần Nguyên ánh mắt như điện, quanh thân khư lực dường như vô tận thủy triều màu đen, sôi trào mãnh liệt, ầm vang rung động. Hắn bước ra một bước, thành công xâm nhập thần bí khó lường sâu không đại thế giới. Bên ngoài đám người đôi mắt trừng tròn xoe, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, nhưng lại lộ ra thật sâu bất đắc dĩ, chỉ có thể trơ mắt khô cằn nhìn xem. Gia hỏa này, lại thật xông vào, ta thế nào liền không có cái loại này thông thiên năng lực. Có người cuối cùng là nhịn không được, thấp giọng lẩm bẩm lên. Ừ, hâm mộ thì có ích lợi gì, ta không có loại kia cơ duyên. Một người khác nói tiếp, trong lời nói tràn đầy chua chua hương vị. Trần Nguyên bước vào sâu không đại thế giới sát na, dường như đưa thân vào hồng mông sơ khai, vạn vật nguyên khởi chi địa. Nơi đây sinh cơ dạt dào, nồng nặc gần như thực chất sinh mệnh khí tức, như mãnh liệt thủy triều đập vào mặt. Cuối cùng khư không thuốc tại trong gió nhẹ bốn phía chập chờn, tản mát ra kỳ dị mà mỹ lệ quang mang, các loại hình thái khác nhau sinh linh, tại trong đó vui sướng xuyên thẳng qua, vô cùng náo nhiệt, tựa như một bức hoạt bát thái cổ bức tranh. Nơi này, quả thực chính là người tu hành tha thiết ước mơ thiên đường. Trần Nguyên ở sâu trong nội tâm, nhịn không được phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Trần Nguyên mắt sáng như đuốc, dường như có thể xuyên thủng vô tận hư không, trong nháy mắt khóa chặt sâu không đại thế giới chỗ sâu nhất kia hải lượng thập nhị giai cuối cùng khư không thuốc. Những này cuối cùng khư không thuốc hình thái ngàn vạn, có tựa như thái cổ thần linh thất lạc quyền trượng, quanh thân lượn lờ lấy cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Có đúng như hỗn độn sơ khai lúc đạn sinh linh chủng, tản ra nguyên thủy mà thuần túy chấn động. Còn có dường như sao trời dựng dục thần vật, lưu chuyển lên sáng chói mà thần bí hào quang. Bọn chúng mỗi một gốc đều tản ra cường đại vô song khí tức, này khí tức dường như có thể vặn bẹo không gian, nhường chúng quanh hư không đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất tại nói tự thân kia kinh thế hai tục bất phàm lai lịch. Những này, ta nhất định phải được. Hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, trong mắt tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định. Sơn Nhạc Tông các sư đệ sư muội còn sinh tử chưa biết, đau khổ chờ đợi hắn đi cứu vớt, tăng thực lực lên, đã lửa xém lông mày, cấp bách. Đột nhiên, Trần Nguyên thân hình chấn động mạnh một cái, giống như là bị một đạo vô hình cự lực đánh trúng, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Cái này sao có thể? Hắn đôi môi khẽ nhếch, tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Ngoại trừ kia thập nhị giai cuối cùng khư không thuốc, lại còn có khí tức càng thêm bàng bạc tồn tại, cố khí tức kia cũng siêu việt thập nhị giai. Trần Nguyên trái tim nhảy lên kịch liệt, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Trung quanh sinh linh dường như cũng cảm nhận được kia cố cường đại tới khí tức kinh khủng, trong nháy mắt táo động, phát ra trận trận bất an tê minh. Đây rốt cuộc là cái gì tuyệt thế bảo vật, có thể tản mát ra kinh khủng như vậy uy áp? Trần Nguyên trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi, bước chân lại giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, không tự giác hướng lấy khí tức kia đầu nguồn chậm rãi truyền đi. Chợt, hư không một hồi bặm mẹo. Một đạo trường mâu lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa giống như kinh khủng ý thế, tự cựu thiên chi thượng chống rông ầm vang rơi đập. Ầm ầm. Tiếng vang, dường như thiên băng địa liệt, chấn động đến không gian đều dị dạng run rẩy. Trần Nguyên cảm thấy sợ hãi cả kinh, da đầu trong nháy mắt run lên, không cần nghĩ ngợi, cả người như mũi tên, điện xạ giống như tránh khỏi đi. Trong lòng của hắn âm thầm đoán, khá lắm, một kích này chi uy, lại kinh khủng như vậy, cảm giác thực lực của đối phương không thể so với chính mình, cái này thái sơ cảnh đỉnh phong cường giả yếu ác quần quật bụi bặm, chậm rãi bước lên, tán đi. Một vị dáng người ngạo nghễ tuyệt mỹ thiếu nữ, ở đằng kia trong bụi mù, chậm rãi hiện thân. Chỉ thấy nàng thân mang một bộ tinh khiết như tuyết màu trắng quần áo, kia dáng người, quả nhiên là có thể xưng nhất tuyệt. Vòng eo tinh tế đến không chịu nổi một nắm, uyển chuyển như liễu rủ trong gió. Hai chân thẳng tắp thon dài, đường cong trôi chảy dường như tự nhiên. Da thịt trắng hơn tuyết, tại ánh sáng mông lung ảnh hạ, tản ra ánh quang trạch, hai con ngươi linh động sáng chói, phảng phất là theo cựu thiên tiên cảnh ngộ nhập trần thế tiên tử. Thiếu nữ đại mi nhẹ trao lại, trong đôi mắt đẹp hàn mang lấp lóe, hàm sát nhìn về phía Trần Nguyên, môi son khẽ mở, lạnh lùng mở miệng, kẻ ngoại lai, nhanh chóng rời đi, chớ có sai lầm, nếu không đừng trách bản cô nương già tay ác độc vô tình. Trần Nguyên trong lòng lo lắng như lửa đốt, nhà mình sư đệ sư muội còn hãm sâu nhập cảnh, con mắt ba ba chờ đợi mình đi nghĩ cách cứu viện đâu, há lại sẽ nghe thiếu nữ này lời nói. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếng như sấm rền, trong tay quang mang lóe lên, thập nhị giai khư khí vĩnh dạ chi kiếm trong nháy mắt hiện hiện. Kiếm này vừa hiện thế, quanh thân liền quanh quẩn lấy thần bí mà sâu thẳm khí tức, dường như nối liền bóng tối vô tận vực sâu. Thân kiếm tản ra băng lãnh thấu xương quang trạch, hàn ý dường như thực chất hóa, từng tia từng sợi hướng về bốn phía lan tràn. Trần Nguyên trong miệng nói lẩm bẩm, phù văn tự phân môi lấp lóe mà ra, lập tức thi triển ra vĩnh dạ lồng giam chi thuật. Trong chốc lát, thiên địa dường như bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ kéo vào vô tận hắc ám. Một tầng đêm đen màn, lấy thế tồi khô làm hủ, trong nháy mắt bao phủ thiên địa. Vô số đạo màu đen xích sắt, dường như ẩn nút đã lâu thái cổ hung thú, theo trong hư không bạo khởi dò ra, mang theo tiếng gió gào thét, hướng về thiếu nữ tấn manh quấn quanh mà đi. Thiếu nữ thấy thế, trong mắt đẹp hiện lên một vẻ bối rối, dường như bị hoảng sợ nai con. Nàng nghiến chặt hàm răng, vội vàng vận chuyển quanh thân khí lực, toàn lực ngăn cản. Linh lực quang mang đại thịnh, tại nàng quanh thân hình thành một tầng ánh sáng óng ánh màn. Có thể kia vĩnh dạ lồng giam vi lực, như thế nào nàng có thể tùy tiện tránh thoát? Màu đen xích sắt điên cuồng đụng vào màn sáng phía trên, phát ra trận trận chói tai vang minh. Một phen kịch liệt dãy rủa sau, thiếu nữ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, lại phát hiện lại không có hiệu quả chút nào, chính mình vẫn như cũ bị nhốt trong đó. Thiếu nữ vừa sợ vừa giận, mặt đỏ bừng lên, hướng về phía Trần Nguyên hét to: "Ngươi có biết ta chính là Tử Vân bộ lạc người? Nếu là không thả ta, bộ lạc đại tế ti định sẽ không bỏ qua ngươi, đến lúc đó ngươi chắc chắn chết không có chỗ chôn, hình thần câu diệt." Trần Nguyên ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chăm chú Bách Thủy Tuyết, ở sâu trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, sự thần bí khó lường này ra hỏa trên thân, đến tột cùng ẩn nấp lấy thập nhị giai cấp bậc cuối cùng khư không thuốc hay không. Bách Thủy Tuyết bị Trần Nguyên kia dường như thực chất, như bước giống như ánh mắt dò xét, quanh thân lông tóc dựng đứng, chỉ cảm thấy toàn thân không nói ra được không được tự nhiên, trong nháy mắt liền khẩn trương tới cực điểm. "Ngươi chớ có làm loạn." Nàng gân cổ lên cao giọng cảnh cáo, trong giọng nói tràn đầy như lâm đại địch để phòng chi ý: "Ta cảnh cáo ngươi, ta thật là Tử Vân trong bộ lạc trẻ tuổi nhất tuyệt thế thiên tài, nếu là ta ở chỗ này tao ngộ bất kỳ bất trắc nhưng mà..." Lời nói còn chưa kịp nói xong, Trần Nguyên lại coi là thật tại Bách Thụy Tuyết trên người có kinh người phát hiện, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp trở ngại, nhìn về phía không gian kia vòng tay bên trong, khá lắm, dòng giá ba cây thập nhị giai cuối cùng khư không thuốc đang lặng lặng nằm tại trong đó, tản ra thần bí mà bàng bạc khí tức. Xem ra, lần này xem như đến đúng chỗ. Trần Nguyên trong lòng âm thầm thích thú, kia cố hưng phấn sức lực kém chút liền phải xông lên trời không. Bách Thụy Tuyết tại chỗ ngây người, dường như bị làm định thân chú đồng dạng, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên, vẻ xấu hổ giống như thủy triều tại trên khuôn mặt của cô. Nàng nguyên bản còn lòng tràn đầy coi là Trần Nguyên muốn đối nàng lòng mang ý đồ xấu, như đồ làm loạn đâu, tiếc rằng người ta từ đầu đến cuối, căn bản liền không có đưa nàng để vào mắt, thuần túy chỉ là đang chuyên tâm tìm kiếm bảo dược mà thôi. Chương 674, ngươi muốn thu mua ta. Chương 674, ngươi muốn thu mua ta. Trần Nguyên hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, nhìn chằm chằm trong tay kia ba cây thập nhị giai cuối cùng khư không thuốc, thương phấn bạt phần. Ta đi, lúc này mới vừa bắt đầu, liền thu hoạch nhiều như vậy bà bối, quả thực thoải mái tới bay lên a. Nhưng cái này cũng rõ ràng, đất này nguy hiểm hệ số phá trần. Kế tiếp, nhất định phải trước tiên đem thực lực làm lên, ổn một tay. Trần Nguyên trong lòng âm thầm tính toán. Ý niệm tới đây, Trần Nguyên không chút do dự, thân ảnh lóe lên, trực tiếp đặt mông nặng nề mà ngồi trên mặt đất. Trong chốc lát, siêu một tiếng, một đạo chói mắt quang mang tựa như tia chớp xẹt qua hư không. Sau một khắc, Trần Nguyên trong tay đã vững vàng nhiều một tôn thập nhất giai khư khí, chín u minh viêm đỉnh. Đỉnh này tạo hình cổ phác, thân đỉnh phía trên phủ văn lấp lóe, tản ra sâu thẳm quang, thần bí lại uy nghiêm, dường như gánh chịu lấy vô tận thuế nguyệt tăng thương. Ngay sau đó, một vệt vô cùng quỷ dị ánh lửa đột nhiên nhảy lên ra. Chính là kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thập nhất giai khư lửa, luyện ngục minh viêm, trong nháy mắt cháy hừng hực lên. Kia nóng bỏng vô cùng nhiệt độ, dường như có thể đem quanh mình không khí đều trực tiếp thiêu đốt hầu như không còn, không gian cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Khởi công. Trần Nguyên trong miệng khẽ quát một tiếng, tiếng như hùng trùng, chấn động đến bốn phía không khí ông ông tác hưởng. Hắn bung tay lên, đem ba cây vô cùng chân quý, tản ra nồng đậm linh vận thập nhị giai cuối cùng khư không thuốc một mạch ném vào chín đũ minh viêm trong đỉnh. Theo luyện ngục minh viêm không ngừng rèn luyện, chín đũ minh viêm trong đỉnh lập tức truyền đến trận trận kỳ dị lại kinh khủng tiếng vang. Thanh âm kia dường như có vô số bị nhốt sinh linh tại thống khổ gào thét, lại như viễn cổ ma thần đang tức giận gào thét. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng phút từng giây đều lộ ra cực kỳ dài lâu. Hải lượng cư lực bị thiêu đốt hầu như không còn. Trần Nguyên hết sức chăm chú, ánh mắt chăm chú nhìn chín u minh viêm đỉnh, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, theo gương mặt nhỏ xuống trên mặt đất. Rốt cục, tại một hồi lóa mắt tới làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng quang mang bên trong, chín u minh viêm đỉnh nắp đỉnh ầm vang bay lên, tựa như tránh thoát một loại nào đó cường đại giam cầm. Ngay sau đó, 36 mai mượt mà sung mãn, tản ra thần bí quang trạch thập nhị giai cuối cùng khư thực đan, như là sáng chói sao trời giống như, chậm rãi nổi đồng bền giữa không trung. Bọn chúng tán phát quang mang đan vào lẫn nhau, chiếu sáng cả phiến thiên địa, phản phất tại nói cái này một lò đan dược đản sinh bất phàm. Một bên, bị Trần Nguyên cầm tù Bách Thủy Tuyết, mắt thấy một màn này, nàng đại mi nhẹ trao lại, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Không phải đâu, gia hỏa này lại vẫn tại luyện đan. Lần này đến đây kẻ ngoại lai, dường như cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Đột nhiên, nàng ánh mắt run lên, trong lòng thầm hô, không đúng. Gia hỏa này như thế nào như thế dễ như trở bàn tay, liền luyện chế được thập nhị giai cực phẩm cuối cùng khư thực đan, lại luyện chế tốc độ lại nhanh như vậy, cái này sao có thể? Bách Thụy Tuyết lòng tràn đầy đều là rung động, cảm xúc quẩn quẩn như giang hải, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, bất quá là trong chớp mắt, Trần Nguyên không ngờ thuận lợi luyện chế ra cái này rất nhiều cuối cùng khư thực đan. Phải hiểu, trên người nàng mang theo cái này ba cây thập nhị giai cuối cùng khư không thuốc, từng đi tìm rất nhiều đan đạo cao thủ, muốn đem luyện chế thành đan, lại đều cuối cùng đều là thất bại. Nhưng hôm nay, Trần Nguyên lại một kích phải trúng, một lần là xong. Kế tiếp, một màn đủ để khiến Bạch Thụy Tuyết linh hồn chấn chiến, tâm hải quần quật cảnh tượng, chậm rãi kéo ra màn che. Trần Nguyên tại đan lô trước đó, quanh thân đạo vận lưu chuyển, bảo quang quanh quần, mười ngón như huyễn, trong hư không phát họa ra huyền ảo phù văn. Không bao lâu, nương theo lấy một tiếng dường như từ viễn cổ truyền đến đan minh, 36 mai thập nhị giai cuối cùng khư thực đan, dần dần tự đan lô bên trong phiêu nhiên mà ra. Bọn chúng tựa như tinh thần giống như sáng chói, quanh thân còn cuốn nồng đậm lại bảng bạc khư lực, mỗi một viên thuốc phía trên đều dường như là cấn lấy một phương cổ lão thiên địa, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Trần Nguyên luyện chế hoàn tất, nhìn cũng không nhìn, tiện tay vung lên, kia 36 mai cuối cùng khư thực đan tựa như cực nhanh giống như hướng phía Bạch Thụy Tuyết bắn nhanh mà đi. A! Bạch Thụy Tuyết không khỏi kinh ngạc thốt lên, đôi mắt đẹp trợn lên, tràn đầy vẻ không thể tin được. Ngươi làm cái gì vậy? Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần kinh hoàng cùng nghi hoặc. Trần Nguyên khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi dường như hàn tinh, vẻ mặt đạm mạc, chậm rãi phun ra hai chữ: "Đưa ngươi." Bạch Thụy Tuyết nghe nói lời ấy, chấn kinh cảm giác như mãnh liệt thủy triều, đưa nàng bao phủ hoàn toàn. "Không phải?" Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy mê mang. "Đây là ý gì?" Nàng ý đồ theo Trần Nguyên trên mặt tìm ra một chút manh mối, lại chỉ thấy kia lạnh lùng như xương khuôn mặt. "Ngươi muốn thu mua ta?" Trong giọng nói của nàng mang theo một tia cảnh giác. Trần Nguyên nhíu mày, dường như đối Bạch Thụy Tuyết rất nhiều nghi vấn cảm thấy bất đắc dĩ, nói lần nữa: "Chính là đưa ngươi." "Cầm a." Lời nói mặc dù ngắn gọn, lại lộ ra không thể nghi ngờ ý vị. Bạch Thụy Tuyết trong lúc nhất thời, đứng chết chân tại chỗ, cũng không biết nên nói cái gì. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn kia lơ lửng trước người 36 viên thuốc, lúc này, những đan dược này tản ra cường đại khư lực chấn động, không ngừng đánh thẳng vào cảm giác của nàng, không hề nghi ngờ, đây hết thảy tuyệt không phải hư ảo, đều là chân thực tồn tại, tuyệt không phải giả mạo chi vật. Đương nhiên, Bạch Thụy Tuyết toàn bẹn không biết. Giờ phút này, Trần Nguyên trước mặt, có chân quý hơn chi vật phản hồi mà ra. Thành công đưa ra thập nhị giai cuối cùng khư thực đan 36 mai, thu hoạch được ban thưởng, thập nhị giai vĩnh tại nguyên cửu phân. Trần Nguyên mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nội tâm gào thét, ý vị này, hắn lập tức liền có thể đột phá tới vĩnh tại cảnh. Bạch Thụy Tuyết vẫn còn ở vào che đậy trạng thái, đôi mắt đẹp tràn đầy mê mang. Nội tâm của nàng đang nhấc lên kinh đào hải lãng. Gia hỏa này, chẳng lẽ đối ta có ý tứ? Nàng âm thầm suy nghĩ, khẽ cau mày, trong ánh mắt hiện lên một tia hoang mang. Không phải, như thế nào như vậy đối ta? Nàng khẽ lắc đầu, dường như mong muốn xua tan cái này không hiểu suy nghĩ. Phải biết, đây chính là vô cùng chân quý thập nhị giai cuối cùng khư thực đan a. Giá trị liên thành, nhiều ít người tha thiết ước mơ, cầu còn không được. Có thể hắn đâu, càng như thế hời hợt, nói đưa liền đưa. Bạch Thụy Tuyết chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, hoàn toàn lý giải không được. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng tự lẩm bẩm. Trần Nguyên trong lòng biết được mục đích đã đạt thành. Hắn giờ phút này, hoàn toàn không để ý còn lại mọi việc. Quyết định thật nhanh, trực tiếp ngay tại chỗ bắt đầu bế quan tu luyện lên. Trong chốc lát, cựu phân thập nhị giai vĩnh tại bắt nguồn từ trong cơ thể hắn mãnh liệt bốc lên. Cương hành quang ảnh theo thân thể hắn bên trong bàng bạc nở rộ, như muốn đem thiên địa đều xuyên thủng. Trần Nguyên đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, vận chuyển công pháp, kia cựu phân vĩnh tại nguyên trong nháy mắt liền bị hắn luyện hóa. Năng lượng bàng bạc tại thể nội chuyển hóa, hóa thành mênh mông như biển, kinh khủng tuyệt luân vĩnh tại chi lực. Cỗ lực lượng này tại Trần Nguyên thể nội trào lên, dường như vô tận hồng lưu đánh thẳng vào kinh mạch của hắn hàng rào. Trần Nguyên thực lực, giống như kia không ngừng kéo lên mặt trời mới mọc, bắt đầu duy trì liên tục không ngừng mà cất cao, liên tiếp tăng lên. Theo vĩnh tại chi lực điên cuồng hội tụ, hắn dường như chạm tới một tầng thần bí bình chướng, tựa như đạt đến một loại nào đó vi diệu mà mấu chốt điểm tới hạn. Trong lúc đó, một cỗ khí thế bài sơn đảo hải bản tự Trần Nguyên thể nội bộc phát ra, hắn thành công xông phá gông cùm xiềng xích, trong nháy mắt đột phá đến vĩnh tại cảnh. Chương 675, sâu không hung linh chương 675, sâu không hung linh Trần Nguyên đột phá tới vĩnh tại cảnh động tĩnh. Nhất thời, một bên Bạch Thụy Tuyết đứng chết chân tại chỗ, hai mắt trợn lên, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đã nhìn trợn tròn mắt. Cái này sao có thể? Hắn như thế nào tại lúc này tu luyện? Bạch Thụy Tuyết tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc. Hơn nữa, lại còn đột phá cảnh giới. Cái loại này cơ duyên, quả thực không thể tưởng tượng. Rung động trong lòng như mãnh liệt thủy triều, khó mà lắng lại. Kẻ ngoại lai khi nào biến lợi hại như vậy? Trước đây chưa từng nghe có nhân vật bậc này a. Bạch Thụy Tuyết đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hai thán phục xen lẫn chi sắc. Xem cái loại này khí thế mênh mông, đây cũng là vĩnh tại cảnh không thể nghi ngờ a. Bạch Thụy Tuyết tinh tế cảm giác, trong lòng càng thêm chắc chắn. Nay cảnh giới, chớ nói người bên ngoài, cho dù là ta, đều cần trải qua vô tận tuế nguyệt gian khổ ma luyện, mới có một tia cơ hội chạm đến. Bạch Thụy Tuyết nghĩ đến tự thân, không khỏi khẽ lắc đầu, ánh mắt phức tạp. Có thể hắn đâu, càng như thế tùy tiện liền đột phá, cái loại này thiên phú, thực sự nghịch tiên. Bạch Thụy Tuyết nhìn về phía Trần Nguyên, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng căm phục. Bạch Thụy Tuyết ánh mắt dường như thiểm điện, chói mắt mà sắc bén, dáng người còn tại không trung, chưa kịp rơi xuống đất. Trần Nguyên khí tức quanh người trong nháy mắt của bạo, đúng như kia bị nhen lửa thái cổ thần diễm, vây một chút kịch liệt sôi trào lên. Cỗ này khí thế mênh mông, giống như quần quần sóng lớn, điên cuồng mãnh liệt, duy trì liên tục không ngừng mà kéo lên cao. Mỗi một lần rung động, kia thanh thế, phản phất muốn bọt thẳng phá thiên địa gông cùng xiềng xích, muốn ngang nhiên đột phá một cái tiểu cảnh giới. Chỉ thấy Trần Nguyên, vĩnh tại cảnh một tầng, trong chốc lát liền bị hắn vượt qua, đi theo nhà mình trong viện đi bộ nhàn nhã dường như, nhẹ nhàng thoải mái. Ngay sau đó, tại bành trướng khí tức hung hăng thôi thúc dưới, vĩnh tại cảnh tầng 2 cũng bị nhẹ nhõm cầm xuống. 3 tầng, 4 tầng, 5 tầng. Trần Nguyên khí tức một đường thế như trẻ tre, hát vang tiến mạnh, như là tiến vào chỗ không người. 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng. Kia kéo lên tốc độ, quả thực kinh khủng như vậy, nghe rợn cả người. Cơ hồ mỗi một lần hô hấp ở giữa, hắn liền vượt qua một cảnh giới, một đường hướng phía chỗ càng cao hơn báo táp đột tiến, thế không thể đỡ. Bách Thụy Tuyết ngây người ngay tại chỗ, nàng kia đôi mắt đẹp trong nháy mắt trợn lên, dường như gặp được thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình, dung nhan tuyệt mỹ phía trên, tràn đầy đều là vẻ không thể tin. Đây rốt cuộc là như thế nào kinh thế cơ duyên? Tại khi nào, tu luyện đột phá càng trở nên như vậy, như là lấy đồ trong túi, dễ như trở bàn tay. Cần biết, giờ phút này nói đến chính là vĩnh tại cảnh a. Cảnh giới này là vô số người tu luyện cuối cùng cả đời tha thiết ước mơ đỉnh phong, nhưng lại tựa như kia treo cao chân trời sáng chói sao trời, rất khó chạm đến. Đừng nói là vượt qua lớn như vậy cảnh giới, cho dù là tiểu cảnh giới đột phá, tại tầm thường người tu luyện trong mắt, cũng là gian nan đến như là leo lên vạn trượng tuyệt bích, độ khó có thể sừng cao tới không hợp tối thường chi cảnh. Nhưng trước mắt Trần Nguyên, đến tột cùng nương tựa theo loại nào thủ đoạn thông thiên, có thể dễ dàng như vậy liền phá số cảnh, dường như cảnh giới hàng rào tại trước mặt như giấy mỏng đồng dạng. Bách Thụy Tuyết cảm giác cả người đều không tốt, có loại thế giới quan sụp đổ cảm giác. Trần Nguyên thần niệm quý vị, quanh thân khí cơ nội liễm, trải qua đột phá, giờ phút này sảng khoái tinh thần, tâm tình thoải mái tới cực điểm. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào Bách Thụy Tuyết trên thân, mở miệng nói, đa tạ ngươi kia cuối cùng khư không thuốc, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này không gặp lại. Nói xong, Trần Nguyên quanh thân linh lực phùng lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía sâu không đại thế giới kia vô tận chỗ sâu, nhanh như điện chớp lao đi. Nguyên địa, Bách Thụy Tuyết trên thân trói buộc giải trừ, nàng lại như bị sét đánh, hoàn toàn mộng ngay tại chỗ. Chỉ thấy nàng ngơ ngác nhìn xem trong tay kia 36 mai thập nhị giai đan dược, trong lòng tràn đầy hồ nghi, nhịn không được tự lẩm bẩm, gia hỏa này, trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Như vậy làm việc, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Hừ, thật coi bản cô nương là dễ gạt gẫm, trong hội ngươi cái bẫy. Bách Thụy Tuyết lông mày đứng đấy, hàm răng khẽ cắn môi dưới, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ thần sắc phức tạp, đã có bị Trần Nguyên trêu đùa tức giận, lại có đối với nó thần bí cử động thật sâu nghi hoặc. Trần Nguyên ánh mắt lóe lên, khí tức quanh người trong nháy mắt nội liễm, cả người dường như dung nhập hư không, thân ảnh lóe lên, trong chốc lát liền xuất hiện tại một chỗ thần bí xảo huyệt bên ngoài. Cảnh tượng trước mắt làm hắn trong lòng chấn động mạnh một cái. Khá lắm, cái này lớn như vậy sâu không đại thế giới, quả thực là một tòa kỳ chân bảo khố. Thập nhị giai cuối cùng khư không thuốc, lại như mọc lên như nấm, khắp nơi trên đất đều là, tùy ý sinh trưởng tại mảnh này thần bí giữa thiên địa, số lượng nhiều, có thể xưng không hợp thói thường đến cực điểm. Nói không hợp thói thường một chút, mỗi đi hai bước, liền có thể nhìn thấy một gốc tản ra thần bí quang huy cuối cùng khư không thuốc. Bọn chúng cắm rễ ở mảnh này đất kỳ dị, mùi thuốc tràn ngập, dường như nói tự thân lai lịch không tầm thường. Ha ha, lần này xông vào sâu không đại thế giới, coi là thật đụng đại vận. Trần Nguyên âm thầm suy nghĩ, mắt sáng như bốc, trong nháy mắt khóa chặt vài gốc thập nhị giai cuối cùng khư không thuốc. Bọn chúng cắm rễ tại một đầu sâu không hung linh xảo huyệt chỗ sâu. Cái này sâu không hung linh, hình thái cực kỳ kinh người. Thân hình uy nga như sơn nhạc, che khuất bầu trời, đứng sừng sững ở trong xảo huyệt. Toàn thân bao trùm lấy đen như mực lân phiến lóe ra u quang, mỗi một phiến đều không thể phá vỡ, dường như thượng cổ thần tuẫn, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Huyết hồng sắc dựng thẳng đồng, dường như hai vòng tiêu đốt huyết hải, sôi trào mãnh liệt, tản mát ra vô tận sát lục khí tức. Quanh thân tràn ngập khí tức, sắc bén lại cường đại, không kém chút nào vĩnh tại cảnh cường giả, đúng như một tôn theo cựu u địa ngục leo ra ma thần, chỉ là lặng lặng đứng sừng sững, liền có thể nhường quanh mình không gian vì đó rung động và mèo. Trần Nguyên vừa dự định động thủ, giữa thiên địa đột nhiên chấn động, mấy đạo khí tức cường đại chống rông hiện hiện, trong nháy mắt phá vỡ nơi này bình tĩnh. Cầm đầu là cao lớn uy manh hán tử, hán thân mang một bộ tử vân chiến khải phía trên phủ văn lấp lóe, thần bí mà cường đại, xem xét liền bật phi phàm. Người này chính là tử vân bộ lạc cao thủ, quanh thân tản ra một cỗ kinh nghiệm xa trường phóng khoáng khí tức. Hừ, cái này sâu không hung linh tuy mạnh, nhưng này cuối cùng cư không thuốc, chúng ta tử vân bộ lạc nhất định phải được. Hán tử kia thanh âm hùng hồn, dường như hùng trùng, vang vọng bốn phía, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Bên cạnh một cái mặt nhọn người gầy cao mày, sắc mặt tràn đầy lo lắng nói, đại ca, cái này hung linh thực lực quá mức kinh khủng, chúng ta tùy tiện động thủ, sợ là hơi không cẩn thận, coi như bàn giao ở chỗ này. Sợ cái gì? Chúng ta tử vân bộ lạc tinh anh ra hết, còn sợ cái này khu một đầu hung linh? Chỉ cần có thể đoạt được cuối cùng khư không thuốc, chúng ta bộ lạc nhất định có thể thực lực tăng nhiều, sương bá một phương. Một cái vóc người nóng bỏng nữ tử, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng mang. Gương mặt xinh đẹp bởi vì kích động mà có chút phím hồng, sợi tóc múa may theo gió, tăng thêm mấy phần hiên ngang anh tư. Đám người ngươi một lời ta một câu, sắc mặt đã có đối cuối cùng khư không thuốc cực độ khát vọng, lại có đối sâu không hung linh thực lực thật sâu kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương đến như là kéo căng dây cùng, hết sức căng thẳng. Trần Nguyên lông mày khẽ nhúc nhích, lại là Tử Vân bộ lạc. Xem ra, phu cận chính là cái này thế lực cường đại nhất. Vừa vặn nhìn xem mấy tên này, có phải hay không quái vật kia đối thủ. Đương nhiên, Trần Nguyên cũng không có nghĩ qua muốn thả xem qua trước những này cuối cùng khư không thuốc, hắn cách trở về cứu mình các sư đệ sư muội, còn kém một bước. Chương 676, một kiếm, liền giải quyết. Chương 676, một kiếm, liền giải quyết. Tại Trần Nguyên trong quan sát, đến từ Tử Vân bộ lạc mấy người, nhằm vào cái này một đầu cường đại sâu không hung linh, rất nhanh liền bắt đầu hành động. Bên trên, theo kế hoạch làm việc, Tử Vân bộ lạc trong mấy người, cầm đầu một gã cường giả gầm thét lên tiếng, tiếng như hùng trùng, vang vọng vùng hư không này. Chợt, ba đạo thân ảnh như là báo đi săn, lôi cuốn lấy khí thế bén nhọn, hướng về kia kinh khủng sâu không hung linh vội sông mà đi, ý đồ cuốn lấy cũng dẫn ra tôn này cường đại tồn tại chú ý lực. Hừ, muốn dẫn ra ta, nằm mơ. Sâu không hung linh đột nhiên phát ra một hồi thâm trầm cười lạnh. Tiếng cười kia, quả thực liền mẹ nó giống theo cựu u địa ngục chỗ sâu, từ những cái kia kinh khủng nhất ác quỷ gân cổ lên gầm hết lên. Hàn ý trong nháy mắt bạo dạng, tựa như có thể trực tiếp đem người linh hồn đều cho đông thành băng tảng. Cùng lúc đó, hai gã khác tử vân bộ lạc người chờ đúng thời cơ, dưới chân phát lực, như mũi tên rời cùng hướng về cuối cùng khư không thuốc vị trí chạy như điên, bọn hắn ánh mắt nóng bỏng, dường như thuốc kia đã nhập trong túi. Muốn đoạt ta cuối cùng khư không thuốc, quả thực là si tâm vọng tưởng. Sâu không hung linh đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, quanh thân quỷ dị hắc vụ trong nháy mắt như sôi dọn mực nước giống như quay cuồng lên, tựa như bóng đêm vô tận đang cuộn trào, muốn đem thiên địa đều thôn vệ. Trước đó đi dẫn ra sâu không hung linh ba người, giờ phút này áp lực như núi. Một người trong đó sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, trong lòng âm thầm tiêu khổ, cái này sâu không hung linh cũng quá cứng hãn, hoàn toàn không mắc mưu a. Mà phóng tới cuối cùng khư không thuốc hai người, lòng nóng như lửa đốt, dường như kiến bò trên chảo nóng. Một người trong đó một bên phi nước đại một bên hô to, nhanh, nhanh cầm tới thuốc, chúng ta thời gian không nhiều. Thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng bức thiết. Có thể sâu không hung linh làm sao tùy tiện buông tha bọn hắn? Chỉ thấy nó thân hình lóe lên, tốc độ nhanh đến cực hạn, không gian đều bị xé rách, trong nháy mắt xuất hiện tại phóng tới cuối cùng khư không thuốc trước người hai người, đưa tay chính là một đạo màu đen đũ quang bắn về phía một người trong đó. Không tốt. Người kia cả kinh thất sắc, trên mặt viết đầy sợ hãi, mong muốn tránh né dĩ nhiên đã không kịp. Đũ quang như là một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuyên thấu bộ ngực của hắn, hắn trừng lớn hai mắt, tràn đầy không cam lòng. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, vẽ ra trên không trung một đạo thê mỹ huyết tuyến, thân thể như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, không có khí tức. Đáng chết. Tử Vân bộ lạc những người khác thấy thế, ánh mắt trong nháy mắt đỏ lên, gầm thét lên tiếng, thanh âm kia bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bi thống. Các ngươi bầy kiến cỏ này, dám ngấp nghé ta đồ vật, hôm nay liền để các ngươi có đến mà không có về. Sâu không hung linh tùy tiện cười to, tiếng cười kia dường như quần quần tiếng sấm, tại mảnh không gian này quanh quẩn, chấn động đến trong thai mọi người ông tác hưởng, tựa như linh hồn đều muốn bị đánh sơ sát. Cục diện trong nháy mắt biến cực kỳ khó coi, Tử Vân bộ lạc trong lòng mọi người tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng lại đối cái này cường đại đến không hợp thói thường sâu không hung linh không thể làm gì, dường như lâm vào tuyệt cảnh thú bị nuốt. Trần Nguyên ẩn nấp tại chỗ tối, khí tức quanh người nội liễm, dường như cùng phương thiên địa này tương dung. Thần sắc hắn bình tĩnh, chỉ có khỏe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vệt như có như không đường cong. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói, thử, cái này sâu không hung linh, thực lực nhiều nhất cũng liền vĩnh tại cảnh bảy tầng tả hữu mà thôi. Mắt sáng như đuốc, chăm chú khóa lại sâu không hung linh, không buông tha đối phương bất kỳ một cái nào nhỏ bé động tác. Vừa rồi kia hung linh động thủ lúc, chỗ cho thấy cực hạn lực lượng, đã bị Trần Nguyên thu hết vào mắt, nhờ vào đó tùy tiện liền suy đoán ra được nó thực lực hạn mức cao nhất. Suy nghĩ đến tận đây, Trần Nguyên lại không chần chờ, đại thủ đột nhiên vung lên, khí thế đột nhiên bộc phát. Chỉ thấy hắn một thanh cầm lên tản ra u quang thập nhị giai khư khí vĩnh dạ chi kiếm, thân kiếm u quang lấp lóe, dường như có thể thôn vệ thế gian tất cả quan mang. Sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, khí phách hiện thân tại trước mắt mọi người. Trần Nguyên khí tức quanh người bành trướng mãnh liệt, dường như vô tận ông dương đại hải, tùy ý cuộn cuộn. Hắn căn bản không để ý tới người bên ngoài quăng tới ánh mắt, phản phất tại thiên địa này ở giữa, duy hắn một người độc tôn, vạn vật đều muốn cúi đầu. Ngay sau đó, Trần Nguyên trong miệng phát ra quát to một tiếng, tiếng như hồng trùng, chấn động đến hư không cũng vì đó run rẩy. Trong tay vĩnh dạ chi kiếm đột nhiên chém xuống, kéo theo không khí chung quanh đều phát ra bén nhọn tiếng rít. Trong chốc lát, kinh khủng vĩnh dạ kiếm quang nở rộ mà ra, như mãnh liệt màu đen thủy triều, tầng tầng lớp lớp, sôi trào cuộn cuộn. Kiếm quang này mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều san thành bình địa, hướng về sâu không hung linh quét sạch mà đi. Sâu không hung linh đang tại tứ ngược, đột nhiên phát giác được cỗ này uy hiếp chí mạng, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Kia trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi cùng vẻ không thể tin được, dường như không thể tin được có người có thể đối với nó tạo thành như vậy uy hiếp. Làm sao có thể? Cái loại này cường giả, tại sao lại để mắt tới ta? Nhưng mà, hết thảy đều đã không còn kịp rồi, bánh răng vận mệnh đã chuyển động. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, dường như thiên địa sụp đổ, nhật nguyệt trong nháy mắt thất sắc. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, tràn đầy chấn kinh. Sâu không hung linh lại bị Trần Nguyên cái này lôi đỉnh vạn quân một kiếm, trực tiếp chém nát. Nó không có chút nào phản kháng cơ hội, đúng như yếu ớt sâu kiến, tại Trần Nguyên lực lượng tuyệt đối trước, trong nháy mắt tiêu tán. Bộ lạc đám người, nguyên bản còn tại sâu không hung linh Tử Vân uy áp hạ đau khổ chèo chống. Giờ phút này, lại toàn cả kinh ngây ra như phỗng. Một kiếm, liền giải quyết. Có người tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy không thể tin. Đây là thực lực gì a? Quả thực nghịch tiên. Lại một người sợ hãi thán phục, trong mắt tràn đầy rung động. Đây là cái nào bộ lạc đại tế ti a, khủng bố như thế? Một người nhịn không được đặt câu hỏi. Còn tốt hắn xuất thủ, không phải ta chỉ sợ cũng không sống nổi. Có lòng người có sợ hãi, sợ không thôi. Đám người miệng đại trường, dường như có thể tắc hạ một quả trứng gà, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ. Bọn hắn nhìn chằm chằm Trần Nguyên kia cao lớn lại khí phách thân ảnh, dường như đang nhìn một tôn dáng lâm thế gian chiến thần. Hứa Cửu đều không thể hoàn hồn, trong lòng bị chấn động lấp đầy. Trần Nguyên ánh mắt lạnh lùng quét qua Tử Vân bộ lạc những người kia, mặt không biểu tình. Giờ phút này hắn chỉ muốn phải nhanh lên một chút đem cuối cùng khư không thuốc bỏ vào trong túi. Thoáng qua, hắn thân ảnh như quỷ mị lóe lên, nhanh như lưu quang, trong chốc lát liền không có vào sâu không hung linh xảo huyệt chỗ sâu thẳm. Bốn phía ưu ảnh trung điểm, âm trầm chi khí đập vào mặt, có thể Trần Nguyên giờ phút này lòng tràn đầy chỉ có kia chân quý dược thảo. chỉ thấy hắn đưa tay nhẹ nhàng vừa thu lại, dường như trưởng khống thiên địa quy tắc đồng dạng. Trong chốc lát, 27 gốc thập nhị giai cuối cùng hư không thuốc, quanh thân tản ra thần bí mà bàng bạc khí tức, giống như là tránh thoát trói buộc, trong nháy mắt hướng phía Trần Nguyên lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, chớp mắt liền bị hắn bỏ vào trong túi. Trần Nguyên trong lòng thoải mái, nhịn không được thấp giọng tự nói, thật sự sảng khoái. Cái loại này cơ duyên, ngoại giới sao có thể có như vậy nghịch thiên thu hoạch. Hắn một bên âm thầm cảm thán, một bên cảnh giác quan sát bốn phía, cái này xào huyệt chỗ sâu, không chừng còn có cái gì kinh khủng tồn tại, cũng không thể bởi vì điểm này thu hoạch liền chủ quan mất kinh châu. Đúng vào lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên khóa chặt hắn. Chương 677, vô thượng chi cảnh chương 677, vô thượng chi cảnh cái này một cỗ khí tức, dường như thái cổ ma thần gào thét, mang theo vô tận uy áp quần quật mà đến, kinh khủng tới cực điểm. Trần Nguyên chỉ cảm thấy lồng ngực giống bị một tòa thái cổ thần sơn trấn áp, hô hấp gian nan, mỗi một lần hít thở đều phảng phất muốn khẽ động toàn thân gân cốt, làm hắn có chút hô hấp không đến. Từ Vân bộ lạc mấy người, càng là như bị sét đánh, trực tiếp bị cỗ này bàng bạc áp bách chi lực, mạnh mẽ đập vào trên mặt đất, vô luận như thế nào dãy rủa, đều không đứng dậy nổi đến, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Đây là cái gì khí tức? Vì sao khủng bố như thế, quả thực muốn đem linh hồn đều nghiền nát. Có người mang theo thanh âm rung động gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy lo sợ không yên cùng không thể tin. Đúng rồi, cái này nhất định là đại tế ti trong miệng kia vô thượng hung linh tán phát. Nó chính là siêu việt vĩnh tại cảnh vô thượng tồn tại. Một người khác đột nhiên hô to, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Cần biết, tại tu hành từ hành trình bên trên, vĩnh tại cảnh phía trên, tồn tại thần bí khó lường vô thượng chi cảnh, này cảnh giới siêu phàm thoát tục, không có cố định cân nhắc tiêu chuẩn, cường giả từng cái cường hãn vô song, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể cải thiên hoán địa, rời sông lấp biển. Trần Nguyên trong lòng còi báo động điên cuồng đại tác, nào dám có nửa phần ngừng ngắt. Chẳng lẽ lại đây là vừa rồi làm thịt đầu kia hung linh lão tử? Xem ra, vẫn là không thể quá phép lối. Cái này sâu không thế giới là thật nguy hiểm. Trần Nguyên lúc này quyết định thật nhanh, quay người nhanh chân liền đi, bước chân gấp rút lại trầm ổn. Đấy lòng của hắn sáng như gương, dựa vào bản thân cái này cảm giác bén nhạy, trước mắt cái này thần bí ra hỏa, chính mình hơn phân nửa tuyệt không phải đối thủ. Có chút chần chờ, thỏa thỏa đến vạn kiếp bất phục a. Trong chốc lát, bóng đêm vô tận dường như mãnh liệt thủy triều, đem Trần Nguyên tầng tầng bao lấy. Quanh người hắn khí tức, trong nháy mắt như ẩn nấp hư không, biến mất sạch sẽ, không thấy hình bóng. Kia nguyên bản chăm chú khóa chặt Trần Nguyên khí tức, đột nhiên phát giác được mục tiêu biến mất, lập tức nổi trận lôi đình, rất giống bị khiêu khích viễn cổ hung thú, giận tới cực điểm. Ngay sau đó, này khí tức chủ nhân xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy cách đó không xa Tử Vân bộ lạc mấy người. Lực chú ý của nó cũng giống như tia chớp, bá một chút liền rời đi đã qua. Tử Vân bộ lạc những người kia bị cỗ này khí tức khủng bố một nhìn chăm chú, chợt cảm thấy tuyệt vọng như vực sâu, khắp khuôn mặt đầy đều là vẻ sợ hãi. Chợt tiêu thê lương thảm thiết vạch phá bầu trời. A, không cần a, cứu mạng. Thực lực bọn hắn vốn là so Trần Nguyên kém xa, tại cái này vô thượng chi cảnh sâu không hung linh trước mặt, quả thực tựa như sâu kiến đối mặt cự long, căn bản không có sức phản kháng. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ táng thân tại sâu không hung linh kia huyết buồn đại khẩu bên trong, hóa thành trong bóng tối một vệt biến mất bụi bặm. Mà kia vô thượng hung linh quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, đối Trần Nguyên căn bản là không có dự định có chút buông tha chi ý thân ảnh, lộ ra vô tận kinh khủng, tại hỗn độn trong hư vô chậm rãi bắt đầu hiện hiện. Nó như muốn đánh vỡ giữa thiên địa quy tắc trói buộc, phát ra trận trận một ngạt oanh minh, tựa như viễn cổ hung thú gào thét, tự trong hư vô ra sức xé rách mà ra. Cái kia khổng lồ thân thể che khuất bầu trời, dường như một tòa di động màu đen tự sơn, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, tại phương thiên địa này ở giữa bốn phía tìm kiếm. Nó mỗi một cái động tác đều dẫn tới phong vân biến sắc, hư không chấn động, dường như không đem Trần Nguyên hoàn toàn xé nát, liền tuyệt sẽ không có nửa phần bỏ qua, không đạt mục đích thể không quay đầu lại. Trần Nguyên thân ảnh tại một chỗ tĩnh mịch trong sân gốc lặng yên hiện hiện, mắt sáng như đuốc, phi tốc liếc nhìn một phía, cho đến xác nhận quanh mình không người, phương cảm giác an tâm. Trần Nguyên tay háo hất lên, mấy đạo linh quang tự đầu ngón tay bắn ra, trong chốc lát ẩn nặc trận pháp bố đưa thỏa đáng, kín không kẽ hở. Ngay sau đó, hắn lòng bàn tay quang mang lóe lên, một tôn tản ra sâu thẳm khí tức thập nhất giai khư khí, chín u minh viêm đỉnh vương vàng phù hiện ở không. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng nóng bỏng, dường như có thể thiêu tận thế gian vạn vật thập nhất giai khư lửa, luyện ngục minh viêm, tự thể nội mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt đem chín u minh viêm đỉnh bao khỏa. Trần Nguyên hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, 27 gốc thập nhị giai trùng khư không dược ở dưới sự khống chế của hắn, theo thứ tự bay vào trong đỉnh. Trong chốc lát, nguyên bản tĩnh mịch trong sân gốc, phong vân đột biến. Trung cư chi lực dường như bị một cỗ không thể chống cự lực lượng cường đại lôi kéo, trong nháy mắt sôi trào lên, hóa thành sôi trào mãnh liệt thủy triều, điên cuồng phun trào, hướng phía chín u minh viêm đỉnh điên cuồng hội tụ mà đi. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, chín u minh viêm trong đỉnh truyền ra trận trận dường như thái cổ cự thú gào thét giống như oanh minh. Từng đạo phù văn thần bí tại trong đỉnh lấp loé không yên, tản ra làm người sợ hãi quan mang, thân đỉnh càng là rung động không thôi, dường như đang chịu đựng một loại nào đó khó có thể tưởng tượng kinh khủng áp lực. Cũng không biết trải qua bao lâu dài dằng dặc chờ đợi, một tiếng thanh thúy dường như tiếng trời tiếng vang bỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy 324 mai thập nhị giai trùng khư thực đan, như là từng khỏa sáng chói sao trời, lôi cuốn lấy vô tận quang huy cùng bàng bạc khư lực, tự trong đỉnh gào thét phun ra, chiếu sáng toàn bộ mở tối sơn cốc. Nhưng mà, ngay tại đan dược thành công thành hình trong nháy mắt đó, biến cố nảy sinh. Chín u minh viêm đỉnh bởi vì không chịu nổi cường đại như thế luyện chế áp lực, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, dường như thiên băng địa liệt, thân đỉnh trực tiếp vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ, như hoa tuyết giống như rơi lả tả trên đất. Trần Nguyên nhìn qua cảnh tượng trước mắt, không khỏi khẽ lắc đầu, nhẹ giọng cảm khái nói, xem ra, kế tiếp cần tìm cơ hội, đổi một tôn càng thêm thượng thừa đỉnh. Nếu không, ngày sau chuyện luyện đan, sợ là khó mà trôi chảy. Cũng không biết kia vô thượng hung linh có thể đã rời đi, cái này sâu không thế giới, quả nhiên là bộ bộ kinh tâm, nguy cơ tứ phía a. Sau đó, Trần Nguyên ánh mắt rạng rỡ, nhìn về phía trước mắt viên kia khỏa dường như sao trời giống như sáng chói đan dược. Những đan dược này lưu chuyển lên thần bí mà chói lọi quang trạch, dường như ẩn chứa vô tận thiên địa huyền bí. Trần Nguyên chậm rãi đưa tay, động tác ở giữa tràn đầy hài lòng cùng hài lòng, đem kia nhiều đến 324 mai thập nhị giai trùng khư thực đan, toàn bộ bỏ vào trong túi. Kế tiếp, liền muốn tìm thời cơ, đem những này đan dược đưa ra ngoài, sau đó thu hoạch kia phong phú phản hồi phần thưởng. Trần Nguyên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Đúng vào lúc này, biến cố nảy sinh, không có dấu hiệu nào. Trần Nguyên trước đây bố trí tỉ mỉ trận pháp, lại trong chốc lát bị một cỗ không hiểu lực lượng cường đại ầm vang đánh tan. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, dường như giữa thiên địa trật tự cũng vì đó rung động. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh như quỷ mị nổi lên. Đại ca, trận pháp phá vỡ. Một đạo hơi có vẻ thanh âm hưng phấn bỗng nhiên vang lên. Trong này nhất định có dấu trọng bảo. Một đạo khác thanh âm tràn ngập tham lam, đội bằng nói: người đến chính là Liệt Dương Bộ Lạc người. Cầm đầu đại ca Cầu Viễn Thu, thân hình khôi ngô cường tráng, giống như một tòa nguy nga núi nhỏ, tản ra làm người sợ hãi cảm giác áp bách. Nhị đệ Lâu Biển cũng, ánh mắt như chim ưng sắc bén, lộ ra khôn khéo cùng tàn nhẫn. Tam muội Bành Nhiễm Nhiễm, tuy là nữ tử, lại dáng người mạnh mẽ, quanh thân tản ra một cỗ hung hãn chi khí, dường như có thể đem tất cả trở ngại đều ép là bụi mịn. Giờ phút này, ba người bọn họ đang tham lam hướng phía sơn cốc nội bộ liếc nhìn, ánh mắt kia phảng phất muốn đem nơi này mọi thứ đều ăn sống nuốt tươi. Đồng nhiên, ánh mắt của bọn hắn như ngừng lại Trần Nguyên trên thân. Cầu Huyền Thu lông mày trong nháy mắt nhíu chặt, phát ra một tiếng trầm thất ân. Dường như đối ở chỗ này phát hiện người ngoài cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Đại ca, trong này có người. Lâu Biển cũng đội vàng hô. Nhìn hắn cái này người mặc cách ăn mặc, dường như cũng không phải là chúng ta đất này giới người, là kẻ ngoại lai. Bành Nhiễm Nhiễm cũng đi theo kêu lên. Trong chốc lát, ba người quanh thân sát ý sôi trào mãnh liệt, dường như quần quần mây đen, trong nháy mắt tràn ngập ra. Giết hắn. Cầu Huyền Thu trong miệng lạnh lùng phun ra ba chữ này, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, dường như đến từ cửu lũ địa ngục, mang theo vô tận hàn ý cùng quyết tuyệt. Chương 678, bất quá là làm thịt con trai của nó mà thôi, về phần như vậy theo đuổi không bỏ sao. Chương 678, bất quá là làm thịt con trai của nó mà thôi, về phần như vậy theo đuổi không bỏ sao. Trần Nguyên chưa tới kịp có phản ứng. Đại ca, làm thịt ngoại lai này ra hỏa. Bành Nhiễm Nhiễm tấm kia nguyên bản tiểu tiếu khuôn mặt, giờ phút này lại bị vẻ ngoan lệ hoàn toàn bao phủ. Nàng tiếng nói vừa dứt, quanh thân thái sơ cảnh bàng bạc khư lực, tựa như sôi trào mãnh liệt hải thiếu, trong nháy mắt dâng lên bộc phát ra, toàn bộ không gian cũng vì đó chấn động, dường như không chịu nổi cỗ này lực lượng cường đại xung kích. Hừ, kẻ ngoại lai cũng dám bước vào chúng ta đất này giới, quả thực là chán sống. Lâu Biển cũng là hừ lạnh một tiếng, tiếng như hồng trùng, chấn động khắp nơi. Trong chốc lát, hắn toàn thân khí thế đột nhiên kéo lên, thái sơ cảnh lực lượng dường như thao thao bất tuyệt sóng dữ, cuồn cuộn mà đến, những nơi đi qua, hư không đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, dường như bị cỗ lực lượng này mạnh mẽ xé mở từng đạo nhỏ bé khe hở. Cầu Huyền Thu lặng lẽ đối lập, đúng như hai thanh sắc bén liêu diệt đao, trong mắt sát ý hiển thị rõ, hàn mang lấp lóe, không sai, ngoại lai đều phì đến chảy mỡ, giết hắn, chúng ta lại có thể kiếm một món hời. Trong lời nói tràn đầy tham lam cùng tàn nhẫn, tựa như Trần Nguyên đã là nàng thịt cá trên thất gỗ, mặc kệ xâm lược. Thoáng qua ở giữa, ba người một trái một phải, lúc lên lúc xuống, hiện lên vây kín chi thế, hướng về Trần Nguyên bạo sát mà đến. Thân hình của bọn hắn nhanh như thiểm điện, mang theo từng đạo tàn ảnh, trong không khí đều chuyển đến trận trận tiếng nổ đùng đoàng. Trong lòng bọn họ, trải qua thời gian dài, kẻ ngoại lai từ trước đến nay đều là mặc người nắm quả hường mềm, thực lực yếu đuối đến không chịu nổi một kích, còn từng cái giàu đến chảy mỡ. Quá khứ phàm là đụng tới loại này, đều là không nói hai lời, trực tiếp thống hạ sát thủ, thủ đoạn tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Lần này đối mặt Trần Nguyên, bọn hắn càng là theo trong đáy lòng liền không có đem nó để vào mắt, chỉ một lòng nghĩ tốc chiến tốc thắng, đem Trần Nguyên trên thân khả năng này tồn tại bảo bối toàn bộ chiếm làm của riêng, trong ánh mắt lóe ra tham lam và mang, dường như đã thấy được chồng chất như núi kỳ chân dị bảo. Trần Nguyên lông mày đột nhiên vẩy một cái, trong mắt tinh mang lấp lóe, hình như có lôi đình ẩn hiện. Ta nhìn, lại có yếu như vậy sao? Âm thanh lạnh lẽo, dường như tự cửu u địa ngục truyền đến, mang theo vô tận uy nghiêm cùng kinh thường. Ầm vang ở giữa, Trần Nguyên quanh thân, chỗ kia tại vĩnh tại cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố, đúng như thái cổ hung thú xuất thế. Xôi trào mãnh liệt, như sóng to gió lớn, lấy thế tồi khô là hủ, trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn mà ra. Hư không tại này khí tức phía dưới, lại như vỡ vụn lưu ly, phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két tiếng vang. Cầu Huyền Thu ba người, nguyên bản như ác hổ phát ăn giống như, mang theo thẳng tiến không lùi tàn nhẫn khí thế bạo sát mà đến. Nhưng tại cố khí tức này trọng áp phía dưới, lại tựa như tao nộ một tòa nguy nga vô cùng, gánh chịu lấy vô tận tuế nguyệt tăng thương thái cổ thần sơn, bị hung hăng chấn áp mà xuống. Thân thể của bọn hắn không bị khống chế, phù phù một tiếng, trong nháy mắt bị gắt gao đặt ở trên mặt đất. Đại địa không chịu nổi như vậy lực lượng, lấy bọn hắn làm trung tâm, giống mạng nện vết rách hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, đất đá tung tóe. Bọn hắn liều mạng dãy rủa, cơ bắp căng cứng, nổi gân xanh, có thể cố lực lượng kia dường như thiên địa chi uy, quá mức cường đại, căn bản là không có cách chống lại. Bọn hắn mỗi một lần dãy rủa, đều như là kiến càng lay cây, tốn công vô ích. Cái này làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Cầu Huyền Thu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi. Âm thanh run rẩy đến cực liệt, dường như bị gió lạnh thổi qua đến tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Trong lòng tràn đầy khó có thể tin, dường như hết thảy trước mắt là một trận không cách nào tỉnh lại ác mộng. Hai người khác cũng là mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Trong lòng càng là điên cuồng gào thét, ngoại lai này người, đến cùng là thần thánh phương nào? Thực lực thế nào như thế biến thái? Một người khác giống nhau trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy kinh dị, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là theo sâu không chỗ sâu đi ra vô thượng tồn tại? Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có cải thiên hoán địa chi uy. Giờ phút này, không khí chung quanh dường như đều đông lại, gió cũng ngừng, giữa cả thiên địa tựa như đều bị cái này kinh khủng uy áp bao phủ, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Đang lúc cầu điển thu, lâu biển cũng, Bành Nhiệm Nhiệm ba người lòng tràn đầy tuyệt vọng, đều cho là mình bỏ mạng ở Trần Nguyên chi thủ sát na. Trần Nguyên mắt sáng như lúc, hướng về phương xa dõi mắt nhìn ra xa. Trong lúc đó, hắn cảm giác được một đạo hùng hồn cường hành đến cực điểm khí tức, đang lấy nhanh như điện chớp chi thế, điên cuồng tới gần. Này khí tức bá đạo vô song, những nơi đi qua, hư không đều như là vỡ vụn mặt kính, từng khúc băng liệt, phát ra làm người sợ hãi ken két tiếng vang. Đáng chết, cái này vô thượng hung linh lại vẫn chưa rời đi. Trần Nguyên ngấy lòng ám chú, vẻ mặt nghiêm túc. Tại sao lại để mắt tới ta? Hắn lông mày nhíu chặt. Bất quá là làm thịt con trai của nó mà thôi, về phần như vậy theo đuổi không bỏ sao? Trần Nguyên trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Mà giờ khắc này, đã dung không được Trần Nguyên lại có quá nhiều ngôn ngữ. Chỉ thấy trong tay hắn vừa mới luyện chế thành công 324 mai thập nhị giai trùng khư thực đan, trong nháy mắt như thiên nữ tán hoa giống như, bị hắn một mạch ném vẫn bị trấn áp cầu luyện tu ba người. Ngay sau đó, kia trấn áp ba người bảng bạc chi lực, dường như như thủy triều trong nháy mắt rút đi, biến mất không thấy hình bóng. Cùng lúc đó, Trần Nguyên cả người cũng bị bóng tối vô tận trong nháy mắt bao khỏa, trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên địa, dường như chưa hề ở đây dừng lại qua. Cầu Huyền Thu ba người, trong chốc lát đứng chết chân tại chỗ, nét mặt đầy kinh ngạc cùng mờ mịt, hoàn toàn không có hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. "Ân, đại ca, người kia vì sao muốn đưa chúng ta Trần Quý như thế trùng khư thực đan?" Lâu Biển cũng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, lên tiếng hỏi. "Đúng vậy a, đại ca, đây chính là thập nhị giai trùng khư thực đan a." Bành Nhiệm Nhiệm cũng là mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Kỳ quái." Cầu Huyền Thu chau mày, trong lòng tràn đầy không hiểu. Còn không chờ ba người kia theo cực độ kinh ngạc trong vũng bùn tránh thoát, trở về tinh thần. Kia vô thượng hung linh, đột ngột mà động, tự vô tận hư vô chỗ sâu, đột nhiên một cước mạnh mẽ bước ra. Trong chốc lát, kinh khủng tuyệt luân khí tức, đúng như sôi trào mãnh liệt thủy triều, điên cuồng lan tràn, khuyết tán, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, trong chớp mắt liền tràn ngập giữa thiên địa mỗi một tấc nơi nhỏ lánh. Ầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, dường như thiên địa đều không chịu nổi vì thế như vậy, gần như sụp đổ. Ba người kia, tại cái này kinh khủng một cước phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một mịt, thân hình tiêu tán, liền một tia tàn hồn đều không thể lưu lại, triệt triệt để theo thế gian này tan biến, dường như chưa từng tồn tại. Cùng lúc đó, Trần Nguyên trước mắt chậm rãi hiện ra một nhóm chữ, chính là kia phản hồi ban thưởng, thành công đưa ra thập nhị giai trùng khư thực đan 324 mai, thu hoạch được ban thưởng chương 679, tiến giai vô thượng chi cảnh. Chương 679, tiến giai vô thượng chi cảnh. Thu hoạch được ban thưởng, vô thượng chi nguyên cửu phân. Này vô thượng chi nguyên, chính là vô thượng chi cảnh tiến giai chi nơi mấu chốt, nó chân quý trình độ, khó nói lên lời. Một khi bước vào kia vô thượng chi cảnh tiến giai cánh cửa, thuận tiện dường như đã tới một loại cực hạn chi vực, đến lúc đó, có thể xưng trùng khư vương cảnh, thậm chí cả trùng khư đế cảnh. Cần biết, tiến giai về sau, so đấu chính là nội tình thâm hậu người, mới có thể xưng bá một phương, ai nội tình càng mạnh, ai liền tại cái này trùng khư đại thế giới bên trong càng cường đại hơn. Mà Trần Nguyên, vừa vặn thứ không thiếu nhất chính là nội tình, nương tựa theo liên tục không ngừng luyện đan chi năng, đủ để khiến hắn tại thế gian này khó gặp địch thủ. Trần Nguyên trong lòng có chút nổi lên vẻ kích động, nhưng mà, nguy cơ cũng không giải trừ. Sau người, một đầu vô thượng hung linh đang theo đuổi không bỏ, kia hung linh quanh thân tản ra khí tức kinh khủng, sát ý bốn phía, thề phải đem Trần Nguyên chém giết. Giờ phút này Trần Nguyên biết rõ thời gian cấp bách, dung không được nửa điểm trì hoãn. Hắn không kịp quá nhiều suy tư, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trong nháy mắt xé mở một khe hở không gian, kia trong cái khe hỗn độn khí lưu cuộn, dường như thông hướng vô tận không biết. Trần Nguyên thân hình lóe lên, lúc này không có vào trong đó, tìm chỗ ẩn thân. Nơi đây tĩnh mịch, đang thích hợp luyện hóa lần này thu hoạch cựu phân vô thượng chi nguyên. Hắn ngồi xếp bằng, ánh mắt rơi vào kia vô thượng chi nguyên bên trên. Cái này vô thượng chi nguyên, tản ra hỗn độn quang trạch, thần bí một nhóm, cường đại đến để cho người ta tê cả da đầu. Vô số siêu thoát trung khư chi lực vô thượng chi lực, ở trong đó điên cuồng hội tụ, tùy ý xen lẫn. Quang mang kia lóa mắt đến quả thực không có thiên lý, trong nháy mắt liền đem cái này không gian thu hẹp chiếu lên sáng trưng, cảm giác cái gì đều có thể cho chiếu rọi đến đáy như rơi. Trần Nguyên thâm hít một hơi, trong lòng thầm nghĩ, lần này luyện hóa, nhất định phải một lần hành động đột phá. Chợt vận chuyển công pháp, bắt đầu thu nạp vô thượng chi nguyên lực lượng. Theo thu nạp, trong cơ thể hắn lực lượng trong nháy mắt bắt đầu cuồng bạo, như là mãnh liệt thủy triều, điên cuồng lan lộn, không ngừng tăng lên. Nguyên bản ở vào vĩnh tại cảnh đỉnh phong hắn, trong chốc lát liền vượt qua cái kia đạo gông cùng xiềng xích giới hạn, một cước bước vào vô thượng chi cảnh. Trần Nguyên trong lòng vui mừng, đột phá. Cái này vô thượng chi nguyên quả nhiên kinh khủng như vậy. Ngay sau đó, theo vô thượng chi nguyên duy trì liên tục luyện hóa, Trần Nguyên khí tức càng thêm kinh khủng. Hắn cảm giác lực lượng của mình tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, như muốn xông phá tất cả trói buộc. Vô thượng chi cảnh tầng 2. Trần Nguyên khẽ quát một tiếng, quanh thân khí thế lại lần nữa tăng vọt. 3 tầng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hưng phấn cùng điên cuồng, bên ngoài thân quang mang càng thêm chói mắt. Tứ tầng mỗi đột phá một tầng, khí tức của hắn liền cường đại mấy lần, không gian xung quanh cũng bắt đầu không chịu nổi cái này kinh khủng áp lực, xuất hiện từng tia vết rạn. 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng. Trong nháy mắt, Trần Nguyên đã đạt tới một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. quanh người hắn tản ra làm người sợ hãi khí tức cường đại, khí tức kia dường như có thể cải thiên hoán địa, dường như hắn một ý niệm liền có thể nhường cản khôn điên đảo. Cùng lúc đó, Tử Vân trong bộ lạc, Bách Thụy Tuyết lòng tràn đầy đều là sầu lo, bước chân vội vàng, dường như có gió táp tại dưới chân, hướng về Tử Vân bộ lạc tiến đến. Bước vào bộ lạc, nàng chưa làm mảy may dừng lại, thẳng tắp hướng phía đại tế ti Tử Vân hạ ngoại vị trí chạy đi, thầm nghĩ lấy, muốn đem lần này ra ngoài tao ngộ toàn bộ hướng đại tế ti nói ra. Đại tế ti, Bách Thụy Tuyết cao giọng la lên, thanh âm kêu bên trong tràn đầy vội vàng, vẻ mặt cũng là bối rối không thôi. Đúng vào lúc này, bộ lạc nơi xa, một cái kinh khủng đến cực điểm thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Kia là một đầu vô thượng hung linh, quanh thân tà khí như mãnh liệt màu đen thủy triều, không ngừng cuộn cuộn, nhấp nô, điên cuồng nổi đi lên. Tử Vân hạ ngoại tại nhìn thấy kia vô thượng hung linh trong nháy mắt, mặt mày trong nháy mắt thất sắc, trong lòng lo lắng dường như cháy hừng hực liệt hỏa, cơ hồ muốn đem nàng thôn vệ. Nhanh, đại gia tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi. Nàng dốc hết toàn lực gân cổ lên hô to, thanh âm tại trong lúc bối rối đều mang rõ ràng run rẩy. Bách Thụy Tuyết cũng là hoảng sợ tới cực điểm, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến không có chút huyết sắc nào, trắng bệch như tờ giấy, đội vàng theo đám người tìm kiếm có thể tránh né địa phương. Các nàng đấy lòng hết sức rõ ràng, cái này vô thượng hung linh kinh khủng biển siêu tưởng tượng, lấy Tử Vân bộ lạc thực lực, căn bản bất lực chống lại. Tử Vân hạ ngoại đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng tự lẩm bẩm, cái này vô thượng hung linh, nguyên bản êm đẹp, đến tột cùng tại sao lại bỗng nhiên nổi điên? Ngay trong nháy mắt này, thiên địa đột nhiên kịch liệt run lên. Trong chốc lát, nguyên bản bình tĩnh hư không, giống như là bị một cái đến từ thái cổ, siêu việt thế gian tất cả tưởng tượng vô hình cự thủ, lấy thế tồi khô lạc hủ mạnh mẽ xé mở. Chỉ nghe một tiếng trầm muộn oanh minh, một đạo vô cùng to lớn vết rách bỗng nhiên xuất hiện, vết rách bên trong hỗn độn khí lưu cuộn, dường như kết nối lấy vô tận không biết kinh khủng vực sâu. Trần Nguyên thân ảnh từ cái này vết rách bên trong vững bước bước ra, quanh người hắn khí tức kinh khủng tới cực hạn, sôi trào mãnh liệt, kia rõ ràng là vô thượng chi cảnh mới có tuyệt thế uy thế, lại cỗ này uy thế như là một tòa nguy nga không thể dung chuyển thái cổ thần sơn, vững vàng chế trụ kia một đầu vô thượng hung linh. Phải biết, Trần Nguyên bây giờ thực lực đã đạt vô thượng chi cảnh cửu tầng, mỗi một tầng cảnh giới vượt qua đều giống như là trời, mà trái lại cái này vô thượng hung linh, bất quá vô thượng chi cảnh một tầng mà thôi. Giữa hai bên, cảnh giới chênh lệch tựa như hồng câu, không thể vượt qua. Trần Nguyên trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, lặng lẽ liếc nhìn trước mắt vô thượng hung linh. Trong lòng sát ý như là mãnh liệt núi lửa, trong nháy mắt quần quật đến đỉnh điểm. Hắn không chút do dự, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tiếng như hồng trùng, vang vọng đất trời, "Chết đi!" Trong chớp mắt, giữa thiên địa phong vân biến sắc, một cái che khuất bầu trời hắc ám đại thủ chống rống ngưng tụ. Đại thủ này phía trên phủ văn lấp lóe, mỗi một đạo phủ văn đều tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa, lôi cuốn lấy khí tức khủng bố, nhường không gian chung quanh cũng vì đó mà mẹo, vỡ nát, hướng phía vô thượng hung linh ầm vang chấn sát mà đi. Vô thượng hung linh thấy thế, nguyên bản khuôn mặt dữ tợn trong nháy mắt cả kinh thất sắc. Nó thế nào cũng không nghĩ ra, bất quá là thoáng qua ở giữa, Trần Nguyên có thể cường đại đến như thế làm cho người run rẩy tình trạng. Nó hoảng hốt chạy bừa, liều mạng chạy trốn, tốc độ nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua không gian đều bị xé nứt xuất ra đạo đạo màu đen khe hở. Nhưng mà, tốc độ của nó tại Trần Nguyên trong mắt, lại như là sâu kiến đang chậm rãi nhúc đích, không đáng giá nhắc tới. Trần Nguyên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thanh âm dường như đến từ cửu u địa ngục, "Hừ, muốn chạy trốn. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Vô thượng hung linh một bên chật vật chạy trốn, một bên hoảng sợ hô to, thanh âm bên trong tràn đầy không cam lòng cùng sợ hãi, "Ngươi làm sao có thể biến mạnh như vậy?" Trần Nguyên nhếch miệng lên một vẻ lãnh khốc ý cười, nụ cười kia bên trong mang theo vô tận trào phúng, ngu xuẩn, tại ngươi ngơ ngơ ngác ngác thời điểm, bản đại gia sớm đã đột phá cực hạn, ngươi nhất định là thủ hạ của ta vong hồn. Hắc ám đại thủ càng ép càng thấp, không gian xung quanh tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới, vạn mèo không còn hình dáng, dường như toàn bộ thiên địa đều muốn bị đại thủ này hủy diệt. Vô thượng hung linh chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt vọng như mãnh liệt như thủy triều, trong nháy mắt đem chính mình bao phủ hoàn toàn. Nó liều mạng giãy giụa, mong muốn thoát khỏi cái này bóng ma tử vong, lại phát hiện chính mình như là lâm vào vô tận vũng bùn. Mỗi động một cái đều bị kia lực vô hình gắt gao chói buộc, càng dãy rủi chói buộc đến càng chặt. Trần Nguyên ánh mắt băng lãnh, khí tức quanh người bành trướng, dường như ma thần hàng thế, hắn mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo không thể kháng cự uy nghiêm, "Ngoan ngoãn chịu chết đi, hôm nay chính là của ngươi tận thế." "A, không cần." Vô thượng hung linh tuyệt vọng vô cùng, phát ra sau cùng kêu thê lương thảm thiết, cho đến kia kinh khủng hắc ám đại thủ hoàn toàn rơi xuống, thân thể của nó tại cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa hạ, hôi phi yên diệt, hoàn toàn vẫn diệt.